Chương 535, tìm người tổ đội 3 người đi 8 ngày nha. Ngươi chính là nữ vương, tự tin tỏa hào quang đúng không? Đối mặt Đoàn Xu trường kiếm, người thần bí căn bản không có để vào mắt, chỉ gặp hắn tay trái đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, trực tiếp đạn đoạn trường kiếm, sau đó tay phải cao cao giơ lên, đùng một chút một bạt thai hung hăng phiến tại Đoàn Xu trên khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, Đoàn Xu trên mặt hiện hiện một cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay, sưng đỏ. Ta nhìn ngươi chính là thiếu ăn đòn. Vừa dứt lời, người thần bí trở tay lại là đùng một chút một bạt thai hung hăng phiến tại Đoàn Xu má bên kia. Trong lúc nhất thời, Đoàn Xu má bên kia cũng hiện hiện một cái có thể thấy rõ ràng dấu bàn tay, sưng đỏ. Phần Sơn vô ảnh cước. Ngay sau đó hét lớn một tiếng, người thần bí một cước đá vào Đoàn Xu bụng dưới. Trong khoảnh khắc, đã bị tắt thành đầu heo Đoàn Xu lưu một chút bay ra ngoài mười mấy mét, vang một tiếng trực tiếp khảm tiến một cây đại thụ bên trong. Phủi tay bên trên son phấn bột nước, người thần bí hai tay chống lạnh, giãn nhẹ một hơi, đánh xong kết thúc công việc, khu tân thủ cá chiên chính là một chữ, thoải mái. Một trận trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, Đoàn Xu trực tiếp hai mắt khẽ đảo, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Ta và ngươi liều mạng. Gầm lên giận dữ đông nhiên vang lên, Hàn Cung Châu trong tay thiết hỏa ngân câu vung vẩy đến càng thêm hung mãnh, nàng đỏ hồng mắt đã tiến vào trạng thái vong ngã, hiện tại trong đầu chỉ có giết địch một cái ý niệm trong đầu. Gia hỏa này sẽ không phải là bị dọa điên rồi đi, hoàn toàn là một bộ muốn đồng quy vu tận bộ dáng. Thương Bình càng đánh càng kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện chính mình thế mà đánh không lại trạng thái điên cuồng dưới Hàn Cung Châu. A, một tiếng có thể chấn vỡ người khác màng nhĩ thét lên đột nhiên vang lên, Hàn Cung Châu dốc hết toàn lực khẽ cong câu đao bổ về phía Thương Bình chán. Thật quá điên, đối mặt gào thét mà đến móc câu cong đao. Thường Bình đành phải cắn răng giơ kiếm ngăn cản. Sau một khắc, chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, Thường Bình trường kiếm ứng thanh mà đứt, móc câu cong đao thuận thế rơi xuống. Không tốt. Thường Bình quá sợ hãi, tranh thủ thời gian di động thân hình, ý đồ né tránh móc câu cong đao. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, móc câu cong đao hung hăng một đao chém vào Thường Bình trên bờ vai, trong lúc nhất thời máu tươi văng khắp nơi. Giết. Đã giết bị điên Hàn Cung Châu thấy thế lập tức đống nhiên kéo một phát móc câu cong đao. Trên đao kia móc câu cong lập tức câu tiến Thường Bình xương tỉ bà, đồng thời đem nó kéo đến Hàn Cung Châu trước người. Kế tiếp nên đón Thường Bình chính là Hàn Cung Châu tay phải cầm truy ba cạnh bút. Không, mắt thấy đoạt mệnh truy ba cạnh bút cách mình lồng ngực càng ngày càng gần, Thường Bình dọa đến quần đều ướt, phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Phốc phốc một tiếng, truy ba cạnh bút hung hăng đâm vào Thường Bình lồng ngực, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, tung tóe Hàn Cung Châu một mặt. Một giây sau, Hàn Cung Châu cảm nhận được trên mặt nhiệt huyết, đống nhiên mãnh kinh, từ trạng thái điên cuồng bên trong tỉnh táo lại. Ta giết người. Ta giết người rồi. Sắc mặt lập tức trắng bệch đứng lên, Hàn Cung Châu buông ra móc câu cong đao cùng truy ba cạnh bút, khó có thể tin lui lại mấy bước. Ta làm sao lại bị đè nén thật lâu hủy khuất cùng thống khổ lập tức tán phát ra, lại thêm mấy ngày nay để cho ngươi cùng hung thú chém giết quen thuộc thiết hỏa ngân câu sát chiêu, này mới khiến ngươi thắng đối phương. Người thần bí đi đến Hàn Cung Châu bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của nàng, đừng sợ, không có đâm đến trái tim, nàng không chết được. Hô. Nghe được người thần bí lời nói, Hàn Cung Châu thật to thở dài một hơi, dù sao giết người loại sự tình này, nàng không có trải qua. Hay là tranh thủ thời gian thay nàng cầm máu chữa thương, không phải vậy máu cạn lời nói, thực sẽ chết. Tranh giành giải thi đấu không cho phép lấy tính mạng người ta. Không phải vậy sẽ bị hủy bỏ tư cách tranh tài, ta cũng không thể trơ mắt nhìn ta nhiệm vụ thất bại. Thầm thì trong miệng vài câu, người thần bí bước nhanh đi đến Thường Bình trước người, xuất ra mấy chục cây ngân châm từng cái đâm vào nó thể nội phong bế huyết mạch, sau đó gỡ xuống móc câu cong đao, rút ra truy ba cạnh bút, cùng một chỗ ném còn cho Hàn Cung Châu. Cảm ơn ngươi. Cầm máu Thường Bình đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, một giây trước, nàng thật sự coi chính mình chết chắc. Người thần bí xuất ra một bình kim sang dược cùng một khối gấu nhỏ bánh bích quy ném cho Thường Bình, bánh bích quy khẩu phục, thuốc bột thoa ngoài da, bảo đảm tính mệnh của ngươi không ngại. Ngươi hẳn là may mắn có quy tắc tranh tài bảo hộ ngươi, để cho ngươi còn có ăn năn cơ hội. Ngươi bắt nạt người khác, chắc chắn sẽ tích xúc vô biên hận ý. Khi cố này hận ý bộc phát thời điểm, chính là ngươi phấn thân thoái cốt này, tự giải quyết cho tốt đi. Là, ta nhất định hối cải để làm người mới, cũng không tiếp tục khi dễ người khác. Thương Bình rất tán thành nhẹ gật đầu, tại bên bờ sinh tử bồi hồi một chuyến, nàng rốt cục trải nghiệm người thành thật chi nộ đáng sợ. Một bên khác, Âu Dương Ánh cùng Thái Giai Kỳ cũng là đánh nhau thật tình, chỉ gặp hai người ngươi tới ta đi, chiêu chiêu thẳng đến cổ họng, kiếm kiếm không ly tâm lá gan. Mà trong bầu trời, bay kiến lửa bảy cùng băng long cũng là giết đến khó phân thắng bại. Hóa rồng hai chém xoáy. Mắt thấy song phương tiến vào giằng co, Âu Dương Oánh hơi nhướng mày, lập tức khuấy động toàn thân linh lực, trong tay đen trắng chủy thủ trong nháy mắt vạch ra mấy đạo kiếm mang. Trong chốc lát, một đen một trắng hai đầu toàn thân lân giáp, đầu mọc sừng rồng long ngư đột nhiên hiện, một đầu vọt tới Thái Giai Kỳ. Hừ, ngân xả thất thám. Thấy đối phương phóng đại chiêu, Thái Giai Kỳ hừ lạnh một tiếng cũng lập tức khuấy động toàn thân linh lực, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém ra mấy đạo kiếm mang. Trong chốc lát, một đầu toàn thân lân giáp, hàng khí bức người màu bạc đại xà đột nhiên hiện, một thanh cuốn lấy đen bạch long ngư. Giống tê. Sau một khắc, màu bạc đại xà cùng đen bạch long ngư bắt đầu lẫn nhau cắn xé cùng một chỗ, đều là dị thường cuồng bạo hung ác. Thái Giai Kỳ ngón tay khẽ vuốt thân kiếm, ngẩng đầu nhìn trong bầu trời bay kiến lửa bảy cùng băng long, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Âu Dương Oánh, ngươi lần trước dựa vào bay kiến lửa trở thành bạch lộc viện thủ tịch đại đệ tử, 10 năm qua thế nhưng là chiếm hết tiện nghi. Lần này ta dưới cơ duyên xảo hợp đạt được băng long phủ, ngươi bay kiến lửa là không nổi sóng gió gì. Ngươi không có phát hiện ngươi bay kiến lửa đã bắt đầu hữu khí vô lực sao? Ha 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 ha, ha 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 ha. Đắc ý cười to ba tiếng, Thái Giai Kỳ nhấc kiếm liền muốn thẳng hướng Âu Dương Oánh. Hoa hoa. Ô ô ha 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 ha, ha 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 ha, đột nhiên, toàn bộ tranh giành rừng rậm vang lên một trận quỷ dị hài nhi tiếng khóc cùng hài nhi tiếng cười. Hai loại thanh âm đan vào một chỗ, quấy đến tất cả mọi người đầu ông tắc hưởng, một trận buồn nôn muốn nói. Cái quỷ gì? Thái Giai Kỳ trong lòng giận mình, lập tức thu kiếm phòng bị, Âu Dương Oánh, thanh âm này là ngươi làm ra. Âu Dương Oánh hơi nhướng mày, cái gì ta làm ra? Ta cũng không biết ta, thanh âm này thật quỷ dị, trong đó tràn đầy vô biên oán khí. Không phải ngươi. Đó là chuyện gì xảy ra? Đối mặt không biết quỷ dị, Thái Giai Kỳ vô tâm tái chiến, bắt đầu ngắm nhìn một phía, bất quá xương lớn bao phủ phía dưới, lại là không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đến cùng là yêu nghiệt phương nào tại quái phá? Cút ra đây. Âu Dương Oánh cũng bị quỷ dị thanh âm quấy e rằng tâm tái chiến, bắt đầu xem xét một phía. Ha 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 ha, một đạo quỷ dị hài nhi tiếng cười bỗng nhiên tại Thái Giai Kỳ bắp chân chỗ vang lên, làm nàng trong lòng phát lạnh, đội vàng túi đầu nhấc lên váy xem xét, kết quả lập tức bị dọa đến vong hồn bay lên. À, đây là cái gì? Đây là cái gì? Chương 536, quỷ dị xương lớn khóc cười âm thanh đã thấy bắp chân chỗ trong da chắp lên một tấm hài nhi mặt, sau đó là hài nhi tay chân. Ha 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 ha. Hài nhi nhếch miệng cười một tiếng, lập tức liền hướng chỗ đuổi bỏ đi. A, hoảng sợ quát to một tiếng, Thái Giai Kỳ tranh thủ thời gian vận khởi linh lực đập hài nhi kia. Ô ô ô ô. Hài nhi bị đập, đông nhiên chuyển cười là khóc, sau đó ẩn vào trong da không thấy. Làm sao lại? Đây là thứ quỷ gì? Làm sao lại ở trong thân thể của ta? Thái Giai Kỳ mở to hai mắt nhìn, trực tiếp tâm lý sụp đổ, bắt đầu trên dưới tìm tòi thân thể của mình, sợ còn có hài nhi tại trong da của nàng chắp lên. A, một tiếng khủng hoảng thanh âm vang lên, chỉ gặp Thường Bình trong da chắp lên mười mấy tấm hài nhi mặt, sau đó là hài nhi tay chân. Những hài nhi này lúc khóc lúc cười, bắt đầu ở Thường Bình dưới làn da bỏ loạn. A, không cần, nhanh cứu ta, nhanh mau cứu ta. Thường Bình trực tiếp dọa điền, liều mạng đập dưới làn da hài nhi. Nha, nhận tập kích, những hài nhi này cùng nhau hoảng sợ vừa gọi, lập tức nhanh chóng leo đến Thường Bình bụng dưới ẩn vào không thấy. Sau một khắc, Thường Bình bụng dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên, chỉ chốc lát sau thật giống như hoài thai 10 tháng bình thường. Thái Giai Kỳ nhìn xem Thường Bình bụng, không khỏi hít một hơi lanh khí, chấn kinh đến che miệng lại, tại sao có thể như vậy? Đây là mang bầu. Vừa dứt lời, đột nhiên mười mấy song tay nhỏ bỗng nhiên phá vỡ Thường Bình bụng, sau đó từng cái đấm máu cái đầu nhỏ từ chỗ thủng chui ra ngoài, hi hi ha ha nhìn về phía những người khác. A, không gì sánh được đau nhức kịch liệt đánh tới, bị mở ngực mổ bụng Thường Bình ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó phanh một chút đổ tới trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Thường Bình vừa chết, 10 cái hài nhi hóa thành khói trắng, quy về xương lớn. Một bên khác, Đoàn Xu trong da cũng chắp lên mười mấy tấm hài nhi mặt, sau đó là hài nhi tay chân. Những hài nhi này lúc khóc lúc cười, cũng bắt đầu ở Đoàn Xu dưới làn da bỏ loạn. Bất quá bởi vì khảm tại trong đại thụ Đoàn Xu đang đứng ở trong hôn mê, cũng không có đập những hài nhi này, cho nên những hài nhi này tạm thời không có hướng bụng của nàng tập trung ẩn vào. Thường Bình, Đoàn Xu nước mắt bắt đầu ở Thái Giai Kỳ trong hốc mắt lan xuống, nhìn xem hai cái sớm chiều trung đụng hảo hữu vừa chết một tướng chết, nàng che miệng thẳng lắc đầu, nhất thời không thể nào tiếp thu được. A, ta cũng có. Một đạo thanh âm hoảng sợ vang lên, chỉ gặp Hàn Cung Châu trong da cũng chắp lên mười mấy tấm hài nhi mặt, sau đó là hài nhi tay chân. Làm sao bây giờ? Hàn Cung Châu nhìn xem người thần bí sắc khóc, nàng thế nhưng là tận mắt thấy Thường Bình kết cục bi thảm, nào dám đập những hài nhi này, đành phải tay chân luôn cuống đứng tại chỗ. Lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Người thần bí trầm giọng một câu, lập tức xuất ra mười mấy cây ngân châm trong nháy mắt bắn tới Hàn Cung Châu trong da, đinh vào những hài nhi này cái chán. Một giây sau, ngân châm bên trong ẩn chứa huyền diệu kiếm khí trong nháy mắt phát ra, đem những hài nhi này chém thành khói trắng, quy về xương lớn. Có hiệu quả. Âu Dương Oánh đại hỉ, tranh thủ thời gian chạy đến người thần bí bên cạnh, ngươi mau giúp ta nhìn xem trên người của ta có hay không thứ quỷ này. Thấy ta nổi da gà rơi một chỗ tốt. Lên tiếng, người thần bí đem Âu Dương Oánh chuyển lên một vòng, sau đó bỗng nhiên cầm lấy một cây ngân châm bỗng nhiên đâm vào cổ của nàng. Một giây sau, một tấm hài nhi mặt tại Âu Dương Oánh trong da chắp lên, nha một tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó hóa thành khói trắng, quy về xương lớn. Ông trời của ta, thật có a. Âu Dương Oánh gian nan nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía người thần bí, ta giúp ngươi nhìn xem trên người ngươi đi, nói không chừng cũng có. Người thần bí lắc đầu, ta nhưng không có, thân thể của ta sớm đã là kim cương bất hoại, vạn pháp bất xâm, những quỷ này vực mạnh khỏe, có thể làm khó dễ được ta. Quá dọa người, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hàn Cung Châu tranh thủ thời gian tới gần người thần bí bên người, lặng lẽ kéo lên cánh tay của hắn, chỉ có dạng này, nàng mới có thể cảm thấy tràn đầy cảm giác an toàn. Van cầu ngươi, giúp chúng ta một tay. Thái Giai Kỳ nhìn xem người thần bí vội vàng tìm kiếm trợ giúp. Hắc hắc, ta nhưng không có trợ giúp đối thủ cạnh tranh thói quen xấu, tự cầu phúc đi. Tiếp sau gặp lại. Một câu nói xong, người thần bí đem Hàn Cung Châu kẹp ở nách, lại kéo Âu Dương Oánh cổ tay, co cẳng liền chạy, tốc độ nhanh chóng, làm người ta nhìn mà than thở, hai ba lần liền biến mất tại trong sương mù dày đặc. Đáng giận, cái này đáng chết nam tử đeo mặt nạ. Thái Giai Kỳ một trận nghiến răng nghiến lợi, đành phải một mình đối mặt không biết quỷ dị. A, đau quá, một tiếng cực kỳ thống khổ thanh âm đống nhiên vang lên, khảm tại trong đại thụ Đoàn Xu tại không gì sánh được đau nhức kịch liệt bên trong tỉnh táo lại. Cảm giác được đau bụng lợi hại, nàng không khỏi cúi đầu nhìn lại, đã thấy bụng của mình bị phá ra một cái cự đại lỗ hổng, ruột mất rồi một chỗ. Từng cái đấm máu hài nhi đầu từ bên trong chui ra nhìn xem nàng cười toe toét. T. Mắt mở thật to, miệng há thật lớn, Đoàn Xu hít một hơi lanh khí, sau đó con ngươi tản ra, nghiêng đầu một cái, khí tuyệt bỏ mình, đúng là bị dọa chết ơi. Đoàn Xu. Thái Giai Kỳ một tiếng bi thiết, kém chút đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Ha 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 ha, ha 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 ha. Một trận quỷ dị hài nhi tiếng cười lại lần nữa vang lên, sau một khắc, Thái giai kỳ trong da chắp lên hai tấm hài nhi mặt, sau đó là hài nhi tay chân. Các ngươi những đồ chết tiệt này, đều đi chết. Thái giai kỳ tuyệt vọng đến điên cuồng, đột nhiên dùng kiếm liên thứ hai cái hài nhi cái trán. Nha. Cùng nhau một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hai cái hài nhi hóa thành khói trắng, uy về xương lớn. Bất quá đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, Thái giai kỳ chính mình cũng bị đâm vào máu me đầm địa. Ô ô ô ô, ô ô ô. Trong vòng mấy cái hít thở, quỷ dị hài nhi tiếng khóc lại lần nữa vang lên, sau một khắc, Thái giai kỳ trong da chắp lên bốn tấm hài nhi mặt, sau đó là hài nhi tay chân. Đúng là muốn ta chính mình đâm chết chính mình. Trong miệng tự lẩm bẩm, Thái giai kỳ sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh buốt, cũng bị mở ngực một bụng, còn không bằng trực tiếp cắt cổ. Nam tử đeo mặt nạ, ngươi thấy chết không cứu, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A. Tiêu Thê Lương thảm thiết một tiếng, Thái giai kỳ cầm trong tay trường kiếm nằm ngang ở cổ, lập tức đông nhiên vạch một cái, tự vẫn chết. Theo người chết đèn tắt, trong cơ thể nàng hài nhi hóa thành khói trắng, uy về xương lớn. Một bên khác, người thần bí, Âu Dương Oánh, Hàn Cung Châu ngay tại hướng Bạch Lộc Tháp mau chóng bay đi. Người thần bí trong mắt chín quả câu ngọc ngay tại không nhanh không chậm xoay tròn, sau một lát, hắn bỗng nhiên từ vòng tay không gian bên trong xuất ra hai cái N95 khẩu trang đưa cho Âu Dương Oánh cùng Hàn Cung Châu, nhanh mang lên mặt, những cái kia quỷ dị hài nhi hẳn là thông qua hô hấp của các ngươi tiến vào trong cơ thể của các ngươi. Âu Dương Oánh cùng Hàn Cung Châu nghe vậy vội vàng tiếp nhận N95 khẩu trang đeo lên. Âu Dương Oánh thở dài một hơi, cái này quỷ dị xương lớn bao phủ toàn bộ tranh giành rừng rậm, lần này không biết muốn chết bao nhiêu người. Hàn Cung Châu lại là đối cái này N95 khẩu trang rất là hiếu kỳ, sờ soạn lại sờ. Đi trước Bạch Lộc Tháp tìm Bạch Lộc Viện viện trưởng hỏi một chút, có lẽ hắn biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói chuyện, người thần bí lập tức tăng nhanh tốc độ. Ân. Âu Dương Oánh cùng Hàn Cung Châu cùng nhau nhẹ gật đầu, theo thật sát người thần bí. Trong lúc bất chi bất giác, người thần bí đã thành trong ba người dê đầu đàn. Âu Dương Oánh cùng Hàn Cung Châu hoàn toàn đối người thần bí mù nghe mù quáng theo. Chương 537, Thánh Anh Ma Quân tìm suối quẹt trục lộc xâm lâm trung tâm Bạch Lộc Tháp, người thần bí một cái lắc mình dạo bước tiến lên mở cửa, đã thấy trong tháp mấy cái Bạch Lộc viện trưởng lao ngay tại cầm trường kiếm lẫn nhau đâm, đem trên người quỷ dị hài nhi đâm thành khói trắng, đồng thời chính mình cũng bị đâm vào máu me đồng địa. Mà Bạch Lộc viện viện trưởng Dương Phong Nham thì là ngồi xếp bằng, đỉnh đầu bước lên khói trắng, hiển nhiên đang sử dụng tự thân cường đại linh lực đem trong cơ thể mình quỷ dị hài nhi bước ra bên ngoài cơ thể. Âu Dương Oánh cùng Hàn Cung Châu đi theo người thần bí sau lưng chạy vào Bạch Lộc Tháp, thấy thế không khỏi sửng sở, tuyệt đối không nghĩ tới ngay cả Bạch Lộc Viện cao tầng cũng bại. Âu Dương Oánh vội vàng nhìn về phía người thần bí, loại này khẩu trang có thể hay không lại cho ta mấy cái, không cần ảnh hưởng ta làm ăn. Người thần bí lạnh nhạt một câu, sau đó từ vòng tay không gian bên trong xuất ra một bao khẩu trang, lớn tiếng ồn ào, 100 lạng vàng một cái, khí độc bất xâm hiệu quả vô địch cực kỳ tốt, dùng khẩu trang to. Muốn mua nhanh chóng, qua cái thôn này liền không có cái tiệm này. Không tin nhìn xem ta bên cạnh hai vị mỹ nhân, từ khi đeo cái miệng này che đậy, chẳng những không sợ độc sương ngủ, ngay cả làn da đều bóng loáng. Ánh trăng châu, công đức tệ đều được. Âu Dương Oánh bó tay rồi, thầm nghĩ, ta đi. Tốt xấu là một vị thiên đình tinh quân, ngươi dạng này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật được không? Chẳng lẽ nói đeo mặt nạ, bản tính liền bại lộ. Hàn Cung Châu thấy hai mắt tỏa ánh sáng, kiếm tiền nuôi gia đình nam nhân, thật sự là quá đẹp rồi, không được, không chịu nổi, liền xem như người có vợ, ta cũng muốn gả, cùng lắm thì làm tiểu. Ta thế nhưng là một cái phi thường truyền thống nữ nhân, tam thê tứ thiếp một đám thị thiếp cái gì, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Bạch Lộc Viện các trưởng lão thấy một lần Âu Dương Oánh cùng Hàn Cung Châu quả nhiên một chút thí sự không có, lập tức liền tin, nhao nhao vây đến người thần bí bên cạnh bắt đầu bỏ tiền. Cho ta tới một cái, ta cũng muốn, ta cũng muốn. Xương độc này không dứt, ta đều bị đâm ra 10 cái huyết động, trước cho ta. Sau một lát, người thần bí cười ha hả đem một đống vàng bạc bỏ vào vòng tay không gian, mà Bạch Lộc Viện trưởng lão cùng viện trưởng Dương Phong Nham thì là hết thảy mang lên trên N95 khẩu trang, cũng không tiếp tục sợ xương độc. Âu Dương Oánh chạy đến Dương Phong Nham bên cạnh, chau mày, sư phụ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao lại bỗng nhiên lên quỷ dị như vậy xương lớn? Ai Dương Phong Nham thở dài một hơi, lắc đầu, ta cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, bất quá xem ra đối thủ rất lợi hại, cũng không biết ngoài tháp đệ tử thế nào. Ha 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 ha, ha 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 ha, ngoài tháp Bạch Lộc Viện đệ tử hẳn là đều đã chết hết, dù sao có rất ít người có thể chạy ra ta nhị thái bảo thánh anh ma quân lòng bàn tay. Thoại âm rơi xuống, một cái chán sinh sống rác, toàn thân đen kịt, mặc bỉm giấy, trong miệng ngậm núm vũ cao su hài đồng một cước dạo bước tiến lên Bạch Lộc Tháp, đối với đám người nết miệng cười một tiếng, các ngươi cũng phải chết. Dương Phong Nham hơi nhướng mày, nhị thái bảo thánh anh ma quân, ma đế sao la hầu thủ hạ, ta Bạch Lộc Uyển cùng ma giới không oán không kiều, cũng không liên quan, ngươi vô cớ tập ta Bạch Lộc Uyển, giết trong môn ta đệ tử, đến cùng là đạo lý gì? Chẳng lẽ nói các ngươi chân ma bộ tộc đều là như thế không nói đạo lý sao? Thánh anh ma quân hai tay vẫn ôm trước ngực, cái cằm cao cao nâng lên, ta chân ma bộ tộc dưới tình huống bình thường hay là nguyện ý giảng điểm đạo lý, đáng tiếc lần này là tình huống đặc biệt, cho nên chính là không nói đạo lý, ngươi có thể thế nào? Tình huống đặc biệt? Cái gì tình huống đặc biệt? Dương Phong Nham như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hoàn toàn không rõ Bạch Lộc Uyển vì cái gì bị đánh. Thánh anh ma quân hai tay chống lạnh, tình huống đặc biệt chính là đoạn thời gian trước ta chân ma bộ tộc thám tử tìm tới một chỗ thượng cổ mộ huyệt. Kết quả chờ ta chân ma bộ tộc chống mộ. Khu khu. Khảo cổ đại đội đuổi tới chỗ kia thượng cổ mộ huyệt đằng sau, lại phát hiện mộ huyệt đã bị người khác vơ vét sạch sẽ. Khá lắm, so chó liếm lấy còn làm chỉ toàn, ngay cả một cây tơ vàng đều không có lưu lại. Trải qua ta chân ma bộ tộc cẩn thận điều tra, cẩn thận chứng thực, rốt cục đem cái này nhanh chân đến trước chỗ mộ cha xét đi ra. Không sai. chính là các ngươi Bạch Lộc Uyển làm. Cái này Dương Phong Nham nghe chút giận không chỗ phát tiết, cái này thượng cổ mộ huyệt vốn là vật vô chủ, ai đào được chính là của người đó. Ngươi đây là cưỡng từ đoạt lý, ngươi đây là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do. Thánh Anh Ma Quân miết miệng, đúng thế, ta chính là cưỡng từ đoạt lý, ta chính là muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do, ngươi có thể thế nào? Ai kêu ta chân ma bộ tộc nắm đấm lớn đâu? Giao ra trong cổ mộ tài bảo, miễn đi ra thịt của các ngươi nỗi khổ, lưu các ngươi một cái toàn thây. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ a? Làm sao lại trêu chọc phải ma giới nữa nha? Xong, Bạch Lộc Uyển sắp xong rồi. Một đám Bạch Lộc Uyển trưởng lão nghe vậy như cha mẹ chết, đều là lắc đầu thở dài. Bạch Lộc Uyển cùng ma giới so sánh, thực lực này chênh lệch quá lớn, có khác nhau một trời một vực, căn bản không có còn sống sót hy vọng. Âu Dương Vánh chạy đến người thần bí bên người, giữ chặt cổ tay của hắn, một mặt cầu xin, nhỏ giọng nói, ngươi là Thiên Đình Tinh Quân, nhất định là không sợ cái kia Thánh Anh Ma Quân, có thể hay không xuất thủ bảo vệ Bạch Lộc Uyển? Người thần bí khe khẽ lắc đầu, sử dụng thần thức truyền âm, nếu Bạch Lộc Uyển đệ tử đã chết hết, vậy ngươi tự nhiên mà vậy thắng được lần này tranh giành giải thi đấu quán quân, giữa chúng ta hủy thác chính thức kết thúc. Thánh Anh Ma Quân tìm Bạch Lộc Uyển phiền phức, cùng ta không có nửa xu quan hệ. Thiên Đình cùng ma giới hai cái cự vô phách vẫn luôn tại lẫn nhau khắc chế, tận lực không phát sinh bạo lực xung đột, ta không dễ phá hỏng giữa lẫn nhau ăn ý. Gặp người thần bí lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, trong lòng lo lắng Âu Dương Ánh cắn răng một cái, tranh thủ thời gian chạy về Dương Phong Nham bên cạnh. Sư phụ, vị này là Thiên Đình Tinh Quân, hiện tại chỉ có hắn có thể bảo vệ Bạch Lộc Uyển. Tranh thủ thời gian cùng hắn nói chuyện giá cả, chỉ cần tiền cho đúng chỗ, hắn nhất định nguyện ý xuất thủ đuổi đi Thánh Anh Ma Quân. Hắn là Thiên Đình Tinh Quân, ngươi tìm một vị Thiên Đình Tinh Quân cho ngươi làm ngoại viện. Dương Phong Nham một mặt khiếp sợ nhìn xem Âu Dương Ánh, bỏ ra bao nhiêu tiền? Âu Dương Ánh xấu hổ cười một tiếng, cũng không quý, chính là một khối tự nhiên cựu chuyển thần thiết lại thêm 11 triệu công đức tệ. Ai nha? Sư phụ, Bạch Lộc Uyển nguy cơ sớm tối, tranh thủ thời gian ôm đùi a. Không phải vậy hắn lúc nào cũng có thể sẽ đi. A, nơi này còn có một vị Thiên Đình Tinh Quân. Thánh Anh Ma Quân nghe được sư đồ hai người đối thoại, không khỏi trong lòng giật mình, tùy theo đưa ánh mắt về phía người thần bí. Người thần bí cười khổ một tiếng, đối với Thánh Anh Ma Quân chắp tay thi lễ, tại hạ vô mạo tình quân Hồ Loan Cúc, gặp qua Thánh Anh Ma Quân. Thánh Anh Ma Quân tranh thủ thời gian chắp tay thi lễ, nguyên lai là vô mạo tình quân, hạnh ngộ hạnh ngộ. Các hạ làm sao mang mặt nạ? Người thần bí cười ha ha, gần nhất ăn nhiều quả ớt phát hỏa, phát nổ một mặt đầu đầu, thật sự là có hại hình tượng, cho nên đành phải mang mặt nạ đỡ một chút, thứ lỗi thì ra là thế. Thánh Anh Ma Quân nhẹ gật đầu, thoại phong nhất truyền, ma giới muốn tìm Bạch Lộc Uyển suối quẩy, không biết vô mạo tình quân nói thế nào. Ta cùng Bạch Lộc Uyển không hề có một chút quan hệ, chính là coi trọng hai cái này tiểu mỹ nhân, muốn mang trở về làm cái thiết thất. Mặt mũi này, Thánh Anh Ma Quân sẽ không cho đi. Nói chuyện, người thần bí một tay kéo qua Hàn Cung Châu, lại một tay kéo qua Âu Dương Ánh. Thánh Anh Ma Quân nhẹ gật đầu, mặt mũi này tự nhiên là muốn cho, bất quá là hai cái đệ tử mà thôi, tinh quân có thể mang đi. Vậy liên cáo tử. Một câu nói xong, người thần bí kéo hai nữ, xoay người rời đi. Chương 538, một kiếm lui địch đến miếng sắt tinh quân dừng bước. Tinh quân dừng bước a. Dương Phong Nham có thể lên làm Bạch Lộc Uyển viện trưởng tự nhiên không phải người ngu, há có thể thả đi cây cỏ cứu mạng, thế là tranh thủ thời gian chạy mau mấy bước, kéo lại người thần bí cổ tay. Tinh quân, ta đem toàn bộ Bạch Lộc Uyển đều đưa cho Tinh quân, chỉ cầu Tinh quân có thể cứu ta các loại một mạng. Người thần bí hết sức phối hợp dừng bước lại, mười phần khổ sở nói, Thiên Đình cùng ma giới một mực là sống chung hòa bình. Ngươi bây giờ muốn ta dẫn đầu phá hư phần này kiếm không dễ hòa bình, đây không phải muốn ta phạm sai lầm sao? Cái này sao có thể được đâu? Bạch Lộc Uyển đưa cho Tinh quân, vậy liền thành Thiên Đình cương thổ, Tinh quân bảo hộ Thiên Đình cương thổ, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Đúng đúng đúng, toàn bộ Bạch Lộc Uyển đều đưa cho Tinh quân, chỉ cầu mạng sống. Tinh quân, chúng ta nguyện ý đền đáp Thiên Đình, cúc cung tận tụy, muôn lần chết không chối tử. Một đám trưởng lão có thể lên làm Bạch Lộc Uyển trưởng lão tự nhiên cũng không phải đồ đần, nhao nhao chạy đến người thần bí bên cạnh, vây quanh không để cho đi. Cái này, vậy được rồi, vậy cứ thế quyết định. Người thần bí quay người nhìn về phía Thánh Anh Ma Quân, ngươi cũng thấy đấy, hiện tại Bạch Lộc Uyển đã là Thiên Đình địa bàn. Ngươi là xoay người rời đi đâu? Hay là ngươi ta hoạt động một chút gần cốt đâu? Ha 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 ha, ha 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 ha. Thánh Anh Ma Quân ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, từ bìm giấy bên trong móc ra một cây tràn đầy gai nhọn lang nha bổng gánh tại trên vai, bản ma quân luôn luôn ưa thích hoạt động gần cốt. Cho ngươi cơ hội ngươi không đi, vậy thì cùng bọn hắn cùng một chỗ mai táng nơi này đi. Ngươi thần bí phất phất tay, các ngươi trốn xa một chút, miễn cho tung tóe các ngươi một mặt máu. Tinh quân ủng hộ. Ngươi nhất định được. Toàn trông cậy vào Tinh quân đánh chết hắn, tuyệt đối không nên lưu thủ. Bạch Lộc Uyển đám người cũng biết nơi đây nguy hiểm, nhao nhao chạy mau mấy bước nhảy ra ngoài cửa sổ. Cửa lớn là không dám đi, người ta Thánh Anh Ma Quân chặn lấy đâu. Phu quân, ngươi phải cố gắng lên. Hàn Cung Châu ẩn ý đưa tình nhìn một chút người thần bí, sau đó mới kéo Âu Dương Ánh từ từ lui lại. Ân. Phu quân. Người thần bí toàn thân run lên, kia cá biệt luận hồ, ta lúc nào đáp ứng nạp ngươi làm tiếp. Hàn Cung Châu khuôn mặt đỏ lên, phương tài phu quân rõ ràng nói coi trọng ta cùng Âu Dương Ánh, muốn mang trở về làm cái thiết thất. Phu quân chính là đường đường Thiên Đình Tinh Quân, chẳng lẽ nói ra lời nói còn có thể không đếm sao? Người thần bí gãi ra đầu một cái, ách, ta cũng không phải cựu ngũ chí tôn, cho nên quân vô hí ngôn đầu quy củ này không thích hợp tại ta. Thú hổ vừa rồi lời nói chỉ là cứu các ngươi một mạng kế tạm thời, không làm được số, không làm được đến được. Cho ăn, còn muốn đánh nữa hay không? Thánh Anh Ma Quân các loại phiền, vung đẩy một chút lang nha đồng, thúc giục một chút. Người thần bí lườm Thánh Anh Ma Quân một chút, gấp cái gì? không thấy được ta ngay tại xử lý chuyện trọng yếu sao? Loại sự tình này nếu là không nói rõ ràng, về sau một khóc hai náo ba treo cổ, có phiền đâu. Tốt tốt, toàn bộ Bạch Lộc Quyền đều đưa cho Tinh Quân, người ta chính là Bạch Lộc Quyền đệ tử, tự nhiên là thành Tinh Quân thuộc hạ. Về sau cơ hội tiếp xúc còn nhiều, không cần phải gấp gáp tại nhất thời, đi cho đi. Âu Dương Ánh nói đi kéo Hàn Cung Châu bước nhanh chạy đến chỗ cửa sổ, nhảy lên mà ra. Vừa hạ xuống, Hàn Cung Châu bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, cái kia Thái Giai Kỳ hẳn là chết, nàng băng lòng phủ. Đúng thế, kém chút quên món pháp bảo này, đi đi đi, sở thi đi. Vui cười một tiếng, Âu Dương Ánh kéo Hàn Cung Châu liền chạy. Thánh Anh Ma Quân cười hắc hắc, lần này có thể đánh đi. Người thần bí trên dưới quan sát một chút Thánh Anh Ma Quân, nhìn thấy ngươi, ta nhớ tới một người. Thánh Anh Ma Quân móc móc lỗ mũi, gõ gõ ngón tay, ngươi có phải hay không muốn nói địa phủ Diêm Vân? Kỳ thật hắn là anh ta. Ta cùng hắn muốn là sinh trưởng tại Diệu Huyền Âm Dương Tuyển bên trong một gốc Tịnh Đế Liên, hắn hấp thu Dương Tuyển mà sinh, ta hấp thu âm suối mà giải. Về sau cùng nhau hóa thành hình người, hắn lựa chọn đầu nhập vào Thiên Đình, ta lựa chọn gia nhập ma giới. Ai? Được rồi, không đề cập tới hắn, xem chiêu đi. Hét lớn một tiếng, Thánh Anh Ma Quân giơ lên Lang Nha Bổng liền phóng tới người thần bí. Người thần bí thấy thế xuất ra Kim Quyết Kiếm, triển khai thức mở đầu, tay phải dựng tại trên chuôi kiếm. Ta có một kiếm, mười bước một giết. Ta càng mạnh, kiếm liền càng mạnh, ngươi không chặn được ta một kiếm này. Trảm Thiên rút kiếm thuật, chém. Trên một thanh âm vang lên, Kim Quyết Kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phản phất thiên đạo ở giữa chỉ còn lại có một tiếng này kiếm minh. A một tiếng hét thảm, Thánh Anh Ma Quân lập tức bị chém bay mấy trăm mét, liên tục đụng gãy mười mấy cây đại thụ mới dừng lại thân hình. Vang một tiếng vang thật lớn, cả tòa Bạch Lộc Tháp bởi vì chịu không được vô cùng kinh khủng kiếm khí mà khoảnh khắc sụp đổ, biến thành một đống phế tích. Người thần bí nắm Kim Khuyết Kiếm từng bước một từ trong phế tích đi ra, từ từ đi tới Thánh Anh Ma Quân trước mặt, xem ở ca của ngươi phân thượng, tạm tha ngươi một mạng. Nghiệt trướng, còn không để xuống đồ đao, lập tức thành tiểu đệ của ta. Thông thần cảnh hậu kỳ, ngươi lại là thông thần cảnh hậu kỳ thực lực, ngươi rõ ràng là chân quân, lại gạt ta nói là tinh quân. Ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ. Thánh Anh Ma Quân nhìn xem bị chém thành hai đoạn Lang Nha Bổng nhếch khóc. Giả heo ăn thịt hổ a, thỏa thỏa giả heo ăn thịt hổ, còn có ai quản một chút rồi? Ngươi thần bí nhún vai, ta thật sự là tinh quân, muốn trở thành chân quân chẳng những cần thông thần cảnh hậu kỳ thực lực, hơn nữa còn muốn chiếm lĩnh vực ngoại giới Tam Châu chi địa. Ta trước mắt mới chiếm lĩnh một châu chi địa, thứ hai châu còn tại chinh chiến ở trong, cho nên trước mắt vẫn là tinh quân, mà không phải chân quân. Ngươi theo hầu cũng không phải là chân ma, không bằng cùng ta lẫn bảo. Thử, mơ tưởng, ta chính là chân ma, chính là ta rất yêu ta lão bà, dù là nàng ưa thích cho ta đội nón xanh. Lần này tính ngươi lợi hại, ta không bồi ngươi chơi, cũng không thấy nữa. Một câu nói xong, Thánh Anh Ma Quân hóa thành một đạo khói trắng dung nhập trong xương lớn. Sau một khắc, bao phủ toàn bộ tranh giành rừng rậm xương lớn bỗng nhiên hình thành một cái cự đại gió xoáy phóng lên tận trời, thời gian qua một lát liền biến mất vô ảnh. Ai người thần bí thở dài một hơi, thật sự là đủ cố chấp, có rảnh đi tìm Quan Âm mua mấy cái kim cô chú, về sau gặp được trực tiếp đánh một trận lại cưỡng ép đeo lên quấn, không nghe lời liền nhập chú, đau chết người nhà. Tinh quân thần uy a. Một kiếm lui địch, nhìn mà than thở. Mở mắt rồi, hôm nay thật mở mắt rồi. Thoại âm rơi xuống, Dương Phong Nham cùng một đám Bạch Lộc huyện trưởng lão nở nụ cười từ đằng xa chạy tới. Người thần bí nhìn một chút Dương Phong Nham, trầm giọng nói, tranh thủ thời gian dọn nhà, theo ta hướng thứ 66 trọng thiên hoan lạc cốc di chuyển, nơi đó là của ta địa bàn, có được siêu cấp đại trận thủ hộ. Nơi này đã không an toàn nữa, ma giới đám người kia sẽ không từ bỏ thôi. Đúng đúng đúng. Đi nhanh lên, để phòng chân ma bộ tộc thừa dịp tinh quân không tại, ngóc đầu trở lại. Ân, chúng ta thế nhưng là trở về từ coi chết một lần, không có khả năng mạo hiểm nữa. Một đám Bạch Lộc huyện trưởng lão nhao nhao gật đầu đồng ý, loại này tại bên bờ sinh tử quanh quẩn một chỗ tâm thần bất định, bọn hắn cũng không muốn lại thể nghiệm. Tạ tinh quân, chúng ta cái này thu dọn nhà khi, theo tinh quân đi. Nói chuyện, Dương Phong Nham từ trong nạp trong túi móc ra một viên tản ra khí tức khủng bố miếng sắt. Tinh quân, ta đoán Thánh Anh Ma Quân đến đây Bạch Lộc huyện cũng không phải là vì cái gì cổ mộ tài bảo, mà là vì viên này xuất từ cổ mộ miếng sắt. Mặc dù ta không nhìn ra viên này miếng sắt chỗ lợi hại, nhưng là trực giác của ta nói cho ta biết, hắn chính là vì viên này miếng sắt mà đến. Ân, lại một viên miếng sắt. Người thần bí mừng rỡ trong lòng, bất quá mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, đem miếng sắt lây tới ném vào không gian của mình vòng tay, lạnh nhạt một câu, viên này miếng sắt ta trước nghiên cứu một chút. Tốt, nhanh đi thu dọn nhà khi chạy trốn, việc này không nên kéo dài. Là. Dương Phong Nham lên tiếng, lập tức dẫn Bạch Lộc huyện các trưởng lao đi thu dọn nhà khi. Nếu thành người ta cấp dưới, đó là đương nhiên muốn đưa điểm đồ tốt rút ngắn quan hệ. Viên này miếng sắt thần thần bí bí, ta lại không biết dùng như thế nào, dứt khoát mượn hoa hiến vật, làm cái tiểu lễ vật tính toán. Hơn nửa ngày đằng sau, Dương Phong Nham dẫn Bạch Lộc huyện trưởng lão còn có hai cái sống sót Bạch Lộc huyện đệ tử, Âu Dương Ánh cùng Hàn Cung Châu, theo người thần bí hướng thứ 66 trọng thiên ngựa không dừng vó mà đi. Chương 539, Cửu thập trọng trời lên đường đi thứ 66 trọng thiên hoan lạc cốc phòng họp Phương Hy Nghĩa nhìn một chút đang ngồi đám người, đột nhiên vô bàn một cái, đứng dậy, các vị, chúng ta đã thảo luận một khắc đồng hồ, dòng dã một khắc đồng hồ. Chúng ta nhất định phải tại bánh rán hoa màu cùng bánh bao nhân thịt ở giữa chọn một dạng làm chúng ta cơm trưa. Ta đề nghị tuyển xôi ngọt thập cẩm. Này cơm màu sắc diễm lệ, miên ngọt không ngán, bắt đầu ăn có một phong vị khác, trong đó có hạt ý dĩ, trắng cây đậu cô bè, hạt sen thịt, táo đỏ, hạt đào thịt, long nhãn thịt. Nhiều ăn có thể kiện tỳ ích dạ dày, bổ thận hóa ở bước. Tôn Nộ không gãi gãi gương mặt, cái này không lại thêm ra một cái tuyển hạng sao? Ta muốn ăn hành thái bánh thịt phối trứng hoa canh, đại ca có một lần làm cho ta ăn, mùi vị đó thật sự là trung thân khó quên. Bạo Thực Thiên Tương tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, ta muốn ăn chúa công làm mì thịt châu kho tàu, mùi vị đó. Chật chật Phương Hy nghĩa nhất miệng, các ngươi cũng muốn chuyện tốt, nếu là đạo huynh ở chỗ này, chúng ta còn cần tuyển. Hắn tùy tiện lò nấu rượu nước rửa chén đều có thể ăn ngon đến điên. Hay là xôi ngọt thập cầm đi, được hay không? Tham Lam Thiên Tướng nhất miệng, lấy tay bám lấy cái cằm, ta vẫn là duy trì trứng gà quả bính. Ghen ghét Thiên Tướng hai tay vẫn ôm trước ngực, một trận gật gù đắc ý, nội tạng dê mặt mới là IIZS. Lười biếng Thiên Tướng hít mũi một cái, ta tùy tiện, ăn cái gì đều được. Lười nhác muốn xương không lo lật ra một cái lưỡi mắt, làm dâu trăm họ à? Nếu không tất cả ăn tất cả tính toán, tiết kiệm thảo luận hơn nửa ngày, kết quả đói bụng. Cái này sao có thể được? Ngạo Mạn Thiên Tướng hơi nhướng mày, lắc đầu, dạng này sẽ có vẻ chúng ta là năm bẻ bảy mảng, bất lợi cho đoàn kết. Ta đề nghị tuyển đậu phụ thối. Nghe thối, An Hương. Dâm Dục Thiên Tướng con ngươi đảo một vòng, hay là sao huyện đi, tiện nghi lại lợi ích thực tế. Phẫn Nộ Thiên Tướng vẻ mặt thành thật suy nghĩ một lát, Vĩnh Hòa cũng là coi như không tệ lựa chọn. Nếu không bỏ phiếu đi, ai số phiếu nhiều liền thống nhất nghe ai đề nghị. Ta ném đậu phụ thối, ta ném trứng gà quả bính, đều chớ ồn ào. Một đạo tiếng nói bỗng nhiên vang lên, một giây sau, Đạo Ngạn Nhiên xài bước đi tới phòng họp, hướng thủ tịch ngồi xuống, nhìn quanh đám người, các ngươi rất nhàn, có phải hay không? Giữa trưa mỗi người một chén lớn bún ốp, bao ăn no. Nói chuyện, hắn nhìn về phía Phương Hy Nghĩa, Phương Minh, ta mang theo một nhóm người tới, chờ chút ăn cơm chưa xong ngươi phụ trách an bài một chút. Tốt. Chờ chút ta đi an bài. Phương Hy Nghĩa nhẹ gật đầu, bất quá cái này bún ốp cũng quá bún ốp có cay, thoải mái, tươi, chua, nóng đặc biệt phong vị. Canh liệu do ốc nước ngọt, cyanit, bát giác, quế đơn, đinh hương, quả ớt, tự nhiên hương liệu cùng bột ngọt phối chế mà thành. Hai chữ ăn ngon, bốn chữ ăn rất ngon, năm chữ tất cả mọi người thích ăn. Ta phi thường đồng ý chúa công anh minh quyết định. Ngạo Mạn Tiên Tướng cái thứ nhất mở miệng đồng ý không sai, đại ca quyết định mãi mãi cũng là đúng, ta lão Tôn Vĩnh Viên đi theo đại ca đi. Tôn Nộ không thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên, lập tức vẻ mặt tươi cười. Liên tuyển bún ốp. Còn lại đám người vỗ bàn một cái, cắn chặt răng hàm, một bộ lao đại nói cái gì đều nghe bộ dáng. Ân, ta cũng cảm thấy bún ốp mới là chọn lựa đầu tiên. Phương Hy Nghĩa kiến thức đám người bộ dáng, không khỏi buồn cười lắc đầu, trong nháy mắt cùng đám người đứng ở cùng một cái chiến tuyến. Tôn Nộ không hiếu kỳ nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, đại ca, thái thượng kia lão quân nói thế nào, đại ca binh khí có thể tu sao? Đạo Ngạn Nhiên hướng thành ghế khẽ dựa, có thể tu, bất quá cần Lôi Nguyên Tinh Tinh cùng tự nhiên cựu chuyển thần thiết. Trước mắt tự nhiên cựu chuyển thần thiết đã tới tay, còn lại Lôi Nguyên Tinh Tinh ta cần phải đi thứ 90 trọng thiên ô liễm hủ tìm kiếm. Tôn Nộ không gãi ra đầu một cái, con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, ta muốn bồi đại ca cùng đi cái kia ô liễm hủ, ta tại Hoan Lạc Cốc rảnh đến trên đầu đều dài hơn nấm đầu khỉ. Đạo Ngạn Nhiên suy nghĩ một lát, nhẹ gật đầu, tốt ta, dù sao ngươi cũng sẽ không trong sự quản lý chính, liền theo ta đi ô liễm hủ đi. Võ Dực Thiên Vương Sương không lo, Thất Tông Tội Thiên Tướng nghe vậy nhãn tỉnh sáng lên, cùng nhau chắp tay hét lớn một tiếng, chúng ta nguyện bồi chúa công tiến về ô liễm hủ. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái lưỡi mắt, ta muốn đi tìm kiếm Lôi Nguyên Tinh Tinh, không phải đi trinh phạt ô liễm hủ. Tất cả đều hảo hảo thủ nhà, huấn luyện quân tốt, đợi ta sửa chữa tốt tiện tay binh khí, lại đem nó thăng cấp trở thành hậu thiên chí bảo, chúng ta liền lập tức hai trinh loạn đao núi. Chúa công anh minh. Võ Dực Thiên Vương Sương không lo, Thất Tông Tội Thiên Tướng thấy thế đành phải coi như thôi. Kỳ thật bọn hắn cũng rất nhàm chán, từ khi một cái vực ngoại thiên ma thế lực toàn bộ chết tại 12 đều thiên thần sát đại trận đằng sau, liền rốt cuộc không có thế lực khác dám chủ động tiến công Hoan Lạc Cốc. Phương Hy Nghĩa xuất ra dù gãy mở ra phẩy phẩy gió, đạo huynh, Hoan Lạc Cốc nội chính ta đã hỗ trợ trải bước tốt, chỉ cần đám người làm từng bước, vấn đề không lớn. Phương Minh thật sự là ta ngọa long phượng sổ. Đạo Ngạn Nhiên hài lòng cười một tiếng, ta nghe nói cựu thập trọng thiên đô là đại dương mã, ngực cao mông nở lại mở ra, đến lúc đó cho ngươi cả mấy cái chính là con lớn, nếu không cho ta cũng cả mấy cái. Thoại âm rơi xuống, lại là Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn vừa vặn đi vào phòng họp, nàng trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, các ngươi những nam nhân này tụ cùng một chỗ liền sẽ trò chuyện những này, liền không thể trò chuyện điểm khỏe mạnh một điểm đồ vật sao? Gặp qua phu nhân. Đám người thấy một lần Dương Tiễn, cùng nhau chắp tay thi lễ. Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn thực lực cường đại cùng thống soái năng lực đã thu được đám người tán thành, đương đạo trang nghiêm không tại Hoan Lạc Cốc, nàng chính là nói một không hai tồn tại. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem Dương Tiễn, cười hắc hắc, Thiền Nhi thống lĩnh Hoan Lạc Cốc, quả nhiên là vất vả. Ta giúp ngươi tìm mấy cái lực tay lớn đại dương mã, để các nàng chuyên môn đấm bóp cho ngươi. Chính là một cái nói ngọn. Sán Lạn cười một tiếng, Dương Tiễn hướng Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh ngồi xuống, xuất ra một phần tư liệu giao cho Đạo Ngạn Nhiên, khai dương quân tại quyết trường triều, cần mua sắm một nhóm mới binh khí cùng áo giáp. Ngươi trở về vừa bạn, cùng một chỗ họp thảo luận. Đạo Ngạn Nhiên chăm chú nhẹ gật đầu, tốt, đợi mọi người ăn cơm trưa, lập tức họp thảo luận. Sau một khắc, một cỗ kỳ quái hương vị đống nhiên tràn ngập toàn bộ phòng họp, sau đó từng cái thị nữ bưng từng cái chén lớn đi đến. Nhắc tới cũng kỳ, những thị nữ này đều mang theo mạng che mặt, cẩn thận xem xét sẽ còn phát hiện dưới khăn che mặt còn đeo một cái N95 khẩu trang. Ân, thứ gì bàng thối bàng thối. Dương Tiễn một tay bịt miệng mũi, hơi nhướng mày. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, a, là ta điểm bún ốp, số lượng nhiều bao ăn no. Cho ngươi cũng điểm một phần, chúng ta cùng một chỗ ăn a. Bún ốp. Dương Tiễn mở to hai mắt nhìn, lập tức đứng dậy liền đi. Ta vừa mới nếm qua cơm trưa, cái này bún ốp các ngươi hưởng dụng đi. Tất cả mọi người ăn xong bún ốp đằng sau xúc miệng lại đến số 2 phòng họp. Nói xong, Dương Tiễn đã chạy ra ngoài cửa. Thật sự là không hiểu hưởng thụ mỹ thực. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên xuất ra đũa liền bắt đầu miệng lớn ăn lên bún ốp. Ăn. Còn lại mọi người đều cao hứng đến nước mắt chảy xuống, cầm lấy đũa, nhắm mắt lại liền bắt đầu nốn từng ngụm lớn lên bún ốp. chính mình đập mông ngựa, ngậm lấy nước mắt cũng muốn ăn xong không phải. Đợi ăn xong một chén lớn bún ốp, lại mở một cái rất dài hội nghị, Đạo Ngạn Nhiên mang lên Tôn Ngộ Không ngựa không ngừng vó hướng Cửu Thập Trọng Trời mà đi. Chương 540, đốt ruộng nghi ngờ cha tới cùng một thứ 90 trọng thiên ổ liệm phụ thành trên đường cái, một cái toàn thân tản ra hôi thối tên ăn mày ngồi tại bên đường, một bên bưng lấy chính mình chén bể, một bên hữu khí vô lực hò hét, đáng thương ta đi. Đã ba ngày không có ăn vào đồ vật. Tôn Ngộ Không lừa gạt nha lừa gạt đi đến tên ăn mày trước mặt trên dưới đánh giá một phen, không khỏi cười hắc hắc, ngươi cái này người làm biếng, có tay có chân vì sao không đi trồng trọt? Lại tại nơi này khất thực. Ta rõ ràng nhìn thấy Hoan Lạc Cốc người đều ngày hôm đó ra mà làm, mặt trời lặn thì nghỉ, cái kia lương thực trồng đến kho lương đều không đông được. Tên ăn mày nghe vậy sững sờ, nhìn kỹ một chút Tôn Ngộ Không, gặp hắn một bộ khuôn mặt trắng gầy, trên mặt không thịt, xương gò má cao đột, mỏ nhọn má hốc viên hầu bộ dáng lập tức giật nảy mình. Hoa, yêu quái a. Tôn Ngộ Không đống nhiên đối với tên ăn mày một trận nhè răng, cả giận nói, tốt ngươi tên ăn mày, ta lão Tôn chính là Thiên Đình Ngọc Đế chính miệng phong tề thiên đại thánh. Ngươi dám mắng ta là yêu quái, chớ đi, lại ăn ta lão Tôn một gậy. Thoại âm rơi xuống, Tôn Ngộ Không từ trong lỗ thai móc ra như ý kim cô đồng, một gậy đè vào tên ăn mày chóp mũi. Đủ, tề thiên đại thánh. Tốt, thật là khí phách danh hảo. Đại thánh ta sai rồi, là ta có mắt không trọng, ngài đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tên ăn mày tranh thủ thời gian định nọ, thầm nghĩ, hảo hán không ăn thiệt tỏi trước mắt, xem xét yêu quái này liền biết tính tình của hắn không tốt lắm, hay là không nên trêu chọc hắn. Gặp tên ăn mày nói nhuyễn thoại, Tôn Ngộ Không lại cao hứng, đem như ý kim cô đồng vừa thu lại, cái cằm vừa nhấc, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi vì sao không đi trồng trọt? Ai tên ăn mày bỗng nhiên thật sâu thở dài một hơi, không phải ta không muốn trồng trọt, thật sự là vô điển có thể cậy a. Nơi này là Titan bộ tộc địa bàn, tất cả ruộng đồng đều là bọn hắn, chúng ta nhân tộc chỉ là bọn hắn tá điền thôi. Bọn hắn đem ruộng đồng cho ai trồng trọt, ai liền có ruộng có thể cày, bọn hắn không đem ruộng đồng cho ai trồng trọt, ai liền vô điển có thể cày. Nguyên bản ta cũng có vài mẫu ruộng tốt có thể cày, thật không nghĩ đến cái kia hỏa thần hệ vẹt tủ không chế hỏa thần xe trải qua ta ruộng tốt thời điểm đúng là dẫn đốt ta hoa màu. Tất cả hoa màu đều bị đốt thành than cốc, không thu hoạch được một hạt nào, cuối cùng dẫn đến ta không nộp ra lương thực, cái kia vài mẫu nuôi sống gia đình ruộng tốt liền bị Titan bộ tộc thu về, giao cho người khác trồng trọt. Tôn Ngộ Không nghe chút lập tức tức giận đến một trận vò đầu bứt tai, nếu là cái kia hỏa thần hách, hách thập yêu thác tư đốt đi ngươi hoa màu, ngươi tại sao không đi tìm hắn lý luận, để hắn bồi thường? Tên ăn mày giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem Tôn Ngộ Không, hệ phệ tụ là hỏa thần, xây thạch chi thần, điêu khắc nghệ thuật chi thần, thợ rèn chi thần. Hắn là ổ liềm vũ 12 chủ thần một trong, vua của chúng thần rẻ ở cùng vua của chúng thần sau hách lạp nhi tử. Ta, một cái nhân tộc bình thường, như thế nào đi tìm hắn lý luận, để hắn bồi thường? Ta ngay cả mặt của hắn đều không gặp được. Hách Tôn Ngộ Không nghe vậy sững sờ, gãi ra đầu một cái. Sau đó xoay người chạy. Một nhà trong tử quán, Đạo Ngạn Nhiên ngồi ngay ngắn trước bàn, chính gặm bánh nướng, uống vào canh thịt dê, được không nhàn nhã. Tôn Ngộ Không như thiêu như đốt chạy vào, một thanh nhảy lên băng ghế ngồi chồm hổm ở Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh, sau đó vỗ bàn một cái, "Đại ca, ta tại đầu đường nhìn thấy một kiện chuyện bất bình, để ta trong lòng cực kỳ nổi giận." Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Tôn Ngộ Không, biết hắn chính là cái này tùy tiện tính tình, không khỏi cười nhạt một tiếng, "Cái gì chuyện bất bình để cho ngươi như vậy luồn lên nhảy xuống? Nói một chút thôi." Tôn Ngộ Không lập tức nói, nơi này tất cả ruộng đồng đều thuộc về Titan bộ tộc, mà nơi này nhân tộc tất cả đều là Titan bộ tộc tá điển. Cái kia Titan bộ tộc hỏa thần hách thập yêu thác tư đốt đi một nhà tá điển hoa màu, chẳng những không bồi thường tổn thất, còn đem cái kia tá điển ruộng đồng thu hồi, để hắn biến thành bên đường tên ăn mày, thật sự là quá ghê tởm. Là hỏa thần hệ phệ tù. Đạo Ngạn Nhiên cười khổ một tiếng, đem bánh nướng cùng canh thịt dê đẩy lên Tôn Ngộ Không trước mặt. Đối với gọi là hệ phệ tù. Tôn Ngộ Không một bả nhấc lên bánh nướng xé bên trên một ngụm, hỏa khí y nguyên rất lớn. Đạo Ngạn Nhiên mỹ uống một ngụm canh thịt dê. Cái này có lẽ chính là thiên đỉnh tồn tại ý nghĩa đi, định ra khắc nghiệt thiên điều đem tiên phàm ngăn cách. Phàm nhân tại nhân giới nghỉ ngơi lấy lại sức, Phật, tiên, thần ở thiên giới xương vương làm bá. Mà cái này vượt ngoại giới hỗn loạn không chịu nổi, thần phàm ở chung, lúc này mới có rất nhiều khẩn cầu không cửa chuyện bất bình phát sinh. Tôn Ngộ Không nhìn nói trang nghiêm, ta suy nghĩ không thông suốt, ta muốn giúp cái kia bên đường tên ăn mày đòi cái công đạo. Bất quá ta lo lắng sẽ hỏng đại ca đại sự, dù sao chúng ta là đến ổ liệm phụ tìm kiếm Lôi Nguyên Tinh Tinh. Đạo Ngạn Nhiên nháy con mắt, lắc đầu thở dài một phen. Đòi hỏi một cái công đạo không có bao nhiêu ý nghĩa, chỉ cần thần phàm ở chung, dạng này người bị hại mỗi ngày đều sẽ liên tục không ngừng sinh ra. Một cái Titan vô ý ở giữa thả cái giấm đều có thể bắn chết một đám phàm nhân, ngươi cũng không thể giết hết ổ liệm vũ Titan bộ tộc đi. Người ta đến cùng không phải lấy người vì an bực ngoại thiên ma bộ tộc, không tốt quá mức quá nghiêm khắc. Tôn Ngộ Không suy nghĩ một lát, lúc này mới nói, trên sách nói chớ thấy việc gác nhỏ mà làm, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Đại ca cao cao tại thượng, lại là nhìn không thấy bụi bặm thống khổ cùng đấy. Ngươi còn đọc sách? Đạo Ngạn Nhiên mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh. Hắc hắc, Tôn Ngộ Không ngượng ngùng cười cười, tẩu tử không phải bức ta nhìn, ta đành phải mỗi ngày rút ra một chút thời gian nhìn xem sách. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, tốt à, xem ở ngươi cố gắng đọc sách phân thượng, ngươi muốn vì cái kia bên đường tên ăn mày đòi cái công đạo vậy liền đi thôi. Việc này cùng tìm kiếm Lôi Nguyên Tinh Tinh cũng không xung đột. Đa tạ đại ca, ta cái này đi tìm tên ăn mày kia. Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, bưng lên canh thịt dê liền hướng phía ngoài chạy đi. Trên đường cái, tên ăn mày y nguyên ngồi tại bên đường, giờ này khắc này hắn chính lang thôn hổ yết gặm nửa cái bánh nướng. Nghĩ đến là một vị nào đó người hảo tâm thực sự nhìn không được, phân nửa cái bánh nướng cho hắn. Tôn Ngộ Không chạy đến tên ăn mày trước mặt, đem canh thịt dê phóng tới trước mặt hắn, sau đó hai tay chống lạnh, ngươi tranh thủ thời gian ăn uống no đủ, ta lão Tôn quyết định giúp ngươi lấy lại công đạo, để hỏa thần hệ phệ tù đổi thưởng tổn thất của ngươi, xin lỗi ngươi.
A,
giúp ta lấy lại công đạo. Tên ăn mày nghĩ nghĩ, lắc đầu, chết tử tế không bằng lại còn sống, đắc tội hỏa thần hệ phệ tù, ta tên ăn mày đều không có được làm. Ta không muốn cái gì công đạo, đại thánh nếu là đáng thương ta, liền xin thương xót cho ta mấy trận cơm no liền có thể.
Hừ.
Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, ngươi không cần sợ hỏa thần hệ phệ tù sau đó trả thù. Vì ngươi lấy lại công đạo đằng sau, ta lão Tôn đưa ngươi đi Hoan Lạc Cốc, nơi đó có là ruộng đồng, cam đoan để cho ngươi có ruộng có thể cày, có ăn quả bụng.
Hoan Lạc Cốc,
đại thánh nguyện ý mang ta rời đi nơi này. Tên ăn mày nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời ngay cả bánh nướng đều quên gặm. Tôn Ngộ Không cái cằm khẽ nâng, ta là một đầu gậy sắt đánh ngã 100,000 thiên binh thiên tướng tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không, tự nhiên nói lời giữ lời.
Lợi hại như vậy,
tốt. Vậy ta không thèm đếm xỉa, coi như đối phương là hỏa thần hệ phệ tù, ta cũng phải cùng hắn luận một luận đạo để ý cha mẹ của ta bị tươi sống chết đói, đều là hắn làm nghiệt.
Cắn chặt răng hàm, tên ăn mày bưng lên canh thịt dê rầm rầm uống sạch sành sanh.
Chương 541, đốt ruộng nghi ngờ cha tới cùng hai ổ liệm phủ, cửa vào một cái kỳ quái tổ hợp chậm rãi đến, chính là một cái viên hầu, một thanh niên, một tên ăn mày.
Ổ liệm phủ hai cái canh cổng thần thị quan sát một chút ba cái, hơi nhướng mày.
Cho ăn.
Các ngươi tới nơi này làm gì?
Mau chóng rời đi, nơi này không phải là các ngươi nên tới địa phương.
Không sai, mau chóng rời đi, không phải vậy theo độc thần chi tội đem bọn ngươi xử tử.
Tên ăn mày nghe vậy lập tức hai cước mềm nhũn, không khỏi lui về phía sau mấy bước, độc thần chi tội thật đáng sợ, đây chính là muốn bị thiên đao vạn quả, lăng trì xử tử.
Tôn Ngộ Không vô vô tên ăn mày bả bay, đừng sợ, có ta lão Tôn tại, nhìn hai cái này tiểu bao thần như thế nào càng rỡ.
Nói chuyện, Tôn Ngộ Không tiến lên mấy bước, xuất ra như ý kim cô bổng uy vũ mấy lần, ngón tay hai cái canh cổng thần thị, hai người các ngươi nghe cho kỹ, ta chính là một đầu gậy sắt đánh cho thiên binh thiên tướng quay đầu bỏ chạy tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không.
Nhanh lên đem hỏa thần hệ phệ tù kêu đi ra, liền nói có người tìm hắn đòi hỏi một cái công đạo, nhanh.
Ha 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 ha, ở đâu ra yêu quái, còn Tề Thiên Đại Thánh, còn Tôn Ngộ Không, nghe đều không có nghe nói qua.
Ngươi nghe nói qua sao?
Ha 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 ha, ta cũng không có nghe nói qua, cái gì Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, rõ ràng là một cái yêu khoác lác biên hầu.
Hai cái canh cổng thần thị không có chút nào tin Tôn Ngộ Không lời nói, đúng là trực tiếp mở trào phúng.
Tôn Ngộ Không một trận nghe rằng, tốt tốt tốt, các ngươi chưa nghe nói qua ta lão Tôn uy danh, hôm nay liền để cho các ngươi biết biết người Tôn gia gia lợi hại.
Vừa dứt lời, tiếng côn trận nổi lên, Tôn Ngộ Không giơ lên như ý kim cô đồng liền hướng hai cái canh cổng thần thị đánh tới.
Cái kia hai cái canh cổng thần thị ở đâu là Tôn Ngộ Không đối thủ, hai ba lần liền bị đánh ngã trên mặt đất, phát ra như rết heo kêu rên.
Tôn Ngộ Không thấy thế thu như ý kim cô đồng, một cước dẫm ở một cái canh cổng thần thị, sau đó nhìn về phía một cái khác canh cổng thần thị, nhanh đi gọi hỏa thần hệ phệ tù đi ra.
Bằng không ta liền đánh chết đồng bạn của ngươi, nhanh.
Tốt tốt tốt,
ngươi chớ làm loạn, ta cái này đi, ta cái này đi.
Gặp Tôn Ngộ Không lợi hại như vậy, canh cổng thần thị rốt cục luống cuống, vội vàng hướng ổ liệm phủ chạy mau mà đi.
Ổ liệm phủ, hỏa thần cung hỏa thần hệ phệ tù một chén rượu ngon tiếp lấy một chén rượu ngon rót lấy, như có vô cùng vô tận ưu sầu cần dội tắt.
Việc lớn không tốt rồi,
việc lớn không tốt rồi.
Một tiếng kinh hoàng thanh âm bỗng nhiên vang vọng hỏa thần cung, chỉ gặp canh cổng thần thị chạy mau tiến đến, đối với hỏa thần hệ phệ tù xoa ngực thi lễ, vị đại hỏa thần hệ phệ tù.
Có người tới ổ liệm phủ cửa vào, yêu cầu ngài đi một chuyến, nói là muốn tìm ngài đòi hỏi một cái công đạo.
Thì ta đòi hỏi một cái công đạo.
Ha 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 ha, ta cũng có rất nhiều công đạo cần đòi hỏi, thế nhưng là ai có thể cho ta à?
Đem chén rượu đập tầm ầm ở trên bàn, hỏa thần hệ phệ tù con mắt đều uống đỏ lên.
Ta toàn tâm toàn ý yêu thê tử của ta ạ Phở Ô Đế.
Quan tâm nàng, bảo vệ nàng, dùng chính mình tinh xảo không gì sánh được tay nghề cho nàng chế tạo đông đảo tinh mỹ đồ trang sức.
Có thể dù cho ta toàn tâm toàn ý bỏ ra, ạ Phở Ô Đế hay là chướng mắt ta như vậy một cái xấu xí công tượng trợ phu.
Nàng coi trọng đệ đệ của ta ạ Gẹt, mỗi khi ta tiến về công tượng trải rộng ra bắt đầu rèn đúc, thê tử của ta cùng đệ đệ của ta liền bắt đầu tại trong nhà của ta hẹn hò, tại trên giường của ta tâm an.
Đáng buồn nhất chính là, chuyện này tất cả mọi người biết, mà ta lại là cái cuối cùng biết đến.
Canh cổng thần thị nhếch miệng, thầm nghĩ trong lòng, ạ Phở Ô Đế thế nhưng là đẹp cùng ái dục chi thần, ô liễm phụ bên trên chói mắt nhất minh châu, có được tại thần linh bên trong đều xinh đẹp vô địch dung nhan.
Chính là bởi vì có dạng này dung nhan, chúng thần đều đúng a Phật Lạc Địch quá xu thế chi như theo đuổi, liền ngay cả thần vương trụ tư đều bị dung nhan của nàng bên dưới, đối với nó triển khai qua truy cầu.
Bất quá ạ Phở Ô Đế quả quyết cự tuyệt thần vương trụ tư truy cầu, để hắn rất mất thể diện.
Thế là thần vương trụ tư mới đưa ạ Phở Ô Đế gả cho ngươi cái này xấu xí con có ghẻ, dùng cái này đến nhục nhã cùng cha tấn ạ Phở Ô Đế.
Ạ Phở Ô Đế có lỗi gì?
Nàng chỉ là đang tìm kiếm chân ái thôi.
Ngược lại để ngươi nhặt được một món hời lớn, con cóc ghẻ ăn được thịt tiên nga.
Gặp canh cổng thần thị ngậm miệng không nói, không đến tự an ủi mình, hỏa thần hệ phệ tủ trên mặt không khỏi một trận tức giận.
Thử.
Tốt tốt tốt, ngược lại muốn xem là ai đến ổ liềm phụ tìm ta đòi hỏi một cái công đạo.
Một thanh tử trên chỗ ngồi đứng dậy, hỏa thần hệ phệ tủ ở một hơi rượu, thất tha thất thểu ra hỏa thần cung, hướng ổ liềm phụ cửa vào đi đến.
Ổ liềm phụ, cửa vào.
Tôn Ngộ Không dẫm lên canh cổng thần thị ngay tại diêu võ dương oai, một cái tóc vàng mắt xanh, người mặc áo giáp hoàng kim nữ thần vừa bận từ ổ liềm phụ hạ đến, nàng dừng bước lại nhìn một chút Tôn Ngộ Không, xinh đẹp lông mày nhíu một cái, ngươi là ai?
Vì sao khi dễ canh cổng thần thị?
Tôn Ngộ Không gãi gãi gương mặt, con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai, ta sẽ nói cho ngươi biết ta là ai. Ngươi nếu là không nói cho ta ngươi là ai, ta liền không nói cho ngươi ta là ai.
Cái quỷ gì?
Nhiễu khẩu lệnh. Nữ thần nhếch miệng, hai tay vẫn ôm trước ngực, vậy ngươi nghe cho kỹ, ta là Ổ Lẩm Phủ 12 chủ thần một trong, nữ thần trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, Athena. Tôn Ngộ Không đem Như Ý Kim Cô đồng hướng trên mặt đất một đôn, lồng ngực ưỡn một cái, vậy ngươi cũng nghe tốt, ta chính là một đầu gậy sắt đánh cho 100,000 thiên binh tiên tướng quăng mũ cởi giáp Tôn Ngộ Không. Ngọc Hoàng Đại Đế chính miệng phong tề thiên đại thánh, ta chẳng cần biết ngươi là ai, trước thả canh cổng thần thị, không phải vậy ta cần phải giáo huấn ngươi. Một câu nói xong, Athena tay trái xuất ra một mặt hoàng kim tâm chắn, tay phải xuất ra một cây hoàng kim trường mâu, đối với Tôn Ngộ Không nhìn chằm chằm. Tốt tốt tốt, ta lão Tôn thích nhất đánh nhau, ta Như Ý Kim Cô đồng đã sớm đói khát khó nhịn. Tôn Ngộ Không trong mắt tinh quang chợt hiện, bắt đầu nhiệt huyết sôi trào, nói cử động liền muốn cùng Athena đánh nhau một trận. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Đạo Ngạn Nhiên đống nhiên một thanh nắm chặt Như Ý Kim Cô đồng, đồng thời ngăn ở Tôn Ngộ Không trước mặt. Nhị đệ, không phải nói cho ngươi sao? Mọi thứ phải tiên lễ hậu bình, trước cùng đối phương giảng đạo một chút để ý, nếu là đạo lý giảng không thông, sau đó mới có thể vung mạnh cây gậy. Cái này thứ tự trước sau không cần làm ngược. Trước tiên đem cái này canh cổng thần thị thả đi, chạy hòa thượng, chạy không được miếu, ta đoán cái kia hỏa thần hệ vẹt tụ chẳng mấy chốc sẽ xuống tới. Ta nghe đại ca. Tôn Ngộ Không thấy thế đành phải thu hồi Như Ý Kim Cô đồng, đem chân của mình từ canh cổng thần thị phía sau lưng rời đi. Canh cổng thần thị như được đại xá, cuống quýt từ dưới đất bò dậy, trốn đến Athena sau lưng. Đạo Ngạn Nhiên quay người nhìn về phía Athena, cười nhạt một tiếng, chắp tay thi lễ, ta chính là Thiên Đình bắt đầu bảy nguyên tinh quân, Vô Khúc tinh quân, Đạo Ngạn Nhiên. Gặp qua trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần. Athena quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, thu hoàng kim tâm chắn cùng hoàng kim trường mâu, xoa ngực thi lễ, nguyên lai là Thiên Đình tinh quân, Athena gặp qua tinh quân. Là ai? Là ai muốn tìm ta đòi hỏi công đạo? Là ai? Hét lớn một tiếng vang lên, đã thấy hỏa thần hệ phệ tụ từ Ổ Lẩm Phủ chạy xuống tới. Chương 542, đốt ruộng nghi ngờ cha tới cùng 3HH, chính chủ tới. Tôn Ngộ Không huy vũ một chút Như Ý Kim Cô đồng, nhìn về phía hỏa thần hệ phệ tụ, này, ngươi chính là hệ phệ tụ. Ngươi tới vừa vặn, tranh thủ thời gian tới chịu nhận lỗi. Hỏa thần hệ phệ tụ nghe vậy nhìn về phía Tôn Ngộ Không, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trên đời đúng là có như thế hoa nhường người thẹn, nghiêng nước nghiêng thành diệu vận. Đẹp, thật sự là quá đẹp, thầm thì trong miệng một câu, trong mắt lộ ra kinh ngạc, hỏa thần hệ phệ tụ từng bước một đi hướng Tôn Ngộ Không. Ta đi. Lại có thể có người khen Ngộ Không hoa nhường người thẹn, khuynh quốc khuynh thành. Tổ Lẩm Phủ đám gia hỏa kia, quả nhiên, không cách nào hình dung, không thể diễn tả a. Ta trời, hệ phệ tụ gia hỏa này chẳng lẽ là bởi vì biết lao bà hắn cho hắn đội nón xanh, cho nên thương tâm gần chết phía dưới đã hoàn toàn cải biến hướng giới tính. Cái này khoảng cách có chút lớn, thế mà coi trọng một con khỉ con, hơn nữa còn là công. Đạo Ngạn Nhiên cùng Athena liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hai chữ chấn kinh, cực độ chấn kinh. Cái quỷ gì? Đàn ông xấu xí này còn ánh mắt gì? Tôn Ngộ Không đông nhiên run rẩy một chút, bị hỏa thần hệ phệt tủ cái kia trần trụi ánh mắt thấy sợ hãi trong lòng, hoa cúc siết chặt, hoàn toàn cho làm mơ hồ. Thật sự là quá đẹp, để cho ta sơ sở. Đợi đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, hỏa thần hệ phệt tủ giống như biến thái một dạng, cười khúc khích vươn tay ra. Tôn Ngộ Không một trận nghe răng, đội vàng nhảy ra sau vài bước, ngươi cái tử biến thái, dám đùa giỡn ta lão Tôn, an ta lão Tôn một gậy. Trong mắt lửa giận hừng hực, Tôn Ngộ Không thẹn quá hóa giận phía dưới triệt để bạo tẩu, giơ lên Như Ý Kim Cô đồng liền muốn làm chết hỏa thần hệ phệ tủ. Ngươi chờ một chút, không cần thô bạo như vậy đối đãi diệu vật, cây gậy này ngươi bình thường là như thế nào bảo dưỡng? Như Ý Kim Cô đồng bị giơ lên cao cao, hỏa thần hệ phệ tủ ánh mắt cũng theo đó rời đi lên. Tôn Ngộ Không nghe vậy sững sờ, sau đó lập tức hiểu được, nguyên lai đối phương nhìn chính là Như Ý Kim Cô đồng, muốn sở cũng là Như Ý Kim Cô đồng. Có thể hù chết ta lão Tôn, còn tưởng rằng gặp được một cái tử biến thái. Ai? Không có trò hay nhìn, nguyên lai là coi trọng Như Ý Kim Cô đồng á, như thế kình bạo chính phủ, chẳng mong đợi, chẳng mong đợi nha. Hô. Sợ bóng sợ gió một trận, hỏa thần hệ phệ tủ đồng thời cũng là điều khắc nghệ thuật chi thần, thợ rèn chi thần. Hắn đối với thần binh lợi khí si mê không thua gì hắn đúng á Phật lạc địch quá si mê. Đạo Ngạn Nhiên cùng Athena không tự chủ được lần nữa liếc nhìn nhau, kết quả từ đối phương trong mắt nhìn thấy hai chữ, thì ra là thế. Bất quá có chút ít thất vọng nha. Tôn Ngộ Không đem Như Ý Kim Cô đồng thu nhỏ thả lại trong lỗ tai, sau đó hai tay chống nạnh, hỏa thần hệ phệ tủ, ngươi đừng muốn nhìn trái phải mà nói hắn, ngươi nhất định phải cho ta sau lưng tên ăn mày chịu nhận lỗi. Hắn sở dĩ trở thành tên ăn mày, hoàn toàn là ngươi làm nghiệt. Như Ý Kim Cô đồng bị thu hồi, hỏa thần hệ phệ tủ con mắt liền thanh linh, hắn nhìn một chút tên ăn mày kia, hơi nhướng mày, ta cũng không nhận ra người này, hắn trở thành tên ăn mày, có quan hệ gì với ta? Hừ. Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, chạy đến hệ phệ tủ trước mặt một bà nhấc lên cổ tay của hắn, tại sao không có quan hệ? Ngươi khống chế hỏa thần xe chạy qua hắn ruộng tốt, trên xe hỏa tinh tử đến rơi xuống đem giữa ruộng tốt hoa màu tất cả đều đốt thành cho bụi. Cái này dẫn đến hắn không thu hoạch được một hạt nào, không cách nào đúng hạn giao lương, kết quả cái kia vài mẫu nuôi sống gia đình ruộng tốt liền bị thần thị thu bể, giao cho người khác trồng trọt. Hắn rơi vào một cái không ruộng có thể cày, chết đói song thân bi thảm hoàn cảnh. Ngươi nói một chút, có phải hay không là ngươi tạo nghiệt? Còn có việc này? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ta hỏa thần xe căn bản sẽ không rơi hỏa tinh tử, trừ phi là hỏng. Hỏa thần hệ phệt tủ hai tay vẫn ôm trước ngực, bắt tặc cầm tang, bắt gian tại giường, ngươi cũng không thể tin vào tên ăn mày này lời nói của một bên. Vạn nhất hắn là bệnh tâm thần đâu? Lại có lẽ hắn có ngọc ngọc chứng đâu? Tôn Ngộ Không nháy nháy con mắt, hơi nhướng mày, vậy ngươi đưa ngươi hỏa thần lái xe đi ra, nhìn xem phải chăng hỏng.
Tốt.
Mở ra liền mở ra. Hỏa thần hệ phệ tù đem ngón tay phóng tới trong miệng, lập tức thổi một cái vang dội huýt sáo. Sau một khắc, hai thất sau lưng mọc lên cánh chim thiên mã lôi kéo hỏa thần xe từ ô liễm phủ hạ đến, ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh. Hỏa thần hệ phệ tù đắc ý nhìn xem chính mình hỏa thần xe, các ngươi nhìn xem, giới hỏa tinh từ sao? Hỏa thần xe thế nhưng là ta tự tay chế tạo, chất lượng tuyệt đối tiêu chuẩn. Các ngươi còn có lời gì nói? Tôn Ngộ Không lập tức mắt trợn tròn, cái này, có lẽ là ngươi phát hiện hỏa thần xe hỏng, lại cho đã sửa xong. Hỏa thần hệ phệ tù chắp hai tay sau lưng, cái cằm vừa nhấc, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Là trách nhiệm của ta chính là ta trách nhiệm, không phải trách nhiệm của ta không phải ta trách nhiệm. Nhưng không có có lẽ là trách nhiệm của ta, ta liền phải phụ trách đạo lý. Nghi tội chưa từng, ngươi muốn xuất ra chứng cứ xác thực, mới có thể để cho ta tâm phục khẩu phục. Như đúng là trách nhiệm của ta, ta đem lời đặt ở cái này, nên bồi thường tiền, nên nói xin lỗi, ta tuyệt không trốn tránh. Tôn Ngộ Không gãi ra đầu một cái, một mặt khó xử chạy đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, nhỏ giọng nói, đại ca, đạo lý kia thật là khó giảng, ta giống như giảng bất quá tên này. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, suy nghĩ một lát, lúc này mới nói, có lẽ đó cũng không phải một trận ngoài ý muốn đâu. Nhị đệ, ngươi có thể suy nghĩ một chút một khả năng khác, giữ mưu. Tôn Ngộ Không nghĩ, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, đại ca ý là có người phóng hỏa đốt đi tên ăn mày hoa màu, sau đó giá họa cho hỏa thần hệ phệ tù. Nhưng vì cái gì có người muốn làm như vậy đâu? Tự nhiên là vì lợi ích. Hạt đệ nạ sờ lên cái cằm, hỏa thiêu hoa màu, giá họa hỏa thần, tên ăn mày mất ruộng, thần thị thu ruộng, người khác đến ruộng. Cái này ruộng chính là lợi ích, thu điền thần thị cùng cái kia đến ruộng người hẳn là hào hào cha một chút. Đạo Ngạn Nhiên tán đồng nhẹ gật đầu, nhìn về phía tên ăn mày kia, cái nào thần thị thu ngươi ruộng, người nào được ngươi ruộng, ngươi cũng đã biết. Tên ăn mày vội vàng nhẹ gật đầu, ta biết, là Cách Lâm thần thị thu ta ruộng, sau đó đem ta ruộng giao cho Cắt Mộ trồng trọt. Cắt Mộ là của ta cùng thôn, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là rất phải tốt bằng hữu. Hạt Đệ Nạ nhìn về phía canh cổng thần thị, lạnh nhạt một câu, để tên ăn mày này dẫn đường, đem Cách Lâm thần thị cùng cái kia gọi Cắt Mộ người trộm tới thẩm vấn, nhớ kỹ muốn tách ra giam giữ, không thể để cho bọn hắn thông cung. Là canh cổng thần thị xoa ngực thi lễ, lập tức mang theo tên ăn mày rời đi. Hạt Đệ Nạ nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên yên nhiên cười một tiếng, dưới ánh mặt trời không có cái mới xuất hiện sự tình, chúng ta cách đốt ruộng chân tướng sẽ không quá xa. Không biết hai vị đến Ô Liễm Vũ đến cùng cần làm chuyện gì. Ta có thể không tin các ngươi vạn dặm xa xôi mà đến, chính là vì giúp một cái tên ăn mày lấy lại công đạo. Đạo Ngạn Nhiên cười nhạt một tiếng, hai ta đến đây Ô Liễm Vũ là vì tìm kiếm Lôi Nguyên Tinh Tinh. Ta kích hỏng, cần vật này mới có thể chữa trị. Chương 543, đốt ruộng nghi ngờ cha tới cùng bốn Lôi Nguyên Tinh Tinh, trên tay của ta liền có. Hạt Đệ Nạ từ trong nhẫn không gian xuất ra một khối Lôi Nguyên Tinh Tinh lung lay, khóe miệng nổi lên mỉm cười. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, nếu không nữ thần ra cái giá. Không cần tiền. Hạt Đệ Nạ đem Lôi Nguyên Tinh Tinh thả lại nhận không gian, muốn Lôi Nguyên Tinh Tinh có thể, trừ phi ngươi có thể giúp ta một chuyện. Không cần tiền đồ vật mới là đắt nhất. Đạo Ngạn Nhiên cười khổ một tiếng, nói một chút đi, giúp cái gì? Hạt Đệ Nạ chắp hai tay sau lưng đi đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, mí môi một cái, Titan bộ tộc đời thứ nhất thần vương gọi Uranus. Về sau Uranus nhi tử Khắc La Nặc Tư lật đổ Uranus, trở thành đời thứ hai thần vương. Lại về sau Khắc La Nặc Tư nhi tử Zeus lật đổ Khắc La Nặc Tư, trở thành đời thứ ba thần vương. Titan bộ tộc bởi vậy tạo thành ba cỗ thế lực, một đời Titan, nhị đại Thái Thản, còn có đời thứ ba Titan. Hiện tại là đời thứ ba Titan đương gia, một đời Titan cùng nhị đại Thái Thản tự nhiên rất là khâm phục, bọn hắn bao giờ cũng đều đang nghĩ lấy đoạt lại đương gia quyền. Gần nhất bọn hắn lại bắt đầu dưới đất ngục giam phát động bạo loạn, mà ta phụng mệnh tiến đến chấn áp bọn hắn, cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp ta cùng đi chấn áp. Tôn Ngộ Không vui cười một tiếng, thật sự là cha từ con cười. Học theo, các ngươi vì cái gì không đem một đời Titan cùng nhị đại Thái Thản chém tận giết tuyệt, ngược lại tốn tinh lực đem bọn hắn nuốt tại ngục giam dưới mặt đất? Hạt Đệ Nạ khẽ thở dài một cái, một đời Titan cùng nhị đại Thái Thản nói cho cùng cũng là Titan bộ tộc. Vạn nhất ta đời thứ ba Titan gặp được không cách nào kháng cự thế lực, một đời kia Titan cùng nhị đại Thái Thản chính là ta đời thứ ba Titan trợ lực. 1, 2, 3 đều muốn đưa ra, nhưng ai cũng sẽ không trơ mắt nhìn xem người khác tới đem Ô Liễm Vũ phá hủy. Một khi có ngoại địch, ta Titan bộ tộc tự nhiên mà vậy sẽ trước buông xuống nội bộ mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại, tiến về ngục giam dưới mặt đất, giúp ngươi trấn áp bạo động, sau đó cho ta Lôi Nguyên Tinh Tinh. Đạo Ngạn Nhiên nghĩ, nhẹ gật đầu, tốt. Việc này ta đáp ứng, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Nữ thần một lời, mười ngờ cũng có đuổi. Hạt Đệ Nạ dí dỏm cười một tiếng, đúng là lộ ra một tia tiểu cô nương thần thái. Ta dựa vào, luôn luôn ăn nói có ý tứ nữ thần trí tuệ, chiến tranh nữ thần, được xưng là Ô Liễm Vũ ba khu nữ thần một trong. Hạt Đệ Nạ thế mà đối với một người nam nhân vui vẻ ra mặt. Đây là mùa xuân gió nhẹ thổi nhập nội tâm, nụ hoa chấm nở đóa hoa sắp nở rộ. Ra đây cái đi. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, đại ca cùng cái này Hạt Đệ Nạ chín thành chín là con rùa nhìn lục đầu, mắt đối mắt. Ta sợ là lại phải thêm ra một vị đại tẩu Tôn Ngộ Không cùng hỏa thần hệ phép tu liếc nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hai chữ, tốt một đôi cậu nam nữ, A Phi. Tốt một đôi kim đồng ngọc nữ. Tất cả mọi người đi ta hỏa thần cung ngồi một chút, trước đem đốt ruộng một chuyện điều tra rõ ràng. Dù sao một đời Titan cùng nhị đại Thái Thản dưới đất ngục giam có hệ cả tổ trẻ bộ tộc cùng tam đầu quyển bộ tộc phụ trách nhìn xem, bọn hắn cũng liền nháo thượng nhất náo, không lật được trời. Đi đi đi. Nói chuyện, hỏa thần hệ phệ tủ quay người hướng cung điện của mình đi đến. Nếu đúng vào chuyện này, vậy liền nhìn xem kết quả đi, tinh quân xin mời. Adena làm một cái xin mời động tác, sau đó đuổi theo hỏa thần hệ phệ tù. Không nghĩ tới một chuyện nhỏ cũng như vậy khó bề phân biệt, đại ca, lôi nguyên tinh tinh đang ở trước mắt, chúng ta xem trước một chút đốt ruộng một chuyện kết quả. Một câu nói xong, Tôn Ngộ Không kéo Đạo Ngạn Nhiên liền tiến vào Olympu. Vùng ngoại ô thôn trang nhỏ cắt mố khiêng cái cuốc mới vừa từ điền đầu về đến trong nhà, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, đem cái cuốc theo tại góc tường, sau đó đi đến một ngụm bạc nước lớn trước múc một muôi nước lạnh ngực ngực liền uống thông khoái. Trở về rồi. Một cái mặt mũi hiền lành phụ nhân cầm mấy cái gắn hạt vừng bánh cùng một chén lớn nóng hôi hổi súp nấm đi đến trước bàn, nói bụng không. Mau tới đây ăn cơm. Tốt. Cắt mố nết miệng cười một tiếng, chạy đến phụ nhân bên người hôn một cái chân mềm khuôn mặt, lúc này mới ngồi vào trước bàn gặm lên bánh, uống lên súp nấm, thế nhưng là mệt chết ta, nhiều vài mẫu ruộng tốt, lại là không có giúp đỡ. Chờ ta có tiền, nhất định phải mua một con trâu trở về. Tốt. Mua mua mua. Phụ nhân vui vẻ cười một tiếng, thời gian này càng ngày càng có hy vọng. Vừa dứt lời, phanh một thanh âm vang lên, đã thấy một đám thần thị một cước đá văng cửa viện, vọt vào. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Cắt mố lập tức dọa đến một cái giật mình, trong tay bánh mất rồi, trên bàn súp nấm cũng gắn. Không thấy được chúng ta đều mặc lấy thần thị chế ngự sao? Canh cổng thần thị khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, vung tay lên, bên trên. Cho hết ta buộc. Là. Còn lại thần thị cũng không có nói nhảm. Đi lên chính là một trận bắt, đem các mô cùng phụ nhân đều cho trói lại. Sau một lát, thần thị bọn họ lại đem các mộ song thân cùng con cái cũng đều cho trói lại, bắt giữ lấy trong viện. Đây là có chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Phụ nhân nhìn về phía các mô, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không hiểu. Ta các mô mặt xám như cho, dọa đến bờ môi phát tím, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Canh cổng thần thị đi đến các mô trước mặt, đưa tay vô vô gương mặt của hắn, cười lạnh, các mô đúng không? Ngươi làm những cái kia dơ bẩn sự tình đều bị Cách Lâm thần thị bản giao đi ra. Lá gan của ngươi cũng quá lớn. Vì xâm chiếm Cố Nhị Kỳ vài mẫu ruộng tốt, ngươi chẳng những phóng hỏa đốt đi hắn hoa màu, còn đem nước bẩn rội đến hỏa thần hệ phệ tù trên thân. Ánh sáng một cái độc thần chi tội liền đủ các ngươi cả một nhà lên đoạn đầu đài. Cách Lâm thần thị bị các ngươi bắt. Ngươi, các ngươi biết tất cả. Cắt mố đầu góc ông một chút liền nổ, chỉ cảm thấy trời sập xuống tới. Không sai, Cách Lâm thần thị bởi vì tham ô nhận hối lộ đắp lên đầu bắt lại, hắn vì từ nhẹ xử phạt, đem bí mật gì đều phun ra. Bằng không chúng ta làm sao lại bỗng nhiên tới cửa đến bắt ngươi đấy? Tốt, đưa ngươi tội ác một năm một mười nói rõ ràng. Có lẽ ta còn có thể giúp ngươi văn lại, cho các ngươi cả một nhà một đầu sinh lộ. Nói chuyện, canh cổng thần thị xuất ra trang giấy, bút lông lống nhìn xem các mô. Tốt, ta nói. Chuyện cho tới bây giờ, để lại đã không dùng, các mô đành phải một năm một mười đem đốt ruộng một chuyện bàn giao đến rõ ràng. Canh cổng thần thị vừa nghe vừa biết, đem các mô lời nói không sót một chữ ghi chép lại, sau đó đem trang giấy cùng mực đóng dấu phóng tới các mô trước mặt, không có vấn đề liền theo cái thủ ấn. Yên tâm, ta nhất định vì ngươi hướng cấp trên văn lại. Ai các mô thật sâu thở dài một hơi, đứng lên mực đóng dấu. Tại lời khai bên trên đè xuống thủ ấn. Canh cổng thần thị đem lời khai xếp xong, thu vào trong lực, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ha ha, thật sự là dễ bị lừa. Ta vừa rồi chỉ là đang lừa ngươi, Cách Lâm thần thị cũng không có bị bắt. Trong lòng của ngươi tố chất kém như vậy, làm sao làm kẻ ác? Tất cả đều mang đi. Ngươi. Phốc. Các mẫu nghe vậy một ngụm lao huyết phun ra xa 3 mét, lập tức hai mắt khẽ đảo, đã hôn mê. Khố Nhi Kỳ hoa màu lại là ngươi đốt. Ngươi đơn giản không bằng heo chó. Ai nha phụ nhân một trận ai oán. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới nam nhân của mình đúng là làm ra người kiểu này thần cộng vẫn chuyện ác. Phải biết hai người thế nhưng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên cùng thôn hảo hữu. Chương 544, đốt ruộng nghi ngờ cha tới cùng năm ổ liễm phủ núi hỏa thần cùng Cách Lâm thần thị sợ hai rụt rè cất bước mà vào. Hắn vừa rồi ngay tại trước bàn rượu ôm mới nhập tiểu thiếp uống rượu làm vui khoác lác, kết quả một đoàn thần thị bang một chút đá văng ra phòng các cổng, vọt thẳng tiến đến đem hắn cùng tiểu thiếp của hắn trói lên mang đến hỏa thần cung. Có tật giật mình hắn kỳ thật vừa tới hỏa thần cung cửa chính liền biết hỏa thần hệ vẹt tủ vì cái gì tìm hắn. Vừa nghĩ tới chính mình phạm vào tội ác, muốn không sợ hãi co lại cũng khó khăn. Hắn trước ngẩng đầu nhìn ngồi cao thần tọa hỏa thần hệ phệ tù, lại quay đầu nhìn một chút ngồi nghiêm chỉnh trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Adena, lập tức hoa trương một tiếng liền quỳ xuống, lấy đầu chia xuống đất. Thần thị Cách Lâm bái kiến hỏa thần hệ phệ tù, bái kiến trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Adena. Không biết hai vị có gì phân phó. Thuộc hạ nhất định phó thang thao lửa, không chối từ. Adena nhìn một chút Cách Lâm thần thị, khẽ thở dài một cái, ta trong mắt ngươi thấy được sợ hãi, mà không phải mê mang. Trong lòng của ngươi đã sớm rõ ràng chính mình tại sao lại xuất hiện tại Hỏa Thần Cung, chỉ là còn có một số may mắn tâm lý để cho ngươi ý đồ phủ nhận tội của ngươi. Ta khuyên ngươi hay là không cần tự cho là thông minh, bởi vì việc này như là đã bày ở thần minh trước mặt, cái kia tìm ra chân tướng kỳ thật vô cùng đơn giản. Cách Lâm thần thị nghe vậy không khỏi gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thân thể không cầm được run rẩy lên. Thần minh thủ đoạn cùng năng lực, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Có chút dơ bẩn sự tình, thần minh không thấy được còn có thể thử man tiên quá hải, một khi thần minh nhìn thấy đồng thời muốn điều tra, người chết kia miệng đều có thể bị tẩy mở, căn bản không đạt được. Hỏa thần hệ phệ tù nhìn một chút cô chiến hiếp hơi thở, mồ hôi lạnh lâm ly Cách Lâm thần thị, trầm giọng nói, các mộ đã bàn giao hết thảy. Hắn sớm liền coi trọng hảo hữu Khố Nhị Kỳ ruộng tốt, thế là thừa dịp ta khống chế hỏa thần xe trải qua thời điểm liền phóng hỏa đốt đi điền trung hoa màu. Sau đó hắn chạy tới nói cho Khố Nhị Kỳ, nói là ta hỏa thần hệ phệ tù hỏa tinh tử dẫn đốt điền trung hoa màu. Lại sau đó hắn đem hắn muội tử tặng cho ngươi làm tiếp, cho ngươi đi thu Khố Nhị Kỳ ruộng tốt cho thuê lại cho hắn. Đồng thời tiền thuê rất thấp, thật giống như tặng không một dạng. Các ngươi biết rõ một phàm nhân cơ hồ không có khả năng chạy đến một vị thần minh trước mặt đòi hỏi công đạo, cho nên liền cảm giác gối cao không lo, lúc này mới không có đi hại chết Khố Nhĩ Kỳ, tùy ý nó ăn xin dọc đường. Cách Lâm, ngươi còn không nhận tội sao? Đây hết thảy đều là các bố làm, ta chỉ là thu một chút hối lộ mà thôi. Hỏa thần tha mạng, hỏa thần tha mạng a. Chuyện cho tới bây giờ, phủ nhận sẽ chỉ làm hỏa thần càng thêm phản cảm, Cách Lâm thần thị đành phải đem đại bộ phận chịu tội giao cho các mỗ. Hệ Phệ Tu nhìn một chút gạt đến ạ, nói khẽ, ngươi là nữ thần trí tuệ, những kẻ độc thần này hay là giao cho ngươi đến xử phạt đi. Adena nhẹ gật đầu, nhìn về phía Cách Lâm thần thị, trầm giọng nói, các ngươi những này ác giả, một lòng muốn cướp đoạt Khố Nhĩ Kỳ tài phú. Ta, Adena lợi dụng răng còn răng, ăn miếng trả miếng, đem bọn ngươi tài phú toàn bộ tước đoạt, đồng thời đưa cho Khố Nhĩ Kỳ, bao quát thần thị trước vị này. Mà các ngươi sẽ thành bên đường tên ăn mày, trung thân ăn xin cho đến các ngươi tử vong. Trung thân ăn xin Cách Lâm đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, trong lòng bi thiết, vậy còn không như một đao giết ta tới thông khoái. Hệ Phệ Tù hài lòng cười một tiếng, vung tay lên, để hắn khi một cái không chân tên ăn mày, kéo ra ngoài đi. Là, mấy cái thần thị lên tiếng, dựng lên Cách Lâm liền lôi ra ngoài cửa. Không, một tiếng bi thiết đống nhiên ở ngoài cửa vang lên. Giang giác, xương vỡ vụn thanh âm ngay sau đó cũng ở ngoài cửa vang lên. Từ đó về sau, Áo Lâm thất tư thành thiếu một tên ăn mày, nhưng lại nhiều một đám tên ăn mày, bọn hắn chỉ có thể khất thực khỏa bụng, không có khả năng có được dù là một đồng tệ. Có thần tùy tùng mỗi ngày trông coi bọn hắn, thẳng đến đám tên ăn mày này từng cái chết giả, có thể là chết đói. Adena nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên cùng Tôn Ngộ Không, hỏi ý nói đối với dạng này xử phạt, các ngươi cảm thấy thế nào? Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, hợp tình hợp lý, vốn nên như vậy. Tôn Ngộ Không gãi ra đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng, mọi thứ thật sự là không có điều tra thì không có quyền lên tiếng, lệnh nghe thiên tín không được. Tốt, đốt ruộng một chuyện tra ra manh mối, chúng ta bây giờ liền xuất phát tiến về ngục giam dưới mặt đất, trấn áp đám này không an phận đời ông nội. Thật sâu thở ra một hơi, Adena vô đuổi, từ trên chỗ ngồi đứng dậy, sải bước mà đi. Đi. Đạo Ngạn Nhiên cùng Tôn Ngộ Không đồng thời đứng dậy, lập tức đuổi theo Adena. Không có cách nào, Lôi Nguyên Tinh Tinh còn tại Adena trong tay đầu. Cho ăn. Chờ ta một chút ta cũng muốn đi. Hỏa Thần Hệ Phệ Tù đội vàng đứng lên, bước nhanh đuổi kịp Tôn Ngộ Không, hắc hắc một tiếng, cái kia cây gậy có thể hay không lấy ra cho ta ngóng nó, ta muốn học tập một chút trong đó chế tạo công nghệ. Tôn Ngộ Không nhếch miệng, từ trong lỗ thai xuất ra như ý kim cô đồng bị lớn, như ý này kim cô đồng nặng 13500 cân, ngươi cầm động sao? Không nên xem thường ta thế nhưng là lửa cùng công tượng chi thần, ngươi gặp qua cái nào công tượng khí lực nhỏ? Hỏa Thần Hệ Phệ Tù nói tú một chút chính mình hai đầu cơ bắp. Thần Vương trụ tư thiểm điện trường mâu cùng rẻ ở chi thuẫn, hải thần bỏ sấy đồn hải thần tam xoa kích, minh thần hạ đẹp minh thần hai đuổi xiên, thái dương thần hách lợi nga tư thái dương xe ngựa, ị rột kim cung ngân tiễn. Đó cũng đều là ta tự tay chế tạo, mọi người dùng đều yêu thích không buông tay. Lợi hại như vậy. Vậy ngươi cầm xem đi. Trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, Tôn Ngộ Không đem như ý kim cô đồng đưa tới. Hỏa Thần Hệ Phệ Tù một thanh tiếp nhận như ý kim cô đồng, lập tức cảm giác có chút ép tay, tốt một cây như ý kim cô đồng, thật nặng. Nói chuyện. Hỏa Thần Hệ Phệ Tụ vung vẩy một chút như ý kim cô đồng, lập tức xuất ra một cái kính lúp bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Ngục giam dưới mặt đất tên là ngục giam, có thể diện tích rộng, kỳ thật hoàn toàn có thể tính được là một cái quốc gia, một cái cự đại quốc gia, trong đó sông núi, dòng sông, sa mạc, hải dương, cái gì cần có đều có. Chỉ là cái này to lớn quốc gia bị nhìn không thấy cuối bức tường than vãn vây quanh, thật giống như dùng hàng rào vây quanh bầy dê một dạng. Bức tường than vãn bên trong từng cái giống như tư ba đạt dũng sĩ một dạng titan chính xếp thành phương trận, cùng nhau đánh lấy bộ ngực của mình, phát ra từng đợt vang dội gào thét, hô hô hô. Bức tường than vãn bên ngoài một cái hệ cả tổ chạy bịt lấy lô thai, một mặt bất đắc dĩ, suốt ngày quỷ hống quỷ khiếu, thật sự là phiền người chết, dứt khoát toàn độc câm tính toán. Một đầu tam đầu quyền biết miệng, ai nha? Thói quen liền tốt, bọn hắn mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn thăm dò một chút đời thứ ba titan thực lực. Các loại thần vương trụ tư phái người đánh bại bọn hắn người thăm dò, bọn hắn tự nhiên lại sẽ trung thực một đoạn thời gian. Vừa dứt lời, Adena dẫn Đạo Ngạn Nhiên, Tôn Ngộ Không, còn có bưng lấy như ý kim cô đồng nghiên cứu hệ vệ tù đi vào bức tường than vãn trước. Người tốt, vĩ đại trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Adena. Hệ cả tổ trẻ thấy thế tranh thủ thời gian xoa ngực thi lễ. Hệ cả tổ trẻ bộ tộc thân cao 100 mét, mặc dù gọi hệ cả tổ trẻ, kỳ thật không phải hình thái chiến đấu, bọn hắn bình thường cũng chỉ có hai cánh tay. Vĩ đại trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Adena, là thần vương trụ tư phái ngươi đến đây trấn áp bạo loạn sao? Toàn thân hô một chút bốc cháy lên màu đỏ cam hỏa diễm, tam đầu quyển từ dưới đất bò dậy, một đôi con mắt sáng ngời có thần nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên cùng Tôn Ngộ Không, tràn ngập cảnh giới. Tam đầu quyển bộ tộc có thể ngửi ra đối thủ đại khái thực lực, hai cái xa lạ thông thần cảnh hậu kỳ cường giả để nó có chút lo sợ bất an, sinh ra hàn ý trong lòng. Tôn Ngộ Không nhìn một chút Tam Đầu Quyển, không biết tại sao đông nhiên nghĩ đến Hạo Thiên Quyển, lập tức đông nhiên run rẩy một chút. Chương 545, ngục giam dưới mặt đất chấn bạo loạn một đúng là thần vương trụ tư phái ta đến đây chấn áp bạo loạn. Xuất ra thiểm điện lệnh bài tại Tam Đầu Quyển trước mặt lung lay, Adena nhìn nói trang nghiêm cùng Tôn Ngộ Không, tiếp tục nói, hai vị này là ta xin mời giúp đỡ, ngươi không cần khẩn trương. Tam Đầu Quyển gặp thiểm điện lệnh bài, lập tức thở dài một hơi, đem hỏa diễm thu hồi thể nội, ta không có khẩn trương, các ngươi xin cứ tự nhiên đi. Chúng ta tới, không có đến chết đi. Một thanh âm đông nhiên vang lên. Chỉ gặp 12 cái người mặc hoàng kim thánh y đi, 24 người mặc bạch ngân thánh y đi, 36 cái người mặc thanh đồng thánh y titan từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Sau một lát, 72 tên titan tề tề đứng tại Adena trước mặt, xoa ngực thi lễ, gặp qua vĩ đại trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, Adena, các ngươi đã tới, như vậy tùy ta cùng một chỗ tiến vào ngục giam dưới mặt đất đi. Adena lạnh nhạt nhẹ gật đầu, sau đó quay người đi đến thở dài chi môn, đem thiểm điện lệnh bài đặt tại trên cửa. Sau một khắc, thở dài chi môn răng rắc một tiếng bắt đầu hướng hai bên từ từ mở ra. Đi. Nói một tiếng, Adena tay trái cầm lấy hoàng kim tâm chắn, tay phải cầm lấy hoàng kim trường mâu, từng bước một đi vào ngục giam dưới mặt đất. Hắc hắc, xem chúng ta đời thứ ba làm sao treo lên đánh một đời cùng đời thứ hai. Đối với, để bọn hắn biết sau tóc dài so trước dáng dấp lông mày dài. Ta tiểu vũ trụ đã nhanh muốn bốc cháy lên rồi. Một trận vung tay vung chân, kích động, 72 tên Titan theo sát Adena bước chân, tiến vào ngục giam dưới mặt đất. Hệ vệ tù đem như ý kim cô đồng còn cho Tôn Ngộ Không, nhìn một chút cái kia 72 tên Titan, nhếch miệng, đó là người mặc thánh y thánh đấu sĩ, Adena thủ hạ. Adena trên người áo giáp hoàng kim cùng những cái kia thánh đấu sĩ trên người thánh y đều là ta chế tạo, xin được không? Tôn Ngộ Không đem như ý kim cô đồng thu nhỏ thả lại trong lỗ tai, thánh đấu sĩ, cái này không phải liền là tương đương với thiên đỉnh thiên binh thiên tướng thôi. Cũng liền hoàng kim thánh đấu sĩ vẫn được, tối thiểu trong đó có mấy cái thông thần cảnh sơ kỳ. Về phần những cái kia bạch ngân thánh đấu sĩ cùng thanh đồng thánh đấu sĩ, hắc hắc, đều là dùng để góp đủ số a. Hệ phệ tủ gãi ra đầu một cái, ách, cái này gọi bài diện, nhiều người khí thế đủ thôi. Chúng ta cũng đi vào đi, nhìn xem đánh nhau, hóa giải một chút ta buồn khổ tâm tình. Đi thôi, sớm một chút đánh ngã bọn hắn, tốt cầm lôi nguyên tinh tinh. Đạo Ngạn Nhiên lạnh nhạt một câu, cất bước đi hướng thở dài chi môn. Ngươi khổ gì im lìm tâm tình? Tôn Ngộ Không vừa đi theo đi, một bên hiếu kỳ nhìn về phía hệ phệ tủ. Hệ phệ tủ khổ lên khuôn mặt, lao bà của ta ạ phở ô đệ cùng đệ đệ ta ạ dẹt tư thông, cho ta đội nón xanh. Tất cả mọi người biết, liền ta cái cuối cùng biết. Ách, thì ra là thế, khó trách buồn khổ. Tôn Ngộ Không vô vô hệ phệ tủ bà bay, an ủi, ta đại ca nói qua, nữ nhân như quần áo, ô uế ta liền ném, một tờ thư bỏ vợ mà thôi, không kém cái kia mấy giọt mực. Chỉ có không có bản lãnh nam nhân mới không dám bỏ vợ, ngươi là không có bản lãnh nam nhân sao? Ta đương nhiên không phải. Hệ phệ tủ trừng mắt, kiên quyết phủ nhận, lập tức cất cao giọng, ta làm sao có thể là không có bản lãnh nam nhân? Ta. Hệ phệ tù, lửa cùng công tượng chi thần, không biết có bao nhiêu thần minh khóc hô hào cầu ta giúp bọn hắn chế tạo thần binh lợi khí. Vậy liền đúng rồi, cũ thì không đi mới thì không tới. Bái bai liền bái bai, kế tiếp càng ngoan đạo Ngạn Nhiên cũng vô vô hệ phệ tù bà bai, biểu thị an ủi. Tốt. Trở về ta liền đi bỏ ạ phở ô đây, ta muốn đi truy cầu hào quang nữ thần ạ lại ạ, nàng ngực lớn cái mông cũng lớn, nhất định có thể sinh rất nhiều con non. Hệ phệ tù cắn răng một cái, lập tức hạ quyết tâm. Đây mới là nam nhân nên có dáng vẻ, mạnh mẽ lên. Đạo Ngạn Nhiên cùng Tôn Ngộ Không tề tề nhẹ gật đầu, biểu thị hoàn toàn duy trì. Bức tường than ván bên trong ngũ dạng nợt cùng khắc la nặc tư ngẩng đầu đỡ ngực, đứng sống bay. Bọn hắn người mặc áo giáp màu ám kim, tay vịn bên hông bội kiếm, cái kia phía sau màu đỏ tươi áo choàng đón gió tung bay, làm bọn hắn nhìn qua rất là oai hùng bất phàm, rất có một đời thần vương cùng nhị đại thần vương phong thái. Phía sau bọn họ có hơn vạn titan đấm ngực gào thét, khí thế hùng hổ, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Bất quá một đời titan cùng đời thứ hai titan ở giữa phân biệt rõ ràng, dù sao bọn hắn cũng là mâu thuẫn trung điểm, không lắm hữu hảo. Đối mặt tình cảnh này, Adena một mặt lạnh nhạt dẫn người đi đến ngũ dạng nợt cùng khắc la nặc tư trước mặt, xoa ngực thi lễ. Tổ phụ tốt, tàng tổ phụ tốt. Adena gặp qua hai vị, lần này để cho ta đến chấn áp các ngươi. Khắc La Nặc Tư hơi nhướng mày, rẽ ở tên hôn chứng này, làm sao phái ngươi qua đây? Một cái nữ hải tử ra lại là cầm mâu lại là cầm vẫn, giống tiểu gì? Cái này về sau còn thế nào lấy chồng? Ai dám lấy ngươi? Cháu gái ngoan, ngoan ngoãn trở về, để rẽ ở tên hôn chứng này thay người. Uranus rất tán thành nhẹ gật đầu, đúng thế. Nữ Titan nên đa sinh nhiều dụng, là toàn bộ Titan bộ tộc sinh sôi làm ra công hiến. Chém chém giết giết loại sự tình này, đó là nam Titan trách nhiệm. Nhanh đi về, gọi ta cháu trai biến thành người khác tới chân áp, A Phi, đổi một người tới tỉ thí. Hai người các ngươi lão gia hỏa, các ngươi dám xem thường ta? Ta thế nhưng là trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, tương lai lật đổ phụ thần, trở thành đời thứ tư thần vương người nhất định là ta. Thoại âm rơi xuống, Adena bỗng nhiên một tay bịt miệng của mình, không có ý tứ, không cẩn thận nói lỡ miệng Uranus, Khắc La Nặc Tư, khụ khụ. Adena háng giọng một cái, các ngươi coi như không nghe thấy, coi như các ngươi đi tìm ta phụ thân đâm học, ta cũng là sẽ không thừa nhận. Bớt nói nhiều lời, đem các ngươi bồi dưỡng dũng sĩ kêu đi ra. Nhìn ta như thế nào đem bọn hắn từng bước đánh tới phụ. Thượng bất chính hạ tắc loạn, đánh ngã phụ thân khi thần vương đều thành gia tộc bọn ta yêu lương truyền thống ngũ dạng nợ trắng Khắc La Nặc Tư một chút, sau đó nhìn về phía Adena, tốt à, đã ngươi có lòng tin như vậy, vậy liền tiếp nhận đến từ ngươi tặng tổ phụ áp lực đi. Á Luân, liền quyết định là ngươi, bên trên. Là. Hét lớn một tiếng vang lên, chỉ gặp một cái cánh tay so eo còn thô tráng hắn từ một đời titan trong trận doanh đi tới. Hắn một thân trọng trang khôi giáp, tay cầm một thanh cánh cửa một dạng cự phủ, đối với Adena một đoàn người điên cuồng gào thét. Để cho ta đi gặp một hồi hắn. Ta tiểu vũ trụ đã đang thiêu đốt. Một đạo thoại âm rơi xuống, Adena sau lưng một cái thanh đồng thánh đấu sĩ bước nhanh đi ra trận doanh, đi vào Á Luân trước mặt, "Ngươi tốt, ta gọi Tinh Tinh cải giám, hạng người vô danh, Lan." Không đợi đối phương đem danh tự báo xong, Á Luân một thanh vung lên cự phủ chạm tại đối phương ngực. Chỉ nghe a một tiếng hét thảm vang lên, cái kia thanh đồng thánh đấu sĩ lập tức bị một đũa chém bay hơn 100 mét, sau đó đùng một chút quẳng xuống đất, ngay sau đó hắn hai mắt khẽ đảo, miệng sùi bọt mép, triệt để nằm ngửa. "Tốt, tốt, tốt." Một đời Titan trận doanh lập tức bộc phát ra núi lở biển nước tiếng khen, sĩ khí tăng nhiều. Ha 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 ha, ha 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 ha, một trận ngửa mặt lên trời cười to, Uranus đắc ý vướt ve râu ria, chắc gái, cảm nhận được ngươi tằng tổ phụ mang tới áp lực sao?
Chương 546, ngục giam dưới mặt đất chấn bạo loạn hai đáng chết.
Tự tác chủ trương, gây ta nhuệ khí.
Adena hơi nhướng mày, đối với cái này không nghe chỉ huy thanh đồng thánh đấu sĩ rất là bất mãn, nàng đành phải nhìn về phía tròm kim như hoàng kim thánh đấu sĩ, trầm giọng một câu, Kim Lê, ngươi bên trên, đánh bại hắn.
Là,
nhất định sẽ không để cho nữ thần thất vọng.
Kim Lê đối với Adena xoa ngực thi lễ, sau đó rút ra một cây hoàng kim song tiết côn đi đến Á Luân trước mặt, dùng ngón tay cái xoa xoa cho mũi, Azun.
Ta là tròm kim như hoàng kim thánh đấu sĩ, Kim Lê.
Am hiểu nhất sử dụng song tiết côn, ngươi giác ngộ đi.
Ngươi sẽ tại ta côn bên dưới đầu tiên là chạy chối chết, sau đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Hoàng kim thánh đấu sĩ, ngược lại là có thể cho ngươi xưng tên ra, bất quá ngươi cũng chỉ có cái này ưu đãi, đi nằm đi.
Khai Sơn phá thạch.
Hét lớn một tiếng, Á Luân vung lên cự phủ trong tay chém liền hướng Kim Lê.
Azun.
Kim Lưu thần lực chân.
Kim Lê một tiếng quay thiếu, lập tức đá mạnh một cước tại lưỡi búa.
Trong lúc nhất thời, cự phủ bị đá lệch, Á Luân cũng bị to lớn lực đạo mang lệch ba bước.
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Kim Lê chân trái vừa rơi xuống đất lập tức xoay người một cái, lập tức mang theo chân phải một chiêu thần long bái vĩ đùng một chút hung hăng lắp tại Á Luân trên mũ giáp.
Á Luân lập tức bị đá bay cách xa 5 mét, trùng điệp quẳng xuống đất.
Ngươi không phải nói ngươi am hiểu sử dụng song tiết côn sao?
Nói chuyện, Á Luân một thanh từ dưới đất bò dậy, nâng đỡ bị đá lệch ra mũ giáp.
Ha 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 ha, ta Kim Lưu thần lực liên hoàn đá thế nào?
Quả chưa đủ nghiền.
Như thế không kịp chờ đợi muốn kiến thức một chút ta song tiết côn, vậy liền thành toàn ngươi tốt.
Trong tay vung vẩy lên hoàng kim song tiết côn, Kim Lê cười đắc ý, nhẹ kỳ dị bộ pháp tới gần Á Luân, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng hai, đột nhiên một gậy quăng về phía mũ giáp của hắn.
Cái kia hoàng kim song tiết côn thế nhưng là có người thành niên bắp chân như vậy thôi, mà lại là thật tâm, nếu là đánh trúng mũ giáp, nặng thì hốc vỡ toang, nhẹ thì cũng phải là cái chấn động não.
Đối mặt muốn mạng tập kích, Á Luân không dám khinh thường, lập tức giơ tay trái lên hộ đầu.
Chỉ nghe đương một thanh âm vang lên, hoàng kim song tiết côn hung hăng nện ở Á Luân trái cẳng tay, bất quá có dày đặc sắt bao cổ tay ngăn cản, Á Luân cánh tay trừ tê dận, ngược lại là không có cái gì trở ngại.
An ta một bữa,
ngăn lại vào đầu một côn, Á Luân hét lớn một tiếng, tay phải thừa cơ vung lên cự phủ chính là một chiêu hành tạo thiên quân, hướng Kim Lê eo dùng sức chém tới.
Kim Lê thấy thế lập tức một cái lộn ngược ra sau tránh đi cự phủ, sau đó lập tức mấy cái cất bước tới gần, nâng lên một cước đá vào Á Luân eo.
A!
Một tiếng hét thảm, Á Luân lần nữa bay ra hơn 10 mét, quanh một tiếng té ngã trên đất, ngay cả cự phủ đều tuột tay mà bay.
Ngươi, không được.
Kim Lê dựng thẳng lên ngón tay lung lay, một mặt khinh miệt, hay là thay đổi một cái đi.
A!
Đáng giận.
Á Luân bị triệt để chọc giận, con mắt tràn đầy tơ máu, ngay cả trên đất cự phủ cũng không chiếm, nắm lên song quyền liền phóng tới Kim Lê, lập tức chính là một bộ liên hoàn quyền.
Từ bỏ cự phủ, sử dụng nắm đấm, lực công kích hạ xuống, bất quá tốc độ công kích tăng lên không ít.
Kim Lê đối mặt nắm đấm nhanh chóng tranh né, sau đó sử dụng hoàng kim song thiết côn tiến hành phòng thủ phản kích.
Sau nửa ngày, trăm chiêu đi qua, Kim Lê tìm đúng cơ hội một côn đánh vào Á Luân trên mũ giáp, đem hắn đánh đầu góc tròn váng, mắt nổi đom đóm, sau đó một chiêu bên cạnh đá trên đem hắn đá ngất, kết thúc chiến đấu.
Tốt, tốt, tốt.
Một giây sau, Adena sau lưng thánh đấu sĩ bọn họ âm thanh ủng hộ không ngừng, từng cái mặt mày hớn hở.
Adena nhìn xem Uranus, một trận mở mày mở mặt, thằng tổ phụ, cảm nhận được ngươi chắt gái mang tới áp lực sao?
Uranus trắng khắc la nặc tư một chút, trầm giọng nói, cũng không thể đều là ta bên này ra người, hiện tại đến phiên ngươi bên kia.
Ta ra người liền ta ra người, ai sợ ai a?
Khắc la nặc tư vung tay lên, rót giờ, liền quyết định là ngươi, bên trên.
Là.
Hét lớn một tiếng vang lên, chỉ gặp một cái trên bờ vai ngừng lại một cái độ nha hán tử từ đời thứ hai Titan trong trận doanh đi tới. Hắn người khoác trường bào màu đen, vừa nhìn liền biết nó cũng không phải là sông pha chiến đấu đại tướng, mà là quỷ dị khó lường thuật sĩ.
Kim Lê trên dưới quan sát một chút đối phương, khoe miệng nổi lên một tia khinh thường, ngươi có thủ đoạn gì? Sử hết ra ngó ngó.
Như ngươi mong muốn.
3000 quả giết.
Rót giờ lạnh nhạt một câu, lập tức cầm lấy một cái kèn lệnh nhỏ liền bắt đầu thổi lên.
Hoa hoa nghe được tiếng kèn, độ nha hé miệng kêu mấy lần, sau đó mở ra cánh bông nhiên phóng tới Kim Lê.
Sau một khắc, cái kia độ nha một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, trong nháy mắt hình thành một cái khổng lồ độ nha quần, vây quanh Kim Lê chính là một trận miệng mài chảo cào.
Ta đi.
Kim Lê giật nảy mình, đội vàng huy vũ liên tục trong tay hoàng kim song tiết côn xua đuổi độ nha quần. Nhưng vấn đề là cái kia độ nha giống như vô cùng vô tận, đánh chết một cái hóa ra 10 cái, đánh chết 10 cái hóa ra 100 con, đúng là càng đánh càng nhiều.
Trong Kim Lưu thần kỹ, Kim Lưu đạp.
Mắt thấy chính mình hoàng kim thánh y bị độ nha cầm ra từng đạo vết thương, Kim Lê lại là đau lòng lại là phẫn nộ, lập tức bỗng nhiên khuấy động toàn thân linh lực, thả ra đại chiêu.
Trong chốc lát, một đầu dị thường trắng kiện, hai mắt huyết hồng màu vàng châu được đột nhiên hiện hiện, một cái chiến tranh trả đạp đem tất cả độ nha đánh bay ra ngoài.
Hắc hắc, gấp cũng vô dụng, ta có là thủ đoạn mái chết ngươi.
Đen mục nát lửa.
Rốt giờ cười lạnh, lập tức lại thổi lên kèn lệnh nhỏ.
Ba 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 độ nha quân bắt đầu nhao nhao tê minh đứng lên, sau một khắc, tất cả độ nha trên lông vũ toàn bộ bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, sau đó vây quanh màu vàng châu được cùng Kim Lê lại là một trận miệng mài chảo cào.
Ngọn lửa màu đen kia tính ăn mòn hết sức lợi hại, bất quá thời gian qua một lát liền đem màu vàng châu được ăn mòn sạch sẽ, sau đó bắt đầu ăn mòn hoàng kim thánh ý liễu không đùa, không đùa, lửa này cũng quá âm.
Khủng hoảng kêu lên một câu, Kim Lê máu me đầy mặt ngấn chạy về Adena sau lưng, nữ thần, ta thất bại, có lỗi với.
Không sao, lúc này mới vừa mới bắt đầu, ai cười đến cuối cùng, ai mới cười đến tốt nhất.
Nhẹ giọng an ủi một câu, Adena nhìn về phía cho Bạch Dương Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, trầm giọng một câu, Bạch Thường,
Ngươi bên trên là Bạch Thường đối với Ạt Đệ Nạ xoa ngực thi lễ, sau đó cầm lấy một cây hoàng kim đầu dê trượng đi đến rót giờ trước mặt. Ta là cho Bạch Dương Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, Bạch Thường. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta không cần chuẩn bị cái gì, hay là ngươi chuẩn bị một chút tiếp nhận 3000 quả giết tẩy lễ đi. Thoại âm rơi xuống, rót giờ lần nữa thổi lên kèn lệnh nhỏ. Nghe được tiếng kèn, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen độ nha quần trong nháy mắt bắt đầu vây giết Bạch Thường. Trong Bạch Dương thần kỹ, dê bê bê. Bạch Thường khẽ miệng nổi lên mỉm cười, lập tức khuấy động toàn thân linh lực, đem hoàng kim đầu dê trượng đống nhiên hướng trên mặt đất một đôn. Sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh, tất cả độ nha tất cả đều phanh một tiếng biến thành từng cái dê con từ trên trời rớt xuống đất. Ngay cả rót giờ cũng cùng một chỗ biến thành một cái dê con. Bê bê rót giờ vừa định kinh hô một tiếng ta dựa vào đáng tiếc lại là phát ra dê kêu thanh âm. Bê bê, bê bê. Độ nha quần lúc đầu muốn loa loa kêu lên vài tiếng, kết quả nhưng cũng là phát ra dê kêu thanh âm. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, khó trách gọi dê bê bê. Đại chiêu này vừa ra, đối thủ toàn bộ biến thành dê con, đơn giản không nói đạo lý à? Tôn Nộ không gãi ra đầu một cái, may mắn ta cùng đại ca đều là kim cương bất hoại chi thân, vạn pháp bất xâm thân thể, không phải vậy biến thành một cái bê bê kêu dê con, mặt kia liền ném đi được rồi. Ta cắt một con cựu chỉ cần 3 giây a. Nhìn xem rót giờ biến thành dê con, Bạch Thường âm trầm cười một tiếng, từ bên hông rút ra một thanh hoàng kim dao rót xương. Bê 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 rót giờ trực tiếp dọa nước tiểu, lập tức quay đầu chạy về chính mình trận doanh. Chương 547, mục giam dưới mặt đất chấn bạo loạn ba. Bạch Thường hít sâu một hơi, tay trái nắm chặt hoàng kim dao rót xương, tay phải nắm chặt hoàng kim đầu dê trượng, trực diện một đời titan cùng nhị đại thái thản, cái cằm khẽ nâng, còn có ai muốn tới? Mau tới. Lại là nghịch loạn điểm hóa thuật. Lại có người có thể đem môn thần thuật này tu luyện thành công, thật sự là trưởng giang sóng sau đè sóng trước, hậu sinh khả úy. A Vũ Dạ nở trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, không khỏi trên dưới đánh giá đến Bạch Thường. Nghịch loạn điểm hóa thuật cùng giai vô địch tên tuổi từ xưa đến nay, cái này Bạch Thường hướng cái kia vừa đứng, lại là đem tất cả thông thần cảnh sơ kỳ đào thải mất rồi. Trong miệng thì thào một câu, Khắc La Nặc Tư trong lòng không khỏi khẽ thở dài một cái, đời thứ ba titan nhân tài xuất hiện lớp lớp, nhị đại thái thản muốn một lần nữa đương ra làm chủ, gánh nặng đường xa a. Adena nhíu mày lại, khóe miệng nổi lên mỉm cười, cái này cũng may mắn mà có tổ phụ cùng tăng tổ phụ. Nếu không phải một đời titan cùng nhị đại thái thản ở phía sau liều mạng đuổi theo, ta đời thứ ba titan nói không chừng đã bắt đầu lười biếng sa đoạn, ham ngược lạc. Hỏa thần hệ phệ tủ vui cười một tiếng, tổ phụ, thằng tổ phụ, chuyện cho tới bây giờ ta nhìn hai người các ngươi hay là dẹp đường hồi phủ đi, trở về nhiều ẩn nút mấy năm lại nói. Hừ, hai cái vật nhỏ, cái này cái đuôi nhỏ bệnh lên trời. Một cái Bạch Thường còn ép không được ta một đời titan. U Dạ Nợ suy nghĩ một lát, vung tay lên, là ý ý, xem ngươi rồi, bên trên là một đạo nặng nề thanh âm vang lên. Đã thấy một cái vóc người dị thường khôi ngô cao lớn tráng hán tóc vàng từ một đời titan trong trận doanh đi tới Bạch Thường trước mặt. Sau đó hắn xuất ra một cây xích kim tục đồng côn hướng trên mặt đất một đồn, một thân thông thần cảnh trung kỳ khí thế bỗng nhiên bắn ra, ép hướng Bạch Thường. Một đời titan trận doanh quả nhiên tất cả đều là tên cơ bắp. Khẽ to mày, Bạch Thường ngẩng đầu nhìn cao hơn chính mình ra một cái đầu la y đi, đem hoàng kim dao róc xương cắm vào hông, sau đó hai tay nắm chắc hoàng kim đầu dê trượng, chuẩn bị vật lộn. Ha ha, la y đi nhếch miệng cười một tiếng, thật sự là can đảm lắm. Bất quá nghịch loạn điểm hóa thuật mặc dù danh xưng cùng giai vô địch, nhưng là cũng không thể để cho ngươi vượt cấp chiến thắng. Ta lấy thông thần cảnh trung kỳ ép ngươi một cái thông thần cảnh sơ kỳ, đã nắm vững thắng lợi. Ngươi hay là mau mau lui ra, trở về lại nhiều luyện mấy năm đi. Ta là thủ hộ Adena cho Bạch Dương Hoàng Kim Thánh đấu sĩ, há có thể không đánh mà chạy. Có một số việc không đi đến thử, lại thế nào biết có thể thành công hay không. Dù là cuối cùng chiến bại, ta cũng có thể tiêu hao ngươi một nửa linh lực, vì đằng sau người trải đường. Cho nên, đánh đi. Hét lớn một tiếng, Bạch Thường vung vẩy một chút hoàng kim đầu dê trượng đống nhiên phóng tới là y y tốt. Không hổ là ta titan bộ tộc chủng, cỗ này huyết tính nhất mạch tương thừa. Ha 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 ha, vậy liền đánh đi. Hương phấn cười to ba tiếng, La Y Y vung vẩy một chút xích kim thuộc đồng côn, đông nhiên phóng tới Bạch Thường. Trong Bạch Dương thần kỹ, dê bê bê. Ngay tại song phương sắp giao thủ thời khắc, Bạch Thường khỏe miệng nổi lên mỉm cười, lập tức đưa tay trái ra ngón tay nhanh chóng hướng La Y Y điểm một cái. Sau một khắc, thần kỳ một màn lần nữa phát sinh, La Y Y cầm côn tay phải dây biến móng dê. Cái kia xích kim thuộc đồng côn tự nhiên mà vậy hướng trên mặt đất rơi đi. Hảo tiểu tử, có chút khuôn mặt. Đối mặt đông nhiên biến cố, La Y trong mắt ngược lại hiện lên một tia thưởng thức, hắn tuyệt không hoảng, mà là một cước đống nhiên đá vào xích kim thuộc đồng trên côn. Cái tia xích kim thuộc đồng côn lập tức giống như đón kình phong đại phong xa, cực tốc xoay tròn lấy bay về phía Bạch Thường. Thật là khủng khiếp ý thức chiến đấu. Bạch Thường trong lòng giật mình, lập tức hai tay hoành nâng hoàng kim đầu dê trượng cản hướng xích kim thuộc đồng côn. Sau một khắc, chỉ nghe đương một tiếng vang thật lớn, xích kim thuộc đồng côn hung hăng nện ở hoàng kim đầu dê trên trượng, lập tức đem Bạch Thường nện đến lui lại mấy bước. Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, một chút tiểu thông minh là không có ích lợi gì. La Y Lìa đưa tay trái ra một thanh tiếp được bay trở về xích kim thuộc đồng côn, lập tức một chiêu trực đảo hoàng long đỉnh hướng Bạch Thường lồng ngực. Cùng lúc đó, hắn đem tự thân linh lực mãnh liệt trùng kích tay phải của mình, trong nháy mắt đem lịch loạn điểm hóa thuật quỷ dị linh lực tách ra. Cái kia móng dê lại dây biến trở về nhân thủ. Nguyên lai tưởng rằng có thể làm cho đối phương một trận luôn cuống tay chân, chính mình có thể thừa cơ lấy chút lợi lộc, không nghĩ tới hay là xem thường đối phương. Trong lòng khẽ thở dài một cái, Bạch Thường đành phải tinh thần phân chấn, lấy đồng dạng một chiêu trực đảo hoàng long ứng đối. Sau một khắc, đương một thanh âm vang lên, đầu dê cùng đầu côn hung hăng đè vào cùng một chỗ. Bạch Thường lại bị to lớn lực đạo đỉnh lùi lại mấy bước, thông thần cảnh trung kỳ, quả nhiên không phải ta bây giờ có thể ứng phó. Ha 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 ha, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tiền bối lợi hại. Gặp chiếm được ưu thế, La Y trong mắt tràn đầy tự tin, lập tức đem xích kim thuộc đồng côn múa thành đại phong xa, đồng nhiên công hướng Bạch Thường. Phối hợp thần thuật, ngươi cũng đừng hòng tùy tiện đánh bại ta. Bạch Thường răng hàm khẽ cắn, cũng không chịu vừa, cơ lấy hoàng kim đầu dê trượng liền cùng La Y bắt đầu vật lộn. Trong lúc nhất thời, trượng đến côn hướng, bóng người giao thoa, cả hai đánh cho bụi đất tung bay, mặt đất vỡ toang, đinh đinh đang đang binh khí va chạm không ngừng bên hai. La Y nhất lực hàng thập hội đánh cho Bạch Thường khó mà chống đỡ, mà Bạch Thường nghịch loạn điểm hóa thuật một hồi đem La Y chân biến thành móng dê, một hồi đem La Y đầu biến thành đầu dê, cũng là để La Y khổ không thể tả, tức giận không thôi. Dù sao hắn mặt đã đỏ bừng, bởi vì quần chúng ăn dưa hơn phân nửa tại phình bụng cười to, cười ra cặc cả câm thanh. Kết thúc đi. Bỏ thân một kích. Một tiếng gầm thét, thẹn quá thành giận La Y vận khởi toàn thân linh lực, sử xuất lực khí toàn thân, đột nhiên một côn nện ở hoàng kim đầu dê trên trượng. Đưa một thanh âm vang lên, hoàng kim đầu dê trượng lập tức bị nện đến có chút hỗn loạn, mà Bạch Thường cũng bị đập bay 20 mấy mét, sau khi rơi xuống đất liền lùi lại vài chục bước, cái này tài hoa thở hổn hển dừng thân hình. "Tốt, Bạch Thường, trở về đi, ngươi đã tận lực." Hắc Đế Na thở một hơi thật dài, nhìn về phía La Y Y, sau đó cất bước đi đến nó trước mặt, sau đó, "Ta và ngươi đánh." La Y Y vung một chút xích kim thuộc đồng côn, trầm giọng nói, "Trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần, Hắc Đế Na." Zeus cùng Mặc Đề Tư nữ nhi, "Ta đã sớm muốn cùng ngươi đọ sức, nhìn xem ngươi dựa vào cái gì có thể trở thành Olympus 12 chủ thần một trong." "Vậy thì tới đi." Hắc Đế Na cũng không nói nhảm, tay trái dựng lên hoàng kim tâm chắn, tay phải bình nhấc hoàng kim trường mâu, trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Nữ thần, ta còn có thể đánh." Bạch Thường chạy đến Hắc Đế Na sau lưng, hiển nhiên cũng không tính từ bỏ tỷ thí lần này. Hắc Đế Na lườm Bạch Thường một chút, "Tốt, ngươi đã làm rất tốt, về sau siêng năng tu luyện, không nên lười biếng, chờ lần sau lại đem mặt mũi tìm trở về." "Là." Bạch Thường xoa ngực thi lễ, khẽ thở dài một hơi, sau đó xoay người lại trong đội ngũ. "Vậy chúng ta liền bắt đầu đi." La Y hét lớn một tiếng, giơ lên xích kim thuộc đồng côn liền muốn động thủ. "Chấm đã." Một giây sau, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm bỗng nhiên vang lên, chấn động đến ở đây rất nhiều titan cũng không khỏi che lên lỗ tai, đầu ong ong rung động. "Cái này ai vậy? Thật là khủng khiếp uy áp, kém chút nước tiểu đều cho ta ép đi ra. Tối thiểu là thông thần cảnh hậu kỳ chiến lực, đây cũng quá kinh khủng, đây không phải là cùng một đời thần vương cùng nhị đại thần vương một dạng sao?" Tại một mảnh trong tiếng nghị luận, Đạo Ngạn Nhiên chậm rãi đi đến Hạt Đệ Nạ bên cạnh, cười nhạt một tiếng, "Ngươi đem ta kéo tới làm tay chân, kết quả lại dự định chính mình bên trên. Đối thủ đều để ngươi đánh xong, ta đánh ai? Ta như vậy thanh nhàn lời nói, cái này Lôi Nguyên Tinh Tinh cầm không an lòng a. Ngươi hay là nghỉ ngơi trước, đánh nhau để cho ta tới liền tốt. À đúng rồi, ta kích hỏng, mượn ngươi mâu dùng một lát." Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên cầm qua Hạt Đệ Nạ trong tay hoàng kim trường mâu đỉnh đỉnh trọng lượng, có chút nhẹ, bất quá miễn cưỡng có thể sử dụng. "Hạt Đệ Nạ, chương 548, ngục giam dưới mặt đất chấn bạo loạn bốn kéo một vị thông thần cảnh hậu kỳ cường giả làm tay chân, chắc gái thủ đoạn không sai. Khá lắm, đây là thật dự định lật đổ rẻ ở tên hôn chứng này, sau đó nàng khi đời thứ tư thần vương." Uranus cùng Khắc La Nặc Tư đồng thời hơi nhướng mày, suy nghĩ ngàn vạn. Dù sao đột nhiên toát ra một vị thông thần cảnh hậu kỳ cường giả, mặc cho ai cũng không cách nào nhắm mắt làm ngơ. Đạo Ngạn Nhiên huy vũ một chút hoàng kim trường mâu, nhìn về phía Uranus cùng Khắc La Nặc Tư, nhếch miệng cười một tiếng, nhìn quanh toàn trường, cũng liền hai vị vẫn được, nếu không chúng ta qua qua tay. "Còn có ta lão tôn, đại ca lại phân ta một cái." Tôn Nộ không thấy một lần có đợt đánh, há có thể kiềm chế lại tính tình, lập tức hét lớn một tiếng, một cái nhảy lên nhảy đến Đạo Ngạn Nhiên bên người, ngay sau đó đem thông thần cảnh hậu kỳ khí thế bỗng nhiên tán phát ra. Hai cái thông thần cảnh hậu kỳ. "Ông trời của ta, đời thứ ba Titan giao thiệp quan hệ càng ngày càng kinh khủng. Ta cảm giác hàm ngư phiên thân cơ hội mong manh, ta vẫn là về nhà dùng sức dày vò bà nương, để nàng cho ta sinh cái em bé, sau đó để em bé ủng hộ nỗ lực a." "Nói có lý, Diệp à." Ta giơ hai tay hai chân đồng ý. Trong lúc nhất thời, một đời Titan cùng nhị đại thái thản nhau nhau thảo luận, đối với một lần nữa đương ra làm chủ một chuyện không quá xem trọng. La Y Y nhìn nói Ngạn Nhiên cùng Tôn Ngộ Không, lại quay đầu nhìn một chút Vũ Dạ Nợt cùng Khắc La Nặc Tư, sau đó lặng lẽ thu xích kim thuộc đồng côn, không nói tiếng nào chạy về chính mình trận doanh. Thông thần cảnh hậu kỳ đều đi ra, vậy liền không liên quan ta La Y Y chuyện, hay là tranh thủ thời gian trốn đi, miễn cho chịu đông nhìn đánh. Vũ Dạ Nợt cùng Khắc La Nặc Tư liếc nhìn nhau, không khỏi đồng thời cắn răng, mặt mũi này cũng không thể ném, không phải vậy sĩ khí giảm lớn. Vũ Dạ Nợt cất bước đi đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, xuất ra một thanh thanh đồng cổ mâu, "Người trẻ tuổi, liền để ta đi thử một chút ngươi cân lượng." "Vậy liền đã nhiều rồi." Nhìn mâu, lời còn chưa dứt, trường mâu đã xuất, Đạo Ngạn Nhiên thân theo mâu đi, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai một mâu vung hướng Vũ Dạ Nợt. "Tới tốt lắm." Vũ Dạ Nợt hét lớn một tiếng, cũng không nói nhảm, trong tay thanh đồng cổ mâu đống nhiên vung hướng Đạo Ngạn Nhiên. Sau một khắc, bang đương một tiếng vang thật lớn, hai cây trường mâu hung hăng đụng vào nhau, kinh khủng tình phong hướng bốn phía phá đi, lập tức để các phương trận doanh đều là một trận người ngã ngựa đổ. Giáng quận thất thắng thương. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, Đạo Ngạn Nhiên trong tay hoàng kim trường mâu lắc một cái kia mũi mâu trong chốc lát lấy một hóa bảy, cùng một thời gian phong tỏa ngăn cản Vũ Dạ Nợt tránh né phương vị, để hắn làm sao tránh đều muốn đối mặt mũi mâu linh xà chi hồn. Thật là tinh diệu chiêu thức, vô giải chi thuẫn. Vũ Dạ Nợt cũng không phải ăn chay, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngạc nhiên đằng sau, lập tức một mâu tôn cắm trên mặt đất. Trong chớp mắt, một cái kim quang lập loè quang hoàn từ nhỏ biến thành lớn, đột nhiên hướng ra phía ngoài quét tán. Khi quang hoàn đụng vào hoàng kim trường mâu mũi mâu, lập tức một cỗ khủng bố đến cực điểm lực đẩy đem Đạo Ngạn Nhiên quét ngang ra ngoài mấy trăm mét xa. Không hổ là một đời thần vương, thật sự là đủ kinh. trong mắt bốc cháy lên hưng phấn hỏa diễm, đạo ngạn nhiên mấy cái nhảy lên tới gần Uranus, lập tức giơ lên hoàng kim trường mâu chính là nhất chiêu lực phách hoa sơn. Trường mâu gào thét xuống, xé rách bầu trời, sợ đến một đám quần chúng ăn dưa trong lòng phát lạnh, hoa cúc siết chặt, nhao nhao biểu thị cản không được, mình tuyệt đối cản không được như vậy lực đạo. Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là càng ngày càng kinh khủng. Uranus trong lòng cũng là cảm khái không thôi, bất quá tình huống nguy cấp cũng không dung hắn suy nghĩ nhiều, thế là lập tức vung vậy thanh đồng cổ mâu từ dưới lên trên chính là một chiêu thăng long trêu chọc chém. Bang đương một tiếng vang thật lớn, song mâu tấn công, hai người đều thối lui năm bước, đúng là đánh cái tám lạng nửa cân. Lại đến, hét lớn một tiếng, đạo ngạn nhiên nhấc mâu liền đâm. Thống khoái. Uranus nhếch miệng cười một tiếng, nắm mâu liền đâm. Trong lúc nhất thời, Uranus cùng đạo ngạn nhiên giống như hai cái tuyệt thế võ tướng bình thường, bắt đầu ngươi một mâu ta một mâu từng đôi chém giết. Một bên quan chiến hỏa thần hệ vệt tủ thấy nhìn không chuyển mắt, sợ hai thán phục liên tục, thật sự là kích thích a. Ta phát hiện càng là cao giai chiến đấu càng là giản dị tự nhiên, không có những cái kia loè loẹt. Quyền quyền đến thịt, làm liền xong việc. Adena nhẹ gật đầu, rất nhiều thông thần cảnh hậu kỳ cường giả đều là kim cương bất hoại chi thân, vạn pháp bất xâm thân thể, một chút pháp thuật thần thông đối bọn hắn căn bản không tạo nên cái tác dụng gì. Cho nên muốn phân ra thắng bại cũng chỉ có thể dựa vào vật lộn, xem ai kỹ xảo càng thêm tinh diệu, nhục thân cường hắn hơn. Một bên khác Khắc La Nặc Tư cất bước đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, đó là một thanh kỳ quái kiếm, chính là một đạo mười chữ kim quang, ngươi tên là gì? Thì thí trước đó, chúng ta hẳn là lẫn nhau thông báo tính danh. Tôn Ngộ Không từ trong lỗ thai móc ra như ý kim cô đồng biển lớn, lên mặt ngón cái chỉ chính mình, ta lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đây chính là Thiên Đình Ngọc Đế thân phong, cũng không phải ta chính mình là phong. Trong tay như ý kim cô đồng 13.500 cân. Ta gọi Khắc La Nặc Tư, Titan bộ tộc đời thứ hai thần vương. Kiếm trong tay của ta là Tiên Thiên Linh Bảo, gọi một sợi ánh nắng. Tôn Ngộ Không, tiếp chiêu đi. Quang diệu đại địa. Thoại âm rơi xuống, Khắc La Nặc Tư giơ cao một sợi ánh nắng kiếm hướng Tôn Ngộ Không trong nháy mắt bổ ra một đạo vô cùng to lớn kiếm mang màu vàng. Kiếm khí màu vàng nóng kia gào thét mà đi, đem ven đường không gian tất cả đều bị phá. Thật mạnh uy lực, đúng là không kém gì Nhị Lang Thần. Trong mắt tràn đầy hưng phấn, Tôn Ngộ Không lập tức nắm ngang như ý kim cô đồng một thanh đứng bước kiếm mang màu vàng. Sau một khắc, kiếm mang màu vàng bên trong ẩn chứa to lớn lực đạo đem Tôn Ngộ Không nhanh chóng đẩy đi ra, làm hắn hai chân sửng sốt trên mặt đất cày ra một đầu thật dài khe ránh. Sau một lát, kiếm mang màu vàng mới dần dần tiêu tán, mà Tôn Ngộ Không cùng Khắc La Nặc Tư ở giữa đúng là cách xa nhau hơn ngàn mét. Khắc La Nặc Tư nhìn một chút Tôn Ngộ Không trong tay kim quang kia lưu chuyển như ý kim cô đồng, không khỏi mặt mày vậy một cái, ha ha. Nguyên lai là hậu thiên chí bảo, khó trách không có đoạn. Hắc hắc, ta bảo bối này thế nhưng là chưa từng có để ta thất vọng qua. Đến mà không trả lễ thì không hay, lại ăn ta lão Tôn một gậy. Hét lớn một tiếng, Tôn Ngộ Không đem như ý kim cô đồng biến thành một cây thông thiên trụ, lập tức đông nhiên đánh tới hướng Khắc La Nặc Tư đỉnh đầu. Một chiêu này thái sơn áp đỉnh, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, lực lượng chi bá đạo, trực tiếp nhìn ngốc một đám quần chúng ăn dưa. Ta đi. Lớn như vậy một cây gậy nện xuống đến, ngàn binh vạn mã đều được biến thành thịt nát. Thông thần cảnh hậu kỳ chiến đấu quả nhiên không phải người bình thường có thể mù dính vào, thật sự là sát liền đường, đụng liền vong a. Chúng ta hay là cách xa một chút, miễn cho ngộ thương không sai. Tranh thủ thời gian rút lui. Thoại âm rơi xuống, một đám quần chúng ăn dưa nhao nhao vừa nhìn vừa lui lại. Khá lắm Tôn Ngộ Không, ngược lại muốn xem ngươi là bực nào lực đạo. Đối mặt như bài sơn đảo hải uy thế, Khắc La Nặc Tư mặt không đổi sắc, hai tay hoành nâng một sợi ánh nắng kiếm cách đỉnh đầu. Sau một khắc, vang một tiếng vang thật lớn, thông thiên trụ bình thường như ý kim cô đồng đập đập ầm tại một sợi ánh nắng kiếm trên thân kiếm. Khắc La Nặc Tư ngẩng đầu đỡ ngực, cũng không bị nện thành thịt nát, bất quá dưới chân thổ địa lại bởi vì không chịu nổi cự lực mà sụp đổ. Kết quả Khắc La Nặc Tư tựa như là một cây bị truy gõ đinh sắt, lập tức đinh vào trong thổ địa. Hoa. Ra ra quả nhiên đầu sắt một bên quan chiến hỏa thần hệ vệ tủ cùng ắt đệ nạ thấy một trận trận mắt hốt mồm, lòng sinh bội phục. Chương 549, hữu danh vô thực giả huyền ương. Một thời gian từng giây từng phút trôi qua. Chân trời chiều sắp xuống núi, đầy trời dáng chiều sắp kết thúc. Bức tường than vãn bên dưới, đinh đinh đang đang thanh âm bên thai không dứt, đó là thanh đồng của mâu, hoàng kim trường mâu, một sợi ánh năng kiếm, như ý kim cô đồng bốn kiện binh khí va chạm thanh âm. Ắt đệ nạ nhìn một chút trời chiều, thở dài một hơi, đống nhiên lớn tiếng ồn ào, tổ phụ, thằng tổ phụ, trời sắp tối rồi, trận này bạo động có thể hay không hiện tại kết thúc? Người ta còn muốn trở về ăn cơm chiều a. Hệ vệ tù gõ gõ cứng ngắc cổ, đúng thế, tranh thủ thời gian kết thúc đi, ta cũng muốn về nhà ăn cơm chiều, thuận tiện bỏ vợ khác cưới, trong nhà một đống phá sự đâu. Uranus nhìn một chút trời chiều, lập tức một cái nhảy lùi lại nhảy ra vòng chiến, tốt tốt, sắc trời đã tối, không đánh không đánh, lần này tính ngang tay, lần sau lại nói. Thanh đồng cổ mâu vừa thu lại, Uranus xoay người rời đi, một đời Titan, về ô lập thành. Là, một đời các Titan cùng nhau hét lớn một tiếng, sau đó bắt đầu rút lui. Đạo ngạn nhiên thấy thế thu hoàng kim trường mâu, cười nhạt một tiếng. Dễ dàng, lôi nguyên tinh tinh tới tay. Gặp Uranus đi, Khắc La Nặc Tư bỗng nhiên cũng mất đánh xuống hứng thú, giả thoáng một kiếm, nhảy ra vòng chiến, Tôn Ngộ Không, chúng ta lần sau lại đánh. Tôn Ngộ Không gãi gãi gương mặt, tốt tốt tốt, lần sau lại đánh cái thông khoái. Nhị đại thái thản, theo ta về Khắc La thành. Ra lệnh một tiếng, Khắc La Nặc Tư vừa xoay người liền đi. Là, nhị đại thái thản bọn họ cùng nhau hét lớn một tiếng, sau đó bắt đầu rút lui. Sau một lát, một đời Titan cùng nhị đại thái thản đi sạch sẽ, Adena đi đến đạo ngạn nhiên trước mặt, từ trong nhẫn không gian xuất ra lôi nguyên tinh tinh đưa cho hắn. À, người trả thù lao. Đạo ngạn nhiên tiếp nhận lôi nguyên tinh tinh nhìn một chút, hài lòng cười một tiếng, sau đó đem bỏ vào vòng tay không gian. Ngươi mâu, dùng rất tốt. Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên đem hoàng kim trường mâu còn cho Adena. Adena tiếp nhận hoàng kim trường mâu, cười cười, cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi, các ngươi đường xa mà đến, ta muốn tận một tận tình địa chủ hữu nghị, hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, nghĩ nghĩ, hay là không cần, ta còn có việc phải bận rộn, xin từ biệt đi, cáo tử. Nhị đệ, chúng ta đi. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên cất bước liền đi, không chút nào dừng lại. Cáo tử, cáo tử. Tôn Ngộ Không đối với Adena liên tục có quyền, sau đó đuổi theo Đạo Ngạn Nhiên. Chuyện gì gấp gáp như vậy? Ta còn dự định cầm kim bình quả chiêu đãi các ngươi đâu. Adena nhìn xem Đạo Ngạn Nhiên cùng Tôn Ngộ Không bóng lưng, thầm thì trong miệng một câu. Sau một khắc, Đạo Ngạn Nhiên một cái rẽ ngoặt đi trở về Adena trước mặt, hắc hắc, kỳ thật có một số việc đẩy về sau đẩy cũng là có thể, trời đất bao la, ăn cơm lớn nhất thôi. Quả táo vàng này ăn ngon không? Quả táo kia ra ta có thể mang đi sao? Kim bình quả đương nhiên ăn ngon rồi, vỏ quả táo có thể mang đi. Đi thôi, đi thần điện của ta. Adena vui vẻ cười một tiếng, chắp hai tay sau lưng, cất bước liền đi. Nhị đệ, Nhã Điển Na thần điện, đi lên. Nói một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên lập tức đuổi theo. Ra đây cái đi. Đại ca chỉ cần nghe được một cái kim chữ, cả người đều phấn khởi. Thật sợ ngày nào hắn đem ta kim quấn đồng bán đi. Tôn Ngộ Không nhếch miệng, đuổi theo sát. Nhã Điển Na thần điện một trận long trọng tiệc tối ngay tại phòng ăn cử hành, sơn chân hải vị, linh quả rượu ngon, bày đầy bàn ăn. Có tóc vàng mắt xanh tuyệt mỹ nhạc công phủ cầm trợ hứng, lại có khuôn mặt đẹp đẽ tịnh lệ thần thị ân cần hầu hạ, quả nhiên là bức cách trực tiếp kéo căng. Adena ngồi ngay ngắn chủ vị, Đạo Ngạn Nhiên cùng Tôn Ngộ Không thì là ngồi ngay ngắn quý vị khách quan. Adena bưng lên rượu nho chén nhìn nói Ngạn Nhiên cùng Tôn Ngộ Không, đây là ổ lỉm cụ tốt nhất rượu nho, các ngươi phẩm nhất phẩm. Tôn Ngộ Không nghe vậy bưng lên trước mặt rượu nho chén một ngụm im lìm, lập tức lông mày cao chặt, rượu này không tốt uống, không phải tương loại hương, chỉ có một chút mùi trái cây bên ngoài, hoàn toàn là nhạt nhẽo vô vị. So ra kém Thiên Đình Quỳnh Tương Ngọc dịch rượu, càng không sánh được ta Hoa Quả Sơn Hầu Nhi tiểu. Nữ thần chớ để ý, ta nhị đệ nói chuyện tương đối thẳng. Đạo Ngạn Nhiên cười khổ một tiếng, bưng lên trước mặt rượu nho chén uống một hơi cạn sạch, sau đó cũng là lông mày cau chặt, có thể thêm mật ong sao? Ta ưa vị ngọt rượu nho. Adena nhìn về phía một cái tịnh lệ thần thị, đi lấy một bình mật ong đến, ngươi liền đứng tại tinh quân bên cạnh cho hắn tăng thêm mật ong. Là. Tịnh lệ thần thị tranh thủ thời gian xoa ngực thi lễ, sau đó quay người chạy tới cầm mật ong. Đạo Ngạn Nhiên đưa tay cầm lấy lưu ly trong mâm một cái kim bình quả quan sát tỉ mỉ đứng lên, cái này làm sao ăn, trực tiếp gặm. Adena hé miệng cười một tiếng, ngươi đem kim bình quả bên trên cuống quả rút ra liền có thể uống bên trong nước táo. Các loại sau khi uống xong lại đem cuống quả cắm trở về, nó chính là một cái rất đẹp vật trang trí. Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy nhãn tình sáng lên, đem kim bình quả bên trên cuống quả rút ra, quả nhiên thấy một cái lỗ nhỏ. Tinh quân, ống hút. Bên cạnh phục vụ tịnh lệ thần thị dùng lời nhỏ nhẹ nhắc nhở một câu, sau đó đem một cây ống hút cẩn thận từng ly từng tí cắm vào kim bình quả. Nguyên lai chỗ này vị kim bình quả kỳ thật chính là hất lên vỏ quả táo quả dừa. Trong mắt tràn đầy mới lạ, Đạo Ngạn Nhiên cầm lấy kim bình quả hút bên trong nước áo, ân, dễ uống. Uống rất ngon sao? Ta cũng nếm thử. Tôn Nộ Không đưa tay cầm lấy một cái kim bình quả, học theo, bắt trước làm theo, ân, dễ uống dễ uống. Các ngươi ưa thích liền tốt. Adena cầm lấy dao đĩa, cười cười, nếm thử bỏ bít tết tô mà hạt. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng cản bản sứ đường. Một đạo âm hàn thanh âm đống nhiên ở ngoài cửa băng lên. Sau một khắc, một người mặc cao cấp thần thị phục lao tẩu tóc trắng một cước rào bước tiến lên phòng ăn. Cái kia một mặt chênh chua, để cho người ta xem xét liền toàn thân không thoải mái. Adena lườm lao tẩu tóc trắng một chút, hơi nhướng mày, sống lâu như vậy, còn không có học được thông báo sao? Lao tẩu tóc trắng đối với Adena xoa ngực ti lễ, bản sứ mang đến thần vương rẻ ở ý chỉ, không cần thông báo. Adena đặt dĩa xuống, nhếch miệng, rẻ ở ý chỉ. Vậy ngươi nói đi. Lao tẩu tóc trắng ngẩng đầu đỡ ngực, cái cằm khẽ nâng, thần vương rẻ ở có lời, nữ thần trí tuệ Adena cùng quang minh chi thần ạ bổ lộ một đôi trời sinh, hẳn là nhanh chóng thành hôn, kết làm phu thê, sinh con dưỡng cái. Cái gì? Rẻ ở lại để cho đem Adena gả cho ạ bổ lộ. Ta đi. Hai người bọn họ tựa như là cùng cha khác mẹ huynh ngồi đi. Không thể không nói, cái này Titan bộ tộc chơi chính là hoa, căn bản cũng không có nhân luân đạo đức nói chuyện. Đạo Ngạn Nhiên mở to hai mắt nhìn, kém chút ngay cả trong miệng bỏ bít tết đều quên ai. Châu này lập an Tôn Ngộ Không ngược lại là không có một tia phản ứng, hai tay dâng bỏ bít tết tổ mà hạt điên của gặm. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Adena toàn thân sát khí ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia băng hàn, muốn ta gả cho Apollo. Không có khả năng, ta đã cùng hắn định ra hôn ước. Nói chuyện, Adena đưa tay một chỉ Đạo Ngạn Nhiên. A, ta. Đạo Ngạn Nhiên lập tức chấn kinh, dĩa ăn trong tay trong lúc lơ đãng đường, đương hai tiếng rớt xuống trên bàn, trong lòng vạn mã bu đẳng, uy uy uy, có lầm hay không a? Ta chính là đến cọ cái cơm mà thôi, làm sao bỗng nhiên cọ ra cái hôn ước đến? Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Chương 550, hữu danh vô thực giả huyền ương hai Tôn Ngộ Không nhìn nói Ngạn Nhiên cùng Adena, một mặt bừng tỉnh đại ngộ, thế mà đã lặng lẽ định ra chung thân. Ta liền nói các ngươi hai cái là con rùa nhìn lục đầu, mắt đối mắt. Lao tẩu tóc trắng nghe vậy hơi nhướng mày, trên dưới quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên, trầm giọng nói, rẻ ở ý chỉ cao hơn hết thảy, các ngươi hôn ước không đến. Adena lườm Lao tẩu tóc trắng một chút, lãnh đạm nói, ngươi chỉ cần đem ta chuyển đạt cho rẻ ở là được, làm không đến, cũng là ngươi một cái thần thị phối nói lão sao? Lan, ngươi lão giả tóc trắng một trận nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thầm hận, ta thế nhưng là rẻ ở bên người tùy tùng, qua nhiều năm như vậy liền không có gặp được người khác để cho ta lan. Adena trong mắt lóe lên một tia sắc ý, làm sao? Ngươi còn không phục? Hoàng kim thánh đấu sĩ ở đâu?
Tại.
Hét lớn một tiếng, 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ phần phật một chút liền vọt vào phòng ăn.
Ngươi, các ngươi muốn làm gì?
Ta thế nhưng là thần vương trụ từ bên người tùy tùng. Vừa thấy được 12 cái khí thế hung hăng hoàng kim thánh đấu sĩ, lao tẩu tóc trắng lập tức có chút khí hư. Không biết còn tưởng rằng ngươi mới là Zeus, một cái cầm lông gà làm lệnh tiễn tiên ô, liền ngươi cũng xứng tại ta Adena trước mặt vung sát mặt. Adena khoe miệng nổi lên một tia khó mà phát giác băng hàn, đánh gãy hai chân của hắn, để hắn lăn ra thần điện của ta.
Là
12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ cùng nhau lên tiếng, ngay sau đó trọng kim như hoàng kim thánh đấu sĩ kim lên một cước đá vào lao tẩu tóc trắng trên một cái chân. Chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên, xương bắp chân gãy.
A,
một tiếng hét thảm, lão tẩu tóc trắng lập tức té ngã trên đất, ôm chân gãy, lăn lộn.
A a a,
các ngươi làm sao dám?
Các ngươi làm sao dám?
Còn có một đầu để cho ta tới. Trong bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ bạch thưởng cười nhạt một tiếng, đi đến lao tẩu tóc trắng bên cạnh, giơ chân lên bỗng nhiên giẫm tại lao tẩu tóc trắng trên một cái chân khác. Lại nghe răng rắc một thanh âm vang lên, một đầu khác bắp chân cũng gãy xương. Lao tẩu tóc trắng lập tức hai mắt khẽ đảo, đau ngất đi. Không nên quấy rầy nữ thần dùng cơm, kéo ra ngoài thu thập. Cười lạnh, chòm sư tử hoàng kim thánh đấu sĩ tỉnh sư một phát bắt được lao tẩu tóc trắng sau cổ áo, sau đó giống kéo chó chết một dạng đem lôi ra phòng ăn. Chúng ta cáo lui trước, nữ thần dùng cơm vui sướng. Còn lại 11 tên hoàng kim thánh đấu sĩ đối với Adena xoa ngực thi lễ, sau đó ưu nhã rời khỏi ngoài cửa, thuận tiện đem cửa lớn đóng lại.
Cái kia, ta không phải một cái người tùy tiện.
Đạo Ngạn Nhiên ngượng ngùng cười một tiếng, đối với cái này đột nhiên tới hôn ước biểu thị tự tuyệt. Chỉ cần tiền đúng chỗ, đại ca của ta tùy tiện đứng lên không phải người. Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, đem gặm sạch sẽ thị xương tùy tiện hướng trong mâm quan ra. Adena nhìn nói Ngạn Nhiên, một lần nữa cầm lấy dao đĩa, cắt lên bỏ bít tết tô mà hạt, ta một mực khát vọng độc lập, kiên trì không cưới, là bởi vì linh lực của ta bắt nguồn từ ta trinh tiết. Nếu là kết hôn sinh con, ta làm mất đi sự nữ chi thân, từ đó mất đi một thân linh lực, trở thành một phàm nhân. Zeus muốn ta gả cho Apollo, chính là muốn cho ta trở thành một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Hắn từ đầu đến cuối cho là ta sẽ lật đổ hắn, cướp đi hắn thần vương vị trí. Đây là đại địa nữ thần, chúng thần chi mẫu gả cùng đời thứ nhất thần vương Vũ Dạ Nợ tiên đoán. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, cho nên ngươi cần một cái hữu danh vô thực hôn nhân, đến chắn phụ thân ngươi miệng. Adena nhẹ gật đầu, không sai, vừa rồi không có thời gian nghĩ nhiều, ta không thể làm gì khác hơn là lựa chọn ngươi. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười một tiếng, ta người này luôn luôn ưa thích giúp người làm niềm vui, chỉ là cái này trừ thuộc phí khả năng có chút ít quý. Adena cắn vào một khối thịt trâu nhai nhai nuốt xuống, ta thế nhưng là ổ lĩnh đủ 12 chủ thần một trong, nghèo đến chỉ còn lại có tiền, trừ thuộc phí cái gì, tuyệt đối để cho ngươi hài lòng.
Tốt,
thành giao. Đạo Ngạn Nhiên cầm lấy rượu nho chén, uống một hơi cạn sạch.
Hợp tác vui vẻ.
Adena cười cầm lấy rượu nho chén, uống một hơi cạn sạch. Chủ tư thần điện Zeus ngồi ngay ngắn thần vương tòa, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, đã thấy lao tẩu tóc trắng kéo lấy hai đầu chân gãy từng chút bỏ vào thần điện, đó là một đường máu nha. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Zeus, không khỏi một trận nước mắt tuôn đầy mặt. Thần vương, ngươi cần phải cho ta làm chủ à? Cái kia Adena vô pháp vô thiên, nàng không những không nghe thần vương ý chỉ, nàng còn gọi người ẩu đả ta, tra tấn ta. Cái kia 12 cái hoàng kim thánh đấu sĩ đơn giản không phải người, bọn hắn rót ta nước ớt nóng, để cho ta lăn đi giường. Dòng dã cha tấn ta nửa canh giờ mới khiến cho ta lăn ra nhã điện na thần điện a. Zeus chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lao tẩu tóc trắng một chút, hơi nhướng mày, ta nữ nhi bảo bối kia nói như thế nào? Lao tẩu tóc trắng một trận nghiến răng nghiến lợi, nàng cái gì? Người cái này tiện nô, còn dám tại phụ thân ta trước mặt bàn lộng thị phi, ta xem là đánh ngươi đánh nhẹ. Một đạo ngang ngược thanh âm vang lên, một giây sau, nhã điện na kéo lấy nói Ngạn Nhiên xông vào trụ tư thần điện, trực tiếp đi đến lao tẩu tóc trắng trước mặt, một cước giẫm ở đầu của hắn. Lao tẩu tóc trắng trực tiếp dọa nước tiểu, thần vương cứu mạng, thần vương cứu mạng a.
Im ngay,
lại nói nhau nhau, dẫm bạo ngươi đầu chó. Một tiếng gầm thét, Adena lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Zeus, trầm giọng nói, phụ thân hy vọng ta lấy chồng, có thể. Bất quá ta không thích quang minh chi thần Apollo, ta thích võ khúc tinh quân đạo Ngạn Nhiên, ta muốn gả liền gả cho hắn.
Võ khúc tinh quân, đạo Ngạn Nhiên.
Zeus nghe vậy không khỏi quan sát tỉ mỉ lên đạo Ngạn Nhiên. Trực thuộc phí cho 5 tỷ công đức tệ, cửu thiên lôi thần kích thăng cấp trở thành hậu thiên trí bảo phí tổn lập tức kiếm được. Quả nhiên phu bà mới là ta lương phối.
Ta yêu phu bà.
Trong lòng cung hỉ. Đạo Ngạn Nhiên mặt ngoài chứng trạc đàng hoàng đối với Zeus chắp tay thi lễ, tại Hạ Thiên Đình bắt đầu bảy nguyên tinh quân chi võ khúc tinh quân, đạo Ngạn Nhiên.
Gặp qua nhạc phụ đại nhân.
A. Zeus trực tiếp một bước, chưa bao giờ thấy qua như vậy người vô liêm sỉ. Lao tử còn không có đáp ứng chứ. Làm sao lại kêu lên nhạc phụ rồi.
Khu cụ Zeus ngồi bên thiên hậu hách lạp háng giọng một cái, nói khẽ, Zeus, còn đứng ngây đó làm gì.
Chỉ cần Adena nguyện ý lấy chồng là được, ngươi quan tâm nàng gả cho ai.
Đúng thế.
Chỉ cần nữ nhi lấy chồng sinh con, biến thành một kẻ phàm nhân, lão tử quan tâm nàng cùng ai ngủ đâu. Zeus nghe chút lập tức lấy lại tinh thần, đối với đạo Ngạn Nhiên nở nụ cười hớn hở, hiện thế dáng dấp quả nhiên là ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, khó trách ta nữ nhi bảo bối đối với ngươi vừa thấy đã yêu.
Tốt tốt tốt, lập tức liền cho các ngươi cử hành hôn lễ, để cho các ngươi kết làm phu thê, tranh thủ sống một năm em bé, ba năm ôm hai.
Ta đi, thích nhất ngoại tôn. Đạo Ngạn Nhiên vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu, nhạc phụ đại nhân yên tâm,
tiểu tế nhất định dốc hết toàn lực,
tranh thủ cây ngũ gia bì hai, trắng thêm đen, nhất định sinh ra một đống hài tử, để nhạc phụ đại nhân con cháu đầy đặn, hầu hạ dưới gối. Adena từ từ tới gần Đạo Ngạn Nhiên, nhỏ giọng nói, người diễn kỹ này có chút sốc nổi. Đạo Ngạn Nhiên liếc mắt Adena một chút, chỗ nào sốc nổi? Nhìn em nhạc phụ đại nhân cao hứng, ta thế nhưng là vua màn ảnh. Người tới, lập tức đem vườn treo bố trí một chút, lập tức là nữ thần trí tuệ Adena cùng võ khúc tinh quân Đạo Ngạn Nhiên tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ. Đống nhiên vua thần tọa lan can, Zeus một thanh từ thần vương chỗ ngồi đứng dậy, cuối cùng đem bom hẹn giờ này cho gả đi, về sau ổ liễm phủ có thể thành tinh không ít. Thiên hậu Hách Lạp giãn nhẹ một hơi, không khỏi trầm tĩnh lại. Adena là Zeus cùng mặc đề tư nữ nhi, cũng không phải là thiên hậu Hách Lạp thân sinh, cho nên nàng ước gì Adena lấy chồng ở xa, vĩnh viễn đừng trở về mới tốt. Xong, trận đánh này, khổ sở uổng phí lao tẩu tóc trắng lệ rơi đầy mặt, sinh không thể luyến, lại cũng chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Chương 551, hữu danh vô thực giả Huyền Ương ba ổ liễm phủ vườn treo một trận thịnh đại hôn lễ ngay tại tổ chức. Trên trăm nhạc sĩ diễn tấu lên ưu nhã từ khúc, vô số thần thị hát vang lên hoa mỹ bài hát ca tụng. Thời chuồng, quạt phía sau một đôi cánh nhỏ ái thần khâu bị đặc đem vô số cánh hoa tươi vung hướng lên bầu trời, tùy ý bọn chúng bốn chỗ phiêu tán. Adena thay đổi trắng loan váy xếp điếp, lại đem đậu phụ lá kim cô đội ở trên đầu, đơn giản đẹp đến mức không muốn không muốn. Đạo Ngạn Nhiên đồng dạng thay đổi trắng loan váy xếp điếp, cũng đem đậu phụ lá kim cô đội ở trên đầu, đó là đẹp trai đến làm cho nhiều nữ tính thần minh nước bọt chảy ròng. Adena đi đến Đạo Ngạn Nhiên trước mặt, ưu nhã chuyển lên một vòng, sau đó sán lạn cười một tiếng, ta hiện tại đẹp không? Đạo Ngạn Nhiên trên dưới quan sát một chút Adena, chăm chú nhẹ gật đầu, cực đẹp, ô liễm tu đẹp nhất nữ thần, chính là ngươi. Adena trên mặt khó được hiện hiện một vòng đỏ ửng, chưa từng có nghĩ tới ta thế mà có thể có được một trận thuộc về ta hôn lễ. Ta cho là ta mãi mãi cũng không cách nào đeo lên cái này đậu phụ lá kim cô. Đạo Ngạn Nhiên sờ lên trên đầu mình kim cô, nhếch miệng, cái này bách kim vốn là có khai chi tán diệp ngụ ý sao? Đúng vậy à, Titan bộ tộc kết hôn đều ưa thích mang nó, kỳ vọng khai chi tán diệp, lớn mạnh tộc đàn. Adena sờ lên trên đầu mình kim cô, đột nhiên thở dài một hơi, nói khẽ, đáng tiếc, ta không làm được mẫu thân người còn sống có thật nhiều đặc sắc, đi thôi, đi nghi thức này. Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên kéo Adena tay đi hướng nghi thức này. Đẹp cùng ái dục nữ thần Aphrodite băng cơ ngọc cốt, tóc vàng mắt xanh, có được dáng người hoàn mỹ cùng tướng mạo, bị cho rằng là nữ tính thân thể đẹp cao nhất biểu tượng, đồng thời cũng là ổ liễm phủ vô số nam tính thần minh trong lòng bạch nguyệt quang. Giờ này khắc này, nàng đứng ở đằng xa nhìn xem Adena cùng Đạo Ngạn Nhiên, không khỏi lòng sinh hâm mộ, trong miệng tự lẩm bẩm, có thể lựa chọn gả cho người mình thích, thật hạnh phúc. A vừa dứt lời, hỏa thần hệ phệt tụ từ phía sau đi đến Aphrodite bên cạnh, móc ra một trang giấy đưa cho nàng, bình tĩnh nói, đây là hữu thư, từ hôm nay trở đi, ngươi Aphrodite không còn là ta hệ phệt tụ thế tử, chúng ta song phương nhất đao lưỡng đoạn, lại không liên quan. Aphrodite nghe vậy lập tức sững sờ, sau đó không thể tin tiếp nhận hữu thư, nhìn kỹ đứng lên, ngươi muốn cùng ta ly hôn? Hệ phệt tụ bình tĩnh nhẹ gật đầu, hôn nhân của ta và ngươi chẳng qua là rẻ ở một cái trò đùa quái đản thôi, ngươi là tâm không cam tình không nguyện, ta muốn xem rõ ràng, ta muốn thả ngươi tự do, đồng thời cũng thả ta chính mình tự do. Aphrodite đem hữu thư cẩn thận cất kỹ, không khỏi có chút nghẹn ngào, hệ phệt tụ, cảm ơn ngươi, ngươi là một người tốt. Hệ phệ tủ khoe miệng có chút run rẩy mấy lần, lập tức quay người đi đến hào quang nữ thần ạ lạ bên cạnh, nhỏ giọng nói, ta đã đem hưu thư cho ạ phở ôi, ngày mai chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị hai ta hôn lễ. Hào quang nữ thần ạ lạ ngượng ngùng nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói, tất cả nghe theo ngươi. Ngươi cần phải cho ta sinh một đoàn hải tử. Hệ phệ tủ tiện cười một tiếng, lặng lẽ ôm lên ạ lạ vòng eo, sau đó từ từ hướng xuống chuyển di. Cắt. Không có khe hở dính liền. Thiệt thòi ta còn nói ngươi là một người tốt. Hừ lạnh một tiếng, ạ phở ôi không biết tại sao đống nhiên liền tức giận bất bình xoay người liền đi. Nghi thức trên này, Đạo Ngạn Nhiên cùng Adena tay nắm tay, đứng sóng vai. Thời chuồng, qua phía sau một đôi cánh nhỏ ái thần khâu bị đặc bay đến hai người trước mặt, ngại thanh ngại khí nói hôm nay các người đem kết làm phu thề, về sau mặc kệ ở vào thuận cảnh hay là nghịch cảnh, phú quý hay là nghèo khó, các người đều đem dắt tay cùng chúng, thẳng đến vĩnh viễn. Các người nguyện ý không? Adena nhìn nói trang nghiêm, nhẹ gật đầu, ta nguyện ý. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Adena, nhẹ gật đầu, ta cũng nguyện ý. Ái thần khâu bị đặc hài lòng cười một tiếng, ta là các ngươi hôn nhân người chứng kiến, hiện tại ta tuyên bố. Đạo Ngạn Nhiên cùng Adena chính thức trở thành phu chồng đã. Ta không đồng ý. Ái thần khâu bị đặc trong miệng vợ chữ chưa phun ra, đột nhiên một đạo thanh âm tức giận ngắt lời hàn âm. Sau một khắc, một cái anh tuấn đến không cách nào dùng từ hợp thành để hình dung nam tử bay đến vườn treo, lập tức bước nhanh đi đến nghi thức này, lớn tiếng nói, Adena thuộc về ta Apollo, ai cũng không có khả năng cướp đi. Adena cùng Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy cùng nhau quay người nhìn về phía Apollo. Adena hơi nhướng mày, ta Adena không phải một kiện vật phẩm, chưa từng có thuộc về qua ai, ta chỉ thuộc về chính ta. Apollo, ngươi dám mạo phạm ta? Apollo hít sâu mấy lần, đè xuống trong lòng phẫn nộ, trầm giọng nói, là Zeus chính miệng đáp ứng đưa ngươi gả cho ta, ta thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của chúng ta. Adena hai tay vẫn ôm trước ngực, nhếch miệng, Zeus chính miệng đáp ứng ngươi. Ngươi tìm Zeus đi a. Tìm ta làm gì? Ta có đáp ứng ngươi cái gì sao? Không biết xấu hổ đồ vật, cúc nhanh lên xuống dưới, còn dám quấy hôn lễ của ta, ta để hoàng kim thánh đấu sĩ dội ngươi một mặt axit sủ phiểu gì, hủy ngươi cho. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ nhàng ôm Adena vào eo, cười nhạt một tiếng, tranh thủ thời gian đi xuống đi, cưỡng cầu hôn nhân là sẽ không hạnh phúc. Ta cùng Adena là lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, ngươi không có cơ hội. Apollo nhìn xem trong lòng nữ thần vòng eo bị một nam nhân khác ôm, lập tức nổi trận lôi đình, con mắt đỏ bừng, xuất ra một đôi bao tay trắng liền đánh tới hướng Đạo Ngạn Nhiên, bi phẫn gào thét, ta muốn cùng ngươi quyết đấu, không phải ngươi chết, chính là ta vong. Đạo Ngạn Nhiên không tiếp bao tay trắng, ngược lại một thanh trốn đến ạt đệ nạ sau lưng, nhỏ giọng nói, không nghĩ tới ngươi còn có thiểm cầu, đánh cho phục vụ đến thêm tiền. Lại thêm tiền. Vừa mới dắt tay phục vụ ngươi thế nhưng là tăng thêm 30. Không không không, ạt đệ nạ lật ra một cái liếc mắt, chó này ta tự đánh mình. Vậy ngươi nhanh lên, nếu là hôn lễ trì hoãn, ngươi còn phải trả cho ta tiền làm thêm giờ. Đạo Ngạn Nhiên vuốt ve kiếm mi, thối lui đến nơi nhỏ lánh. Thật sự là trong quan tài đưa tay, chết muốn tiền ạt đệ nạ một trận nghiến răng nghiến lợi, lập tức xuất ra hoàng kim tâm chắn cùng hoàng kim trường mâu, nhìn hằm hằm ạ Bồ Lộ, vợ chồng một thể, ngươi tìm ta trượng phu phiền phức chính là tương đương tìm ta gây phiền phức. Ngươi quyết đấu mời, ta ạt đệ nạ tiếp nhận, nhìn mâu. Một tiếng khét đều, ạt đệ nạ một mâu đống nhiên đâm về ạ Bồ Lộ. Ngươi gặp trong lòng nữ thần vì một nam nhân khác cầm mâu đâm chính mình, ạ Bồ Lộ kém chút tức điên, bất quá hắn cũng không dám xem nhẹ có được chiến tranh nữ thần danh hiệu ạt đệ nạ, tranh thủ thời gian xuất ra hoàng kim trường cung một thanh đập ra hoàng kim trường mâu. Thuất kích. Trong mắt lóe lên một tia hàn mang, ạt đệ nạ trong chốc lát thu mâu tiến lên, tay trái hoàng kim tâm chắn đông nhiên vọt tới ạ Bồ Lộ. Sau một khắc, bang đương một thanh âm vang lên, hoàng kim trường cung cùng hoàng kim tâm chắn hung hăng đụng vào nhau. Ạ Bồ Lộ lập tức bị to lớn lực đạo đập xuống nghi thức đài, lùi lại vài chục bước mới dừng lại thân hình. Mà ạt đệ nạ cũng bị lực phản chấn bước lui mấy bước, bị Đạo Ngạn Nhiên một thanh đỡ lấy. "Ạ Bồ Lộ, đủ, trước lùi xuống cho ta, có việc các loại hôn lễ kết thúc về sau lại nói." Một đạo phản phất lôi đình bình thường thanh âm vang vọng của treo, lại là thần vương trụ tư mang theo thiên hậu Hách Lạp đi tới hôn lễ hiện trường. Là Ạ Bồ Lộ thấy thế một bụng cương nha đều muốn cắn nát, bất quá đối mặt thần vương trụ tư cùng thiên hậu Hách Lạp, hắn đành phải xoa ngực thi lễ, ảm đạm rút lui. Zeus nhếch miệng cười một tiếng, vung tay lên, tiếp tục cử hành hôn lễ, "Các ngươi muốn chúc phúc nữ nhi của ta, chúc nàng tân hôn hạnh phúc, sớm sinh quý tử." Là Ô Liễm Vũ một đám thần minh xoa ngực thi lễ, đều là sụp mi thuận mắt. Khu cụ ái thần câu bị đặc háng giọng một cái, ngửa đầu lớn tiếng nói, "Hiện tại ta tuyên bố, Đạo Ngạn Nhiên cùng ạt đệ nạ chính thức trở thành vợ chồng. Hai người các ngươi hiện tại có thể hôn môi rồi." Đạo Ngạn Nhiên vui cười một tiếng, "Cái này hôn môi phục vụ phải thêm không cho." ạt đệ nạ trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, đông nhiên một thanh bưng lấy mặt của hắn, sau đó đem hắn trong miệng tiền chữ cho chặt lại trở về. "Ăn cơm chùa không trả tiền, việc này ai quản? Cho ăn, yêu yêu linh sao?" Chương 552, Trung Hoạch Thần Minh Vĩnh Hàn Châu một thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn. Vườn treo trọng thể hôn lễ tiến hành 3 ngày 3 đêm, cuối cùng nhạc hết người đi. Đại hôn đằng sau lại qua 3 ngày, Đạo Ngạn Nhiên mang theo Tôn Ngộ Không đi ra Nhã Điển Na Thần Điện, cười nhạt một tiếng, "Nhị đệ, chuyện chỗ này, chúng ta hồi thứ 6 thập lục trọng thiên đi." Một câu nói xong, Đạo Ngạn Nhiên kiếm chỉ vừa bấm, thân hóa một đạo kiếm quang, phá không mà đi. "Đại ca chờ ta." Tôn Ngộ Không hô một tiếng, lập tức đằng vân giá vũ, theo sát phía sau. Hai người đi một đoạn đường, đã thấy ạt đệ nạ từ phía sau khống chế lấy hoàng kim chiến xa nhanh chóng chạy đến, "Phu quân chờ ta một chút." "Phu quân chờ ta một chút nha." Nghe được tiếng gào, Đạo Ngạn Nhiên lập tức sững sờ, không khỏi dừng bước lại, xoay người sang chỗ khác chờ lấy hoàng kim chiến xa tới gần. "Ạt đệ nạ, ngươi đây là?" Ạt đệ nạ nháy nháy con mắt, nhếch miệng, "Ta cũng không tiếp tục muốn chịu đựng rẻ ở cùng Hách Lạp nghi kỵ, cả ngày phòng ta như là phòng trộm bình thường. Ta dự định đến cái gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, về sau liền theo ngươi lan lộn." Đạo Ngạn Nhiên yên lặng cười một tiếng, "Cùng ta lan lộn? Ngươi là Ô Liễm Vũ 12 chủ thần một trong, ngươi thật nguyện ý từ bỏ Ô Liễm Vũ hết thảy?" "Ta không có từ bỏ a, thuộc về ta hết thảy ta tất cả đều chuyển đến, không tin ngươi nhìn." Nói chuyện, nàng đưa tay chỉ hậu phương. Đạo Ngạn Nhiên thuận ngón tay phương hướng trông về phía xa, đã thấy 12 hoàng kim thánh đấu sĩ, 24 bạch ngân thánh đấu sĩ, 36 thanh đồng thánh đấu sĩ dơ cả tòa Nhã Điển Na thần điện chậm rãi bay tới. "Ta đi, ngươi đem cả tòa thần điện đều chuyển đến." "Zeus không có ý kiến sao?" Đạo Ngạn Nhiên trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Adena hai tay vẫn ôm trước ngực, hắn có thể có ý kiến gì, hắn ước gì ta đi đâu, đi được càng xa càng tốt. Nhanh quyết định muốn hay không thu lưu bản nữ thần. Đây chính là một sự giúp đỡ lớn à. Các loại đánh xuống loạn đao núi vừa vặn có thể đem ngôi thần điện này an trí đến trên núi, để ạt đệ nạ dẫn thánh đấu sĩ chấn nhiếp xung quanh. Vừa nghĩ đến đây, Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái, nhìn xem ạt đệ nạ nhẹ gật đầu, "Tốt, hoan nên gia nhập Khai Dương quân." Tôn Ngộ Không gãi gãi gương mặt, cười hắc hắc, "Tẩu tẩu đây là không bỏ xuống được ta đại ca đi." "Tốt tốt tốt, nên gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó. Ta đây tới hỗ trợ, chúng ta mau mau đi." Một câu nói xong, Tôn Ngộ Không nhanh chóng bay đến Nhã Điển Na thần điện dưới đáy, hai tay nắm nâng cả tòa thần điện, mau chóng bay đi. Khai Dương cung dưới giàn cây nho vũ ngậm thấm nằm tại trên ghế trúc, trên mặt dán đầy miếng dưa chuột, tinh tế cảm thụ được thoải mái thanh lương. Đạo Ngạn Nhiên lặng lẽ cất bước đi tới, cầm lấy vũ ngậm thấm trên môi miếng dưa chuột bỏ vào trong miệng của mình nhai đến giòn. Vũ ngậm thấm mở to mắt, nở nụ cười xinh đẹp, "Phu quân, người rút xong?" "Ân, rút xong, đồ vật đều đã tìm được." Đạo Ngạn Nhiên tùy ý lên tiếng, sau đó túi người đi, một chút xíu tới gần vũ ngậm thấm, đồng thời một cặp móng bắt đầu không ở yên. Vũ ngậm thấm cuống quýt nhìn xung quanh, tranh thủ thời gian bắt lấy Đạo Ngạn Nhiên cặp kia không thành thật móng vuốt, "Đừng ở chỗ này nha. Nếu là có người trải qua nhìn thấy yên tâm, ta đã bố trí xuống ngăn cách pháp trận, ngươi chính là trách móc phá cuốn họng, cũng sẽ không có người nghe được, nhìn thấy." Đạo Ngạn Nhiên làm xấu cười một tiếng, nắm lên vũ ngậm thấm hai tay cổ tay, đặt tại trên ghế trúc. Sau đó, lại sau đó, phu quân ta tới kinh nguyệt ôn nhu một câu, vũ ngậm thấm trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, không phải người ta không muốn tiếp nhận mưa móc, thật sự là điều kiện tạm thời không cho phép nhà. Đạo Ngạn Nhiên nghe vậy lập tức sắc mặt cứng đờ, toàn thân chấn động, lập tức thu hồi bớt sói cùng răng sói, thu kiếm trở vào bao, liếm máu trở lại. Đáng chết đại di mụ, phiền nhất vị này thân thích, ta dây lưng quần đều giải Vũ Ngộng tấm buồn cười một tiếng, hôn Đạo Ngạn Nhiên một ngụm, đừng giận, đêm nay để Ngọc Quỳnh nàng tận tâm hầu hạ ngươi. Đạo Ngạn Nhiên đứng thẳng người sửa sang lại chính mình xốc xếp quần áo, trong nhà cũng còn tốt sao? Có cái gì chuyện phiền toái? Vũ Ngộng tấm từ trên ghế trúc ngồi dậy, cũng sửa sang lại chính mình xốc xếp quần áo, không có gì đại phiền toái, đều là một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Có mấy cái nô tỳ tay chân không sạch sẽ, còn có mấy cái nô tỳ ngoài miệng không có giữ cửa, đều gọi ta bán ra. Đúng rồi, ta để cho người ta đổi 5 tỷ công đức tệ, để cho phu quân đem cái kia Cửu Thiên Lôi Thần Kích thăng cấp trở thành Hậu Thiên Chí Bảo. Ta lần này đi ra ngoài kiếm lời không ít công đức tệ, trừ đem Cửu Thiên Lôi Thần Kích thăng cấp một chút, còn có thể đem Tế Quang Kiếm cũng thăng cấp một chút. Đạo Ngạn Nhiên từ vòng tay không gian bên trong xuất ra Tế Quang Kiếm đưa cho Vũ Ngộng Thấm, ngươi trước giúp ta đưa đi thần binh các thăng cấp, chờ chút ta còn phải đi đâu xuất cùng một chuyến. Tốt. Vũ Ngộng Thấm nhẹ gật đầu, hai tay tiếp nhận Tế Quang Kiếm, nhẹ nhàng vuốt ve một chút, nhìn thấy thanh kiếm này, không khỏi để cho ta nhớ tới phụ hoàng cùng mẫu hậu. Đạo Ngạn Nhiên bất đắc dĩ nhếch miệng, đưa thay sờ sờ Vũ Ngộng Thấm bả vai, hai người bọn họ trên người có đế quốc khí vận, nhất định không cách nào trường sinh, chỉ có thể thọ hết chết giả, đi vào luân hồi. Đây là thiên đạo sở định, chúng ta bất lực. Vũ Ngộng Thấm khẽ thở dài một hơi, ta biết, là ta lòng quá tham, may mắn còn có một người muội muội có thể theo giúp ta tâm sự. Ta đi một chút đâu xuất cung, đem đồ vật cho Thái Thượng lão quân đưa đi. Đợi buổi tối chúng ta cùng một chỗ ăn thật ngon bữa cơm, tâm sự việc nhà. Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên chắp hai tay sau lưng, quay người rời đi. Tốt. Vũ Ngộng Thấm nhẹ gật đầu, quăng ra trên mặt miếng dưa chuột, nâng lên Tế Quang Kiếm hướng thần binh các mà đi. Đệ tam thập tam trọng thiên đâu xuất cung, cửa chính kim linh đồng tử bưng chậu gỗ phủ xuống thanh thủy, ngân linh đồng tử cầm cái chổi quét lấy lá rụ. Đạo Ngạn Nhiên ra vân mà đến, đứng chắc tay, kim linh ngân linh, quét ra đâu. Kim linh đồng tử cùng ngân linh đồng tử nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, tranh thủ thời gian thả ra trong tay công việc chạy chậm tới, chắp tay thi lễ, gặp qua tinh quân. Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, xuất ra mấy quả kim qua tử thưởng cho hai người. Kim linh đồng tử đem kim qua tử giấu vào trong giày, không khỏi mặt mày hớn hở, nhìn tinh quân vẻ mặt tươi cười, nghĩ đến tinh quân đã tìm được thiên thành cựu truyền thần thiết cùng lôi nguyên tinh tinh. Đạo Ngạn Nhiên từ vòng tay không gian bên trong xuất ra thiên thành cựu truyền thần thiết cùng lôi nguyên tinh tinh, một phen khó khăn chắc trở, may mắn là tìm đủ đồ vật. Ngân linh đồng tử đem kim qua tử giấu vào trong dây lưng, nhìn trời một chút thành cựu truyền thần thiết cùng lôi nguyên tinh tinh, hài lòng cười một tiếng, chất lượng không sai, cái kia bốn kiện binh khí đều đã nung đỏ, liền chờ tinh quân lấy ra hai thứ đồ này. Tinh quân hiện tại liền theo ta đi phòng luyện đan, lão quân ở nơi đó chờ lấy đâu. Một câu nói xong, ngân linh đồng tử kéo kim linh đồng tử liền bắt đầu dẫn đường, ngay cả địa giã không quét. Hiện tại hắn trong đầu tất cả đều là kẹo hồ lô, bánh quế, nước chát vịt. Tinh quân mau tới. Kim linh đồng tử vẫn không quên quay đầu thúc giục một chút, quả là nhanh muốn đem Đạo Ngạn Nhiên xem như thân đại ca. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, mỗi lần Đạo Ngạn Nhiên vừa đến đã thưởng hai cái đồng tử mấy quả kim qua tử, không phải do bọn hắn không nhiệt tình. Dù sao Thái Thượng lão quân tuy nói quản bọn họ hai cơm ăn, nhưng là bình thường tiền tiêu vặt lại là cho cứ ít. Tiểu đạo đồng thôi, trọng yếu nhất chính là thanh tâm quả dụng, vung tay quá chán dùng tiền còn thể thống gì. Chương 553, Trung Hoạch Thần binh lĩnh Hàn Châu 2 đi vào cửa lớn, trải qua hành lang gấp khúc, sau một lát, Kim Linh đồng tử cùng Ngân Linh đồng tử dẫn Đạo Ngạn Nhiên tiến vào phòng luyện đan. Kim Linh đồng tử đối với Thái Thượng lão quân chắp tay thi lễ, "Lão quân, võ khúc tinh quân tới, đã đem thiên thành cựu truyền thần thiết cùng lôi nguyên tinh tinh tìm được." Thái Thượng lão quân cầm trong tay ngọc trôi phất trần, ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, ngay tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Đạo Ngạn Nhiên, tinh quân hiệu suất làm việc quả nhiên là cực cao, nhanh như vậy tìm đến hai thứ đồ này, ta còn tưởng rằng cần thời gian mấy năm. Vận khí tương đối tốt mà thôi. Đạo Ngạn Nhiên khiêm tốn cười một tiếng, đem thiên thành cựu truyền thần thiết cùng lôi nguyên tinh tinh giao cho Ngân Linh đồng tử. Ngân Linh đồng tử tiếp nhận thiên thành cựu truyền thần thiết cùng lôi nguyên tinh tinh, bước nhanh đi đến Thái Thượng lão quân bên cạnh, lập tức hai tay dâng lên. Thái Thượng lão quân cũng không nói nhảm, cầm lấy thiên thành cựu truyền thần thiết cùng lôi nguyên tinh tinh từng cái ném vào lò bát quái. Lò bát quái bên trong, liệt hỏa hừng hực, lôi nguyên tinh tinh trước một bước hòa tan, sau đó cùng cựu thiên lôi thần kích hỏa làm một thể. Ngay sau đó, thiên thành cựu truyền thần thiết sau một bước hòa tan, tự động chia ra làm ba, sau đó cùng đôi phượng kiếm, lựa lân kiếm, long thiệt kiếm hỏa làm một thể. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Lạnh nhạt một câu, Thái Thượng lão quân một tay nhanh chóng kết ấn, đem từng đạo huyền diệu pháp ấn đánh vào lò bắt quái, bắt đầu chữa trị bốn kiện thần binh lợi khí. Kim Linh đồng tử con ngươi đảo một vòng, chuyển đến một cái bồ đoàn phóng tới Đạo Ngạn Nhiên sau lưng, nhỏ giọng nói, chữa trị thần binh lợi khí muốn hồi lâu, tinh quân mời ngồi đi. Ngân Linh đồng tử cười hì hì nâng đến một chén nước trà đi đến Đạo Ngạn Nhiên bên cạnh, nhỏ giọng nói, tinh quân uống trà, tốt nhất trước khi mưa long tỉnh, lão quân bình thường đều là giấu đi uống, liền ta biết tàng cái nào. Đạo Ngạn Nhiên nhếch miệng cười cười, tiếp nhận nước trà hướng trên bồ đoàn ngồi xuống, bắt đầu một bên uống trà một bên chờ đợi. Mặt trời lặn phía tây, thải hà đầy trời, thời gian tại từng chút trôi qua. Đột nhiên, trong lò bắt quái bộc phát ra kim quang óng ánh đồng thời nương theo thanh thúy kiếm minh. Thành. Đạo Ngạn Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng vui mừng. Vừa dứt lời, kim quang cùng kiếm minh biến mất, Cửu Thiên Lôi thần kích, Đôi Phượng kiếm, Lửa Lân kiếm, Long Thiết kiếm, bốn kiện thần binh lợi khí lưu một chút từ trong lò bắt quái bay ra. Đạo Ngạn Nhiên thấy thế bỗng nhiên từ trên bồ đoàn đứng dậy, một cái nhảy lên, một thanh nắm chặt Cửu Thiên Lôi thần kích, sau đó kiếm chỉ vừa bấm, lại đem Đôi Phượng kiếm, Lửa Lân kiếm, Long Thiết kiếm triệu hồi bên cạnh mình. Chúc mừng tinh quân, trùng hoạch thần binh. Kim Linh đồng tử cùng Ngân Linh đồng tử mặt mày hớn hở, chắp tay thi lễ. Đạo Ngạn Nhiên cất kỹ bốn kiện tiện tay binh khí, đối với Thái Thượng lão quân chắp tay nói, đa tạ lão quân. Thái thượng lão quân lạnh nhạt nhẹ gật đầu, không cần đa lễ, ta còn muốn chế tạo gấp gáp kim đan, liền không tiễn tinh quân.
Tốt, lão quân sự vụ bận rộn, ta cũng không muốn quấy rầy, cáo tử.
Đạo Ngạn Nhiên từ vòng tay không gian bên trong xuất ra một cái dương gỗ giao cho Kim Linh đồng tử, sau đó quay người rời đi.
Ta đưa tiễn tinh quân.
Ngân Linh đồng tử hô một tiếng, ân cần đuổi theo.
Trong dương là cái gì?
Kim Linh đồng tử gặp Đạo Ngạn Nhiên rời đi, không khỏi hiếu kỳ mở ra cái dương, đã thấy trong dương để đó ba cái kim quang lập loè quả táo.
T. Ô liễm phủ kim bình quả.
Nghẹn ngào gào lên một tiếng, Kim Linh đồng tử nhanh lên đem cái dương khép lại, giống như cái kia kim bình quả sẽ hưu một chút bay đi giống như, đây chính là cùng quả nhân sâm cùng một cái cấp bậc linh quả nha. Nhìn thấy kim bình quả, Thái thượng lão quân cũng không khỏi mặt mày hớn hở, hài lòng nuốt ve râu ria, cái này võ khúc tinh quân ngược lại thật sự là lá khách khí, đúng là đưa lão quân ta quý giá như thế lễ vật.
Đáng giá thâm giao, đáng giá thâm giao a, ha 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 ha, ha 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 ha.
Một đường chạy về khai dương cùng, đi vào thần binh cát, Đạo Ngạn Nhiên một chút liền nhìn thấy tế quang kiếm trong hỏa lò bị liệt diễm thiêu đến đỏ bừng. Đầu đồng cùng Diễn Thế Long dẫn đầu một đám lực sĩ ngay tại cầm sèn sắt đem núi nhỏ một dạng công đức tệ hướng trong lò lửa đổ.
Phu quân trở về rồi.
Vũ Ngộng Thấm thấy một lần Đạo Ngạn Nhiên, tranh thủ thời gian để cái sèn xuống chạy tới, cái kia bốn kiện binh khí chữa trị xong chưa?
Đã sửa xong, sáng bóng như mới.
Đạo Ngạn Nhiên vui vẻ cười một tiếng, lập tức xuất ra Cửu Thiên Lôi thần kích, đem một thanh cắm vào trong hỏa lô, thuận tiện đưa nó cũng thăng cấp. Đầu đồng nhìn nói Ngạn Nhiên, xoa xoa mồ hôi trên trán, lúc nào làm một kiện tiên thiên linh bảo tới, ta bỗng nhiên muốn nghiên cứu một chút, có lẽ có thể làm cho ta kỹ nghệ rèn đúc có chỗ đột phá.
Đạo Ngạn Nhiên nhẹ gật đầu, biết, chờ ta san bằng loạn đao núi, ta liền có thể cướp được. A Phi,
thu được ba kiện tiên thiên linh bảo.
Sắp trời đã tối, ta mang nàng dâu đi ăn cơm, các ngươi cũng đừng quá đuổi, nên ăn cơm, nên nghỉ ngơi một chút.
Đầu đồng phất phất tay, ngươi đi đi, ta cùng Diễn huynh lại làm nửa canh giờ.
Vậy ta đi trước.
Cười nhạt một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên kéo Vũ Ngộng Thấm trở về Giáng Tử Cung. Giáng Tử Cung Vũ Ngộng Thấm lôi kéo Đạo Ngạn Nhiên mới vừa ở trước bàn ngồi xuống, Tiêu Ngọc Quỳnh liền dẫn một đám tỷ nữ đi đến, trong tay các nàng riêng phần mình bưng một đạo món ăn hàng ngày, thời gian qua một lát liền bày đầy bàn ăn.
Vũ Ngộng Thấm thịnh tốt một chén cơm đưa cho Đạo Ngạn Nhiên, cười yếu ớt nói bảy tiên các bảy vị đế cơ một mực tại vì ngươi nói tốt.
Ngọc Đế Vương Mẫu gần nhất có chỗ nhà ra, đáp ứng chỉ cần phu quân có thể đặt xuống hai châu chi địa, liền phong phu quân là thần liệt triều minh thanh nguyên diệu pháp lộ ra tôn tiên trạch hưng uy phù hộ võ thịnh chân quân.
Nói một hơi tên đầy đủ, Vũ Ngộng Thấm hít một hơi thật sâu.
Đạo Ngạn Nhiên tiếp nhận bát cơm, nhãn tình sáng lên, thần liệt triều minh thanh nguyên diệu pháp lộ ra tôn tiên trạch hưng uy phù hộ võ thịnh chân quân.
Nói một hơi tên đầy đủ, Đạo Ngạn Nhiên cũng là hít một hơi thật sâu, không tệ không tệ, xem ra ta phải mau chóng chinh phục Vĩnh Hàn Châu mới được.
Chờ ta thành võ thịnh chân quân, khai dương quân về số lượng hạn liền có thể đề cao thật lớn.
Ngươi về sau nhiều bồi bồi bảy tiên các cái kia bảy vị đế cơ, các nàng một lòng đối với ngươi, ngươi cũng không nên lạnh nhạt các nàng, đả thương nàng bọn họ tâm.
Các nàng tại Ngọc Đế Vương Mẫu trước mặt có thể nói cẩn thận nói, tự nhiên cũng có thể nói xấu nói chuyện. Vũ Ngộng Thấm kẹp lên một khối mai đồ ăn thịt hấp phóng tới Đạo Ngạn Nhiên trong chén.
Ngươi cũng ăn.
Đạo Ngạn Nhiên kẹp lên một cái chất mật đùi gà phóng tới Vũ Ngộng Thấm trong chén, sau đó lùa một miếng cơm, ta biết, ta đã nhường đường thượng thanh đi qua, hiện tại đang cùng các nàng cùng một chỗ uống rượu làm vui đâu.
Đạo quá rõ đi Kim Liên nơi đó tắm suối nước nóng uống thanh cửu.
Đạo Ngọc Thanh đi Vũ Lạc Trần nơi đó anh em tâm sự việc nhà.
Gấp ba khoái hoạt, ai có thể hiểu.
Hắc hắc hắc, Vũ Ngộng Thấm lật ra một cái liếc mắt, ngược lại là quên ngươi còn có nhất khí hóa tam thanh môn thần thông này.
Vừa dứt lời, Vũ Ngộng Thấm hướng Tiêu Ngọc Quỳnh vẫy vẫy tay.
Tiêu Ngọc Quỳnh thấy thế tới gần Vũ Ngộng Thấm, nói khẽ, công chúa có gì phân phó?
Vũ Ngộng Thấm gần sát Tiêu Ngọc Quỳnh bên hai, nhỏ nhẹ nói, ta tới nguyện sự không tiện hầu hạ phu quân, ngươi lập tức đi rửa mặt sạch sẽ, đợi phu quân dùng xong bữa tối, liền do ngươi đi hầu hạ hắn.
Bụng tranh cái khí, sinh đứa bé chơi đùa cũng là cái tốt.
Tiêu Ngọc Quỳnh nghe vậy trên mặt vui mừng, khẽ gật đầu một cái, công chúa yên tâm, nhất định tận tâm tận lực hầu hạ, cũng không phải lần thứ nhất.
Vũ Ngộng Thấm phất phất tay, nhanh đi đi.
Là Tiêu Ngọc Quỳnh lên tiếng, đối với Đạo Ngạn Nhiên bước ra một cái mị nhãn, lúc này mới lặng lẽ lui ra, chạy tới rửa mặt.
Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem Tiêu Ngọc Quỳnh bóng lưng, không khỏi khóe miệng nổi lên mỉm cười, hai người cùng giường chung gối nhiều năm, hắn đã sớm quen thuộc nàng mỗi một tấc da thịt, mà lại rèn luyện đến rất tốt.
Chương 554, Trung Hoạch Thần Binh Vĩnh Hàn Châu 3 thời gian nhoáng một cái lại một thu.
Thứ 66 trọng thiên hoan lạc cốc đại điện Đạo Ngạn Nhiên ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, cầm khăn mặt lau sạch nhẹ nhẹ lấy chữa trị đổi mới hoàn toàn đồng thời thăng cấp trở thành hậu thiên chí bảo Cửu Thiên Lôi thần kích. Một đám đại tướng phân lập hai bên, trong mắt tràn đầy ý mừng, bọn hắn biết một trận đại chiến sắp mở màn. Nay tiện tay binh khí không còn e ngại tiên tiên linh bảo, cái kia không chinh phạt loạn đao sơn chờ đến khi nào.
Thoại âm rơi xuống, Đạo Ngạn Nhiên từ trên vương tọa đứng dậy, đem Cửu Thiên Lôi thần kích hướng trên mặt đất một đôn, nhìn về phía dưới chúng tướng, nhĩ đẳng đều chuẩn bị xong chưa?
Thời khắc chuẩn bị, cần tuân tinh quân hiệu lệnh.
Chúng tướng cùng nhau chắp tay thi lễ, chiến ý trong nháy mắt bạo dạng.
Võ Dược Tiên Vương Dương không lo tùy theo ngẩng đầu lớn tiếng nói, chúng ta đã sớm mài đao xoèn xoèn, liền đợi đến tinh quân ra lệnh một tiếng, san bằng loạn đao sơn.
Đối với
san bằng loạn đao sơn,
chúng tướng tiếng giống như sấm, một thân sát khí lan tràn, sửng sốt để cả tòa Hoan Lạc Cốc đại điện nhiệt độ giảm nhiều.
Tốt, quân tâm có thể dùng.
Đạo Ngạn Nhiên hoàn chú ý chúng tướng, hài lòng cười một tiếng, như vậy tùy ta san bằng loạn đao sơn, giải cứu nơi đó chịu khổ gặp nạn bất tính, lập tức chỉnh quân xuất phát.
Hét lớn một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên sải bước đi ra đại điện.
Là
chúng tướng cùng nhau hét lớn một tiếng, lập tức quay người đi theo.
Sau nửa ngày, 10 đầu trăm mét đại long kéo hai tòa hành quân đài thẳng hướng loạn đao sơn phương hướng bay lên mà đi.
Loạn đao sơn biển mây cô phòng trong lương đỉnh ngày trắng tùng cùng đêm không trang hoẹ ngồi đối diện nhau, ngươi trắng như con, ta tối sầm con, rơi xuống cờ bay, thỉnh thoảng đắc ý vớt dầu cười một tiếng. Nếu là không biết cả hai ưa thích đem người làm thành thịt khô đến ăn, sợ rằng đều sẽ đem cả hai coi như là đạo phong tiên cốt, khí độ bất phàm tiêu giao thần tiên. Việc lớn không tốt rồi. Một đạo thanh âm lo lắng vang lên, chỉ gặp Tinh Thanh Trúc cầm trong tay tinh mang kiếm bước nhanh mà đến, đi vào đình nghỉ mát, đại ca, nhị ca, Võ Khúc Tinh Quân lại tới, hành quân đài đã dừng ở chúng ta cửa chính. Cái gì? Võ Khúc Tinh Quân lại tới? Thật sự là âm hồn bất tán. Ngày trắng tùng trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đem trong tay quân cờ hướng trên bàn cờ quăng ra, không được, cái này đi làm thịt cái này Võ Khúc Tinh Quân. Cái này Võ Khúc Tinh Quân lại nhiều lần trêu chọc ta Loạn Đao Sơn, thật sự là khinh người quá đáng. Đùng một thanh âm vang lên, đêm không trăng hoẹ đập bàn một cái, chấn động đến nước trà vang khắp nơi, lần này nhất định phải để hắn có đến mà không có về. Lý Đồ Tô Thủ, hôm nay cũng nên báo vừa báo. Một trận nghiến răng nghiến lợi, Tinh Thanh Trúc tranh một chút rút ra tinh mang kiếm, dẫn đầu bay về phía Loạn Đao Sơn cửa chính. Đi. Ngày trắng tùng cùng đêm không trăng hoẹ không còn nói nhảm, xuất ra Nhật mang kiếm cùng Nguyệt mang kiếm, đứng dậy đuổi theo Tinh Thanh Trúc. Loạn Đao Sơn, cửa chính đạo ngạn nhiên ngẩng đầu đỡ ngực, đứng chắp tay, một đôi mắt tràn ngập chiến ý, trong miệng lẩm bẩm nói, từ nơi nào ngã sắp xuống liền từ nơi đó đứng lên, Nhật Nguyệt Tinh Tam Thánh, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Tôn Nộ Không nuốt nuốt như ý kim cô đồng, cười hắc hắc, lần này ta còn cùng Tinh Mang đại thành đánh, nhìn nàng một cái có hay không tinh tiến tu vi. Võ Khúc Tinh Quân, người tên hôn chứng này, hôm nay định không buông tha ngươi. Một tiếng gầm thét đột nhiên vang lên, sau một khắc, Tinh Thanh Trúc từ trên trời giáng xuống, đột nhiên một kiếm thẳng hướng đạo ngạn nhiên. Hắc hắc, đối thủ cũ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ăn trước ta lão Tôn một vậy. Thấy một lần Tinh Thanh Trúc, Tôn Nộ Không rất cảm thấy thân thiết, giơ lên như ý kim cô đồng liền thẳng hướng nàng. Tốt tốt tốt, ngươi con khỉ chết tiệt này, hôm nay trước hết là giết ngươi, lại giết hắn. Thấy một lần Tôn Nộ Không, Tinh Thanh Trúc trong mắt sát ý càng thêm nồng đậm mấy phần, nhấc kiếm liền thẳng hướng Tôn Nộ Không. Trong lúc nhất thời, cự đồng gào thét, thiên thạch bay loạn, đã là lần thứ ba giao thủ song phương vừa mới tiếp xúc chính là sinh tử tương bác. Ngày trắng tùng từ trên trời giáng xuống, một bên chậm rãi rút ra Nhật mang kiếm, một bên cất bước đi đến đạo ngạn nhiên trước mặt, cười khẩy, bại tướng dưới tay, sao dám nói dũng? Hôm nay chắc chắn ngươi chạm dưới kiếm. Đêm không trăng hoẹ ngay sau đó từ trên trời giáng xuống, rút ra Nguyệt mang kiếm, kiếm chỉ đạo ngạn nhiên, cả giận nói, có loại lần này ngươi đừng chạy. Hừ. Đạo ngạn nhiên hừ lạnh một tiếng, lần trước các ngươi bất quá là mượn nhờ tiên tiên linh bảo mới chiếm được một chút tiện nghi, nhìn đem các ngươi đắc ý. Lần này ta muốn các ngươi khóc. Thoại âm rơi xuống, đạo ngạn nhiên một tay nhanh chóng kết ấn, nhất khí hóa tam thanh. Tâm niệm vừa động, chỉ gặp hắn đầu đẩy ra ra ba đóa kim hoa, ba đạo thanh khí từ ba đóa kim hoa bên trong hưu một chút xuống tới, sau đó rơi xuống đất biến thành ba nam tử. Chính là cùng đạo ngạn nhiên cùng là một thể đạo Thái Thanh, đạo Ngọc Thanh, đạo Thượng Thanh. Lại là cái này ba cái thân ngoại hóa thân đêm không trăng hoẹ thấy thế lập tức cho mày, hoa cúc siết chặt, không khỏi nhớ lại lúc trước bị ba người vây đánh thê thảm tình cảnh. Lúc này ta cũng sẽ không cầm lấy trứng chọi với đá. Trong mắt tràn đầy tự tin, đạo ngạn nhiên xuất ra hậu thiên chí bảo kim khuyết kiếm ném cho đạo Thái Thanh, xuất ra hậu thiên chí bảo tế quang kiếm ném cho đạo Ngọc Thanh, xuất ra ba viên miếng sắt ném cho đạo Thượng Thanh. Chết đi cho ta! Hét lớn một tiếng, đạo ngạn nhiên xuất ra hậu thiên chí bảo cửu thiên lôi thần kích vung vậy một chút, lập tức đông nhiên thẳng hướng ngày trắng tùng. Ngươi sắt vụn đã sửa xong. Ha ha, vậy ta liền lại chặt đứt nó một lần. Ngày trắng tùng cười lạnh một tiếng, lập tức nhặt mang kiếm sắn cái trước kiếm hoa, đông nhiên thẳng hướng đạo ngạn nhiên. Trong lúc nhất thời, cả hai kích phách kiếm đâm, đánh đối bụi. Đều tìm tới tình nhân cũ, vậy chúng ta đành phải như lần trước một dạng của đầu ngươi một người. Đây cũng là không có cách nào, ai kêu chúng ta nhiều người đâu? Kiếm của ngươi, ta thế nhưng là tâm tâm niệm niệm hồi lâu. Trong mắt tràn đầy trêu tức, đạo Thái Thanh, đạo Ngọc Thanh, đạo Thượng Thanh đem đêm không trăng hoẹ vây vào giữa. Xem ra chỉ có thể trước lấy thủ làm công, như lần trước một dạng ngồi đợi đại ca cùng ta muội tới cứu viện. Trong lòng hạ quyết tâm, đêm không trăng hoẹ trong tay Nguyệt mang kiếm vung lên, trong chốc lát vô số đạo huyền nguyệt hình kiếm khí đồng thời chém về phía đạo Thái Thanh, đạo Ngọc Thanh, đạo Thượng Thanh. Một kiếm xương hàn 19 châu. Đạo Thái Thanh cùng đạo Ngọc Thanh cùng nhau hét lớn một tiếng, lập tức giơ cao kim khuyết kiếm cùng tế quan kiếm, một kiếm hướng đêm không trăng hoẹ tất cả chém ra một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm mang. Sau một khắc, lăng lệ đến cực điểm kiếm mang chém chết huyền nguyệt hình kiếm khí, tiếp tục trong nháy mắt chiều nguyệt đen hoẹ chém tới. Đạo Thượng Thanh khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tay phải kiếm chỉ vừa bấm bung lên, ngự kiếm thuật, đi. Thoại âm rơi xuống, ba viên tản ra khí tức khủng bố miếng sắt hưu một tiếng bắn ra, cũng trong nháy mắt chiều nguyệt đen hoẹ mi tâm, trái tim, cổ họng mà tới. Đối mặt ba đạo sát chiêu, đêm không trăng hoẹ căn bản không có sức hoàn thủ, đầu tiên là bị ba viên miếng sắt bắn ra ba cái huyết động, sau đó lại bao phủ hoàn toàn tại hai đạo trong kiếm quang. Nhục thể của hắn trong chốc lát vỡ nát, ngay sau đó phi hôi yên diệt. Chỉ có tiên thiên linh bảo, nguyệt mang kiếm lông tóc không hao tổn trôi nổi tại chỗ cũ. Chờ xem, cái này đánh không chết đồ chơi. Đạo Ngọc Thanh nhếch miệng, hai tay vẫn ôm trước ngực, cũng không có như lần trước một dạng chạy tới hai kiếm, kém chút bị cắt đứt xuống đầu. Đáng giận, càng ngày càng có quấn, đánh giết ta một lần thời gian so sánh với về nhanh mấy tức. Thời gian qua một lát, một đạo hư ảnh hiện hiện nắm chặt nguyệt mang kiếm, sau đó từ từ ngưng thực. Chính là mới vừa rồi phi hôi yên diệt đêm không trăng hoẹ. Quả nhiên lại sống lại, vậy liền tiếp lấy nhảy múa, tiếp lấy giết. Một tiếng gầm thét, đạo Ngọc Thanh trong mắt sát ý nghiêm nghị, tế quang kiếm vừa nhấc đống nhiên thẳng hướng đêm không trăng hoẹ. Hôm nay nhất định phải giết tới ngươi không cách nào phục sinh mới thôi, giết. Trong mắt tràn đầy sát ý, đạo Thái Thanh trong tay kim khuyết kiếm sắn cái trước kiếm hoa, đống nhiên thẳng hướng đêm không trăng hoẹ. chết cho ta bên trên một vạn lần. Đạo thượng thanh không nói hai lời, tay phải kiếm chỉ vừa bấm bung lên, thúc đẩy ba viên miếng sắt thẳng hướng đêm không trăng hoẹ. Đại ca, ta muội, mau tới cứu ta a. Ta thật là sợ đối mặt khí thế hung hăng tổ hợp ba người, đêm không trăng hoẹ nhanh khóc. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại được không? Vì cái gì thụ thương luôn là ta chương 555, trùng hoạch thần binh Vĩnh Hàn Châu bốn một chỗ khác chiến trường, Hữu Thiên Lôi thần kích tại đạo ngạn nhiên trong tay đã hóa thân thành một đầu cuồng bạo đến cực điểm đại long. Lưỡi kích gào thét giống như ác long gào thét, kích tốn quét ngang tựa như thần long bãi vĩ. Bang đương một tiếng vang thật lớn, Nhật Mang kiếm cùng Cửu Thiên Lôi thần kích lần nữa hung hăng đụng vào nhau, trong khoảnh khắc ngày trắng tùng bị một chiêu hành tạo thiên quân bổ lui vài chục bước. Ngươi lần trước nhưng không có lớn như vậy lực đạo. Gắt gao nhìn chằm chằm đạo ngạn nhiên, ngày trắng tùng không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Đạo ngạn nhiên nhìn một chút trong tay hoàn hảo không chút tổn hại Cửu Thiên Lôi thần kích, nhếch miệng cười một tiếng, lần trước là sợ tiện tay binh khí tổn hại, ta đành phải dùng tới 6 phần lực. Bây giờ ta tiện tay binh khí đã là hậu thiên chí bảo, không còn e ngại tiên thiên linh bảo, vậy ta còn có cái gì lo lắng? 9 phần lực, tiếp chiêu đi. Trong mắt tràn đầy chiến ý, đạo ngạn nhiên một cái nhảy lên, giơ cao Cửu Thiên Lôi thần kích chính là nhất chiêu lực phách hoa sơn. Đáng giận, bị áp chế gắt gao, phải làm sao mới ở đây? Trong mắt lóe lên một tia lo lắng, ngay trắng tùng đành phải giơ kiếm đón đỡ. Bang đương một tiếng vang thật lớn, kiếm kích tương giao, ngày trắng tùng lại bị đánh lùi lại mấy bước, lập tức cảm giác ngực một trận bốc lên, muốn một ngụm lao huyết phun ra. Đạo ngạn nhiên một khi đã thế, há có thể tùy tiện dừng tay, trong tay Cửu Thiên Lôi thần kích vừa nhấc, sử xuất một chiêu trực đảo hoàng long, cái kia lưới kích trong chốc lát liền ngày xưa trắng tùng trái tim vị trí mà đi. Cực độ nóng bỏng. Đối mặt hùng hổ doan người, một lòng đoạt mệnh đạo ngạn nhiên, ngày trắng tùng tự biết võ nghệ không bằng đối phương, đành phải cấp tốc dùng thần kiếm chống đỡ lưới kích, lập tức hóa thân thành một cái thái dương, đem quanh thân nhiệt độ đề cao đến cực hạn, ý đồ tươi sống bỏng chết đạo ngạn nhiên. Hắc hắc, Dương Tiễn năm đó người mang cựu chuyển huyền công, Kim Âu người anh em đó là một đũa đánh chết một cái. Ngươi cho rằng hóa thân thành thái dương ta liền không làm gì được ngươi? Ngây thơ. Bá Vương kích pháp, phục ma chớp mắt chém. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường, đạo ngạn nhiên trong chốc lát tay nâng kích rơi, một kích chém xuống ngày trắng tùng cầm kiếm tay phải. Sau đó lôi kích nhất chuyển lại mặt trời mới mọc trắng tùng cổ gặp đi. T. Tay của ta. Ngày trắng tùng lập tức hít một hơi lãnh khí, mở to hai mắt nhìn, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương đúng là lợi hại như vậy, đành phải lập tức quăng kiếm lui lại, miễn cho đầu dọn nhà. Sau một khắc, phanh một tiếng vang thật lớn, thời không đều kịch liệt chấn động một chút. Một cây màu đen cự tiễn trong chốc lát từ trong tầng mây bị bắn ra đến, lập tức một tiễn xuyên qua ngày trắng tùng lồng ngực, đem hắn đính tại nguyên địa. A. Trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ngày trắng tùng trong lúc nhất thời thường càng thêm thương. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đạo ngạn nhiên trong mắt hung quang lóe lên, bước chân một cái di chuyển về phía trước, trong tay Cửu Thiên Lôi thần kích dùng sức hướng phía trước đưa tới. Phốc phốc một tiếng, sắc bén lưỡi kích lập tức đâm xuyên ngày trắng tùng trái tim. Phốc. Ngày trắng tùng lập tức một ngụm lao huyết phun ra, nâng lên còn sót lại tay trái chỉ vào đạo ngạn nhiên, lẩm bẩm nói: "Ngươi, không nói võ đức, ám tiễn đả thương người." Đạo ngạn nhiên cười nhạt một tiếng: "Hậu thiên chí bảo Cửu Tiêu thí thần nỏ, ngươi có thể chết ở nó ám tiễn phía dưới, cũng không tính bôi nhỏ ngươi. Tốt, ngươi loạn đao núi cùng Nhật Mang kiếm đều là của ta, an tâm đi thôi." Cười lạnh, đạo ngạn nhiên một kích gọt đi ngày trắng tùng đầu lâu, sau đó đưa tay trái ra, mở ra năm ngón tay. Đoạt Thiên luyện thần trận. Tâm niệm vừa động, một cái huyền diệu pháp trận hiện hiện đem ngày trắng tùng bao phủ trong đó đồng thời bắt đầu luyện hóa. Sau một lát, ngày trắng tùng một thân tu vi hóa thành vô số đạo lưu quang hình thành một viên sáng long lanh thần nguyên đan. Đại ca. Đêm không trăng hoẹ cùng Tinh Thanh Trúc trơ mắt nhìn xem ngày trắng tùng thân tử đạo tiêu, không khỏi một tiếng bi thiết, đồng thời cũng là hai hùng kết bĩa. Hắc hắc, yên tâm, chờ chút liền để các ngươi đoàn tụ. Không sai, ngoan ngoãn chịu chết đi. Đạo Thái Thanh, đạo Ngọc Thanh, trên đường rõ ràng ba cái lại là trên mặt vui mừng, càng thêm hung mãnh thẳng hướng đêm không trăng hoẹ. Hắc hắc, cùng ta lão Tôn đánh nhau, ngươi hay là chớ có phân thần. Tôn Ngộ Không nhắc nhở một câu, lập tức giơ lên như ý kim cô đồng liền đánh tới hướng Tinh Thanh Trúc. Đem thần nguyên đan cùng Nhật Mang kiếm bỏ vào vòng tay không gian, đạo ngạn nhiên nhìn một chút đêm không trăng hoẹ cùng Tinh Thanh Trúc, lập tức Cửu Thiên Lôi thần kích bung lên, đột nhiên thẳng hướng đêm không trăng hoẹ. Ta đi. Đây cũng quá khi dễ người, đêm không trăng hoẹ dọa đến hoa cúc siết chặt, cũng không chịu được nữa, một cái đằng vân giá vũ liền muốn thoát đi. Chạy đi đâu? Đạo ngạn nhiên hét lớn một tiếng. Một cái nhảy lên tới gần đêm không trăng hoẹ, giơ lên Cửu Thiên Lôi thần kích chính là một chiêu Thái Sơn áp đỉnh. Bang đương một tiếng vang thật lớn, Nguyệt Mang kiếm cùng Cửu Thiên Lôi thần kích hung hăng đụng vào nhau, đêm không trăng hoẹ lập tức bị đánh trả lời quá rõ, đạo Ngọc Thanh, trên đường song vòng đây. Sau một khắc, đạo Thái Thanh trong tay kim khuyết kiếm một kiếm đem đêm không trăng hoẹ xuyên tim, đạo Ngọc Thanh trong tay tế quang kiếm một kiếm đem đêm không trăng hoẹ bảo thủ. Đến, lại chết một lần. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đêm không trăng hoẹ tại bốn vị thông thần cảnh hậu kỳ vây giết phía dưới một lần lại một lần chết đi xuống lại, sống đến chết đi. Đánh không lại, trốn, trốn không thoát. Cho đến chết 9981 lần, đương đạo ngạn nhiên lần nữa một mũi kích mặc đêm không trăng hoẹ trái tim, đem nó chọn giữa không trung, đêm không trăng hoẹ thi thể không có lần nữa tiêu tán, mà là thật biến thành một bộ thi thể. Đạo ngạn nhiên đem thi thể đập xuống đất, mặt mày bẩy một cái, lúc này chết hẳn đi. Cũng đừng lại trá thi, đạo Ngọc Thanh từng chút tới gần cắm trên mặt đất Nguyệt Mang kiếm, cầm tế quang kiếm chọc chọc, đã thấy Nguyệt Mang kiếm không phản ứng chút nào, mà lại thân kiếm ảm đạm, lộ ra một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Giết 9981 lần, cũng đã là Nguyệt Mang kiếm ngược dòng tìm hiểu cực hạn. Nó đã tiến vào trạng thái ngủ đông. Trên mặt vui mừng, đạo Ngọc Thanh một thanh nắm chặt Nguyệt Mang kiếm chuôi kiếm, đem rút lên. Quá tốt rồi, thần nguyên đan cùng Nguyệt Mang kiếm lại là của ta, ha 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 ha. cười đáp ý, Đạo Ngạn Nhiên lập tức đưa tay trái ra, mở ra năm ngón tay. Đoạt Thiên luyện thần trận. Tâm niệm vừa động, một cái huyền diệu pháp trận hiện hiện đem đêm không trăng hoè bao phủ trong đó đồng thời bắt đầu luyện hóa. Sau một lát, đêm không trăng hoè một thân tu vi hóa thành vô số đạo lưu quang hình thành một viên sáng long lanh thần nguyên đan. Nhị ca. Tinh Thanh chúc một tiếng bi thiết, lập tức nổi lòng đại loạn. Chuyện cho tới bây giờ, ta lão tôn đưa tiễn ngươi. Trong mắt hung quang chợt hiện, tôn nộ không giơ lên như ý kim cô đồng chính là đánh đòn cảnh cáo. Bang đương một tiếng vang thật lớn, tinh mang kiếm cùng như ý kim cô đồng hung hăng đụng vào nhau. Tinh Thanh Trúc trong nháy mắt mượn nhờ phản chấn lực đạo lui về sau đi, ý đồ cùng tôn ngộ không kéo dài khoảng cách. Kết. Tôn ngộ không một trận nghe răng, khá lắm ma đầu, đây là muốn lòng bàn chân bôi dầu. Trốn chỗ nào? Gầm thét một tiếng, tôn ngộ không co cẳng liền đuổi, nếu để cho đối phương chạy, mặt mũi coi như ném đi được rồi. Các ngươi chờ lấy, ta định báo thù này. Một trận nghiến răng nghiến lợi, Tinh Thanh Trúc xoay người bỏ chạy. Liên tiếp chết mất hai cái ca ca, nàng đã chiến ý hoàn toàn không có, một lòng muốn trốn được tính mệnh. Chẳng thảo trừ can, chúng ta há có thể cho người cơ hội này? Đừng vọng tưởng rồi. Thuất kích. Một tiếng khét kêu bỗng nhiên vang lên, đã thấy ạt đệ nạ từ trên trời giáng xuống, tay trái hoàng kim tâm chắn bỗng nhiên vọt tới Tinh Thanh Trúc. Bang đương một tiếng vang thật lớn, tinh mang kiếm cùng hoàng kim tâm chắn hung hăng đụng vào nhau, Tinh Thanh Trúc lập tức bị đụng bay hơn 100 mét, đồng thời đại náo một trận choáng váng. Ha ha, lại ăn ta lão tôn một gậy. Vừa vặn đuổi theo tôn nộ không thấy thế lại hỉ, vung lên như ý kim cô đồng hung hăng một gậy nện ở Tinh Thanh Trúc phía sau lưng. Phúc. Tinh Thanh Trúc như bị sét đánh, một ngụm lao huyết phun ra xa 3 mét, bị vung mạnh bay lên 100 mét. Thuất kích. Ạt đệ nạ gặp Tinh Thanh Trúc lại bay trở về, lập tức cầm lấy hoàng kim tâm chắn đụng tới. Giang giác một thanh âm vang lên, Tinh Thanh Trúc lồng ngực cùng hoàng kim tâm chắn hung hăng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời xương sườn gãy mất 7, 8 cây, người lại bị đụng bay ra ngoài, đồng thời đại não càng thêm choáng váng. Tôn Nộ không thừa cơ vung lên như ý kim cô đồng hung hăng một gậy nện ở Tinh Thanh Trúc cái hốc. Trong lúc nhất thời, xương đầu vỡ nát, óc vỡ toang, tinh mang đại thánh Tinh Thanh Trúc thân tử đạo tiêu, đến tận đây nuốt hận tại như ý kim cô đồng phía dưới. Tinh mang kiếm cũng về ta tất cả. Đạo Ngạn Nhiên bước nhanh đi đến Tinh Thanh Trúc bên người, tướng tinh mang kiếm thu nhập vòng tay không gian, lập tức đưa tay trái ra, mở ra năm ngón tay. Đoạt Thiên luyện thần trận. Tâm niệm vừa động, một cái huyền diệu pháp trận hiện hiện tướng Tinh Thanh Trúc bao phủ trong đó đồng thời bắt đầu luyện hóa. Sau một lát, Tinh Thanh Trúc một thân tu vi hóa thành vô số đạo lưu quang hình thành một viên sáng long lanh thần nguyên đan. Đem thần nguyên đan cũng thu nhập vòng tay không gian, Đạo Ngạn Nhiên đắc chí vừa lòng, giơ cao trong tay Cửu Thiên Lôi thần kích, hét lớn một tiếng, theo ta san bằng loạn đao núi. Giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Là hành quân trên đài một đám khai dương quân cùng nhau hét lớn một tiếng, lập tức nhảy xuống hành quân đài, xông vào loạn đao núi chính là một trận chém giết. Loạn đao núi trong nháy mắt lâm vào máu và lửa bên trong. Chương 556, Trung Hoạch Thần binh Vĩnh Hàn Châu nằm trong không khí tràn ngập ngai ngái hương vị, trong đó lại xen lẫn đốt cháy khét hương vị, làm cho người buồn nôn. Khai Dương quân đầu tiên là đem thiên hình vạn trạng thi thể vận bên dưới loạn đao sơn đào hố vùi lấp, sau đó dẫn theo thùng nước bắt đầu đẩy khắp núi đồi cọ rửa vết máu, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Loạn đao sơn Vân Hải cô phong trong lương đình Đạo Ngạn Nhiên ngồi dựa vào trên ghế bành, nhìn xem rộng lớn vô ngần Vân Hải hai chân miết lên, thật sự là phong cảnh đẹp như vẽ nha. Nhìn xem, đây chính là ta cho ngươi đánh xuống giang sơn. Một bên Hạt Đệ Nạ cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn về phía vô ngần Vân Hải, cái này loạn đao sơn phong cảnh quả thật không tệ, chính là danh tự lên có chút khó nghe. Đạo Ngạn Nhiên miết miệng cười một tiếng, không thích vậy liền đổi, gọi nhỏ ồ lìm bù. Có thể là gọi Nhã Điển Na Thần Sơn, lại có thể là gọi Tàng Kiều Sơn. Hạt Đệ Nạ suy nghĩ một lát, nháy nháy con mắt, vẫn là gọi Nhã Điển Na Thần Sơn đi, em hai lại tốt nhớ. Ta đã mệnh lệnh thánh đấu sĩ đi Hoan Lạc Cốc đem Nhã Điển Na Thần Điện rời qua đến. Về sau, ta liền ở nơi này. Nhã Điển Na Thần Sơn trên có một tòa Nhã Điển Na Thần Điện. Nhã Điển Na Thần Điện bên trong có một vị Nhã Điển Na Nữ Thần. Nhã Điển Na Nữ Thần xuất lĩnh dưới trướng thánh đấu sĩ cứu vớt thương sinh. Nàng là một vị vĩ đại mà nhân từ nữ thần. Ha ha, ta tin tưởng trên vùng đất này, chẳng mấy chốc sẽ lưu truyền lên dạng này dân giao. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên một thanh kéo qua Ạt Đệ Nạ vòng eo, đưa nàng ôm vào trong ngực, tham lam nghe lên nàng mùi thơm cơ thể. Ạt Đệ Nạ trong mắt lóe lên một tia dí dỏm, làm sao? Ngươi là muốn hành xử một chút trượng phu quyền lợi. Đáng tiếc ta là không thể mất đi sự nữ chi thần, ngươi cũng không muốn để cho ta biến thành một phàm nhân đi. Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nói khẽ, ta sẽ không vượt lôi chỉ một bước, chỉ là giữa phu thê có thể chơi hoa dạng có rất nhiều, ta có thể một chút, dạy ngươi. Ạt Đệ Nạ không khỏi đỏ bừng mặt, suy nghĩ một lát, lúc này mới nhỏ giọng nói, tốt ta, chỉ cần không phải phá hư ta sự nữ chi thần, khác đều tùy ngươi. Hắc hắc. Đây chính là ngươi nói tiện tiện cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên nhẹ nhàng sờ lên Ạt Đệ Nạ cái kia đôi môi đỏ thắm, lén lén liếc ngắm Ạt Đệ Nạ cái kia bộ ngực đầy đặn. Sau một canh giờ, Ạt Đệ Nạ mặt mũi tràn đầy thẹn thùng chạy xuống Vân Hải cô phòng, mà Đạo Ngạn Nhiên thì là toàn thân thư sướng ngồi phịch ở trên ghế bành, khắp khuôn mặt là hài lòng. Hô, sinh hoạt như thế đa kiểu, trăm hoa tuyệt diệu hương thơm, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Liên một chữ thoải mái đúng rồi, tuần lễ này phá cào thẻ còn không có phá. Lười biếng vung tay lên, bố trí xuống một cái ngăn cách pháp trận, Đạo Ngạn Nhiên hướng nắm vào trong hư không một cái, cầm ra 3 tấm phá cào thẻ. Hôm nay nhất định là Âu Hoàng phụ thể. Thầm thì trong miệng một câu, Đạo Ngạn Nhiên dùng móng tay coi chừng phá mở tấm thứ nhất phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện thông thần bát giai 4 chữ, phá cào thẻ biến thành một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí trong nháy mắt tiến vào nó thể nội. Đạo Ngạn Nhiên hưởng thụ nhắm mắt lại, một thân thực lực từ thông thần thất giai tăng lên tới thông thần bát giai. Xinh đẹp, có nữ thần gia trì, tay này khí chính là không giống với, ra sức, tương đương ra sức hưng phấn cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên tiếp tục dùng móng tay phá mở tấm thứ hai phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện thông thần cựu giai bốn chữ, phá cào thẻ biến thành một cỗ khổng lồ thiên địa linh khí trong nháy mắt tiến vào nó thể nội. Đạo Ngạn Nhiên hưởng thụ nhắm mắt lại, một thân thực lực từ thông thần bát giai tăng lên tới thông thần cựu giai. Ta đi, chẳng lẽ trở thành hôn nguyên cảnh ngay hôm nay? Một trận miệng đắng lưỡi khô, Đạo Ngạn Nhiên tranh thủ thời gian dùng móng tay phá mở tấm thứ ba phá cào thẻ. Màu bạc sơn phủ hạ xuất hiện đất trời trong lòng bàn tay bốn chữ, phá cào thẻ sau đó biến thành một bản bí tịch. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem bí tịch, hít một hơi lãnh khí, tê. Đất trời trong lòng bàn tay, lại là môn thần thông này, đây chính là cùng tụ lý càn khôn nổi danh đại thần thông. Như Lai bằng vào trong lòng bàn tay Phật quốc thế nhưng là đem nộ không đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quá đẹp rồi. Tuy nói không phải cảnh giới thẻ, thế nhưng là cũng có thể để cho ta chiến lược tăng gấp bội. Hít sâu một hơi, Đạo Ngạn Nhiên đem bí tịch cuốn thành một quyển, sau đó cắn xuống một cái. Hắc hắc, không sai, hương thảo vị. Sau một lát, nguyên một bản bí tịch bị Đạo Ngạn Nhiên ăn vào bụng, hắn lập tức hoàn toàn nắm giữ đất trời trong lòng bàn tay. Tiện tay đem ngăn cách pháp trận thu hồi, Đạo Ngạn Nhiên cầm bầu rượu lên rội lên một ngụm rượu ngon, tiếp tục thưởng thức Vân Hải rượu cảnh. Hắn kỳ thật đang đợi một vật, một dạng vật rất trọng yếu. Sau một lát, Phương Hy Nghĩa chậm rãi mà đến, trong tay nâng một cái quyển gia cửu, "Đạo huynh, nhìn xem ta tìm được cái gì?" Một tấm bản đồ. Loạn Đao Sơn chung quanh trung tiểu thế lực đều có kỹ càng tiểu ký. Cái nào là vực ngoại thiên ma thế lực, cái nào là tộc khác thế lực, nhất thanh nhị sở. Ha ha, liền đợi đến tấm địa đồ này đâu. Vui vẻ cười một tiếng, Đạo Ngạn Nhiên một thanh từ trên ghế bành đứng dậy, tranh thủ thời gian đưa cho ta xem một chút. Phương Hy Nghĩa đi vào đình nghỉ mát, cầm trong tay quyển gia cửu bày ra ở trên bàn, sau đó chỉ vào địa đồ nơi nào đó, "Đạo huynh ngươi nhìn, nơi này chính là Loạn Đao Sơn, nơi này là Xuân Phong Đồ Tô Lâu, nơi này là Vũ Dạ Thính Phong Các, nơi này là Quỳnh Tiên Sơn." Đạo Ngạn Nhiên sờ lên cằm, nhìn kỹ địa đồ, trầm giọng nói, "Chỉ cần sắp loạn núi đao trùng quanh trung tiểu thế lực toàn bộ thu phục, cái này Vĩnh Hàn Châu hơn phân nửa thổ địa liền rơi vào tay ta. Kế tiếp thế lực lớn chúng ta cũng biết, Nghiêng Loạn Hồng Trần Các." Phương Hy Nghĩa xuất ra quạt xếp mở ra phẩy phẩy gió, suy nghĩ một lát, "Cái kia bước kế tiếp ngươi định làm gì? Là tập trung binh lực trước thu phục Loạn Đao Sơn trung quanh trung tiểu thế lực, hay là phân tán binh lực, hai bút cùng vẽ, một bên thu phục Loạn Đao Sơn trung quanh trung tiểu thế lực, một bên trực tiếp thảo phạt Nghiêng Loạn Hồng Trần Các?" Đạo Ngạn Nhiên hơi nhướng mày, suy nghĩ một lát, lúc này mới nói, "Vững vàng mới là vương đạo, hay là để Khai Dương quân tập trung binh lực trước thu phục Loạn Đao Sơn trung quanh trung tiểu thế lực, mà hai chúng ta kiểu trang cách ăn mặc một chút, lẫn vào Nghiêng Loạn Hồng Trần Các tìm hiểu tình huống, cũng tốt là động tác kế tiếp trải đường." "Tốt." Phương Hy Nghĩa nhẹ gật đầu, lấy Khai Dương quân trước mắt chiến lực, ngươi xác thực không cần lúc nào cũng phải trấn. Đạo Ngạn Nhiên nhìn trời một chút bên cạnh trời chiều, cầm bầu rượu lên rội lên một ngụm rượu ngon, sắc trời đã tối, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai hội nghị phân phối xong nhiệm vụ tác chiến, chúng ta lập tức xuất phát. Cũng tốt. Phương Hy Nghĩa thu hồi quạt xếp, sau đó đông nhiên mặt mò đỏ ửng, ấp úng đứng lên, cái kia, chính là cái kia, ngươi lần trước đáp ứng chuyện của ta, có hay không cái kia ách? Chuyện gì a? Ta đáp ứng ngươi cái gì rồi? Đạo Ngạn Nhiên nhất thời trượng nhị hòa thượng, không nghĩ ra. Phương Hy Nghĩa trắng Đạo Ngạn Nhiên một chút, chính là cái kia ngực cao mông nợ lại mở ra đại dương mà a. Không phải ngươi nói đến thời điểm cho ta cả mấy cái chính là con lớn nguyên lai ngươi nói chính là cái này à? Đạo Ngạn Nhiên vỗ đầu một cái, ngươi không nói ta còn thực sự đem quên đi, được. Các loại từ Nghiêng Loạn Hồng Trần Các trở về, nhã điển na thần điện bên trong mỹ mạo thần thị, tùy ngươi chọn tuyển. Phương Hy Nghĩa nhãn tỉnh sáng lên, nét miệng cười một tiếng, coi như quyết định như thế đi, ngươi cũng đừng đến lúc đó lại quên. Yên tâm đi, quên không được. Nói chuyện, Đạo Ngạn Nhiên bỗng nhiên lắc đầu thở dài một phen, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm khái không thôi, thật sự là thói đời ngày sau, lòng người không cổ a. Tại đại dương mã trước mặt, Kiêm Kiêm quân tử cũng sao động. Cái này gọi thực sắc tính dã, cái này gọi có can đảm nếm thử chuyện mới mẹ vật. Phương Hy Nghĩa bày ra một mặt nói khoác mà không biết ngượng dáng vẻ, vung vung lên ống tay áo, quay người chạy. Thái Dương lại một lần nữa dâng lên, chiếu sáng nhã điện Na Thần Sơn. Khai Dương tiên binh sáng sớm ngay tại Khai Dương tiên tướng dẫn đầu xuống tiến hành thao luyện, tiếng la giết vang tận mây xanh. Trong xoáy trướng Đạo Ngạn Nhiên ngồi ngay ngắn chủ vị, một đám đại tướng thì là phân lập hai bên. Đạo Ngạn Nhiên nhìn xem chính mình dưới trướng mãnh tướng, không khỏi hài lòng cười một tiếng, thất tông tội thiên tướng, có thuộc hạ. Thất tông tội thiên tướng nghe vậy lập tức ra khỏi hàng, đối với Đạo Ngạn Nhiên chắp tay thi lễ. Đạo Ngạn Nhiên xuất ra một chi lệnh tiễn ném cho Ngạo Mạn thiên tướng, mệnh các ngươi bảy người lập tức lĩnh quân trở về Hoàn Lạc Cốc, trấn nhiếp xung quanh, để phòng không phù hợp quy tắc. Là. Thất tông tội thiên tướng cùng nhau lên tiếng, lập tức quay người ra xoa trướng. Đạo Ngạn Nhiên nhìn về phía Adena, cười nhạt một tiếng, Adena, người dẫn theo thánh đấu sĩ, Tam Thiên Khai Dương tiên binh đem nhã điển Na Thần Sơn chung quanh thế lực nhỏ toàn bộ thu phục. Tốt. Ta lập tức xuất phát. Adena lên tiếng, lập tức dẫn thánh đấu sĩ ra xoa trướng. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn, mở miệng nói, "Nhị đệ ngươi dẫn theo 72 động tiên đem, Vũ Thiên Khai Dương Thiên binh đem Nhã Điển Na Thần Sơn chung quanh thế lực tầm trung toàn bộ thu phục. Thiên Nhi là theo quân nhu sĩ, từ bên cạnh hiệp trợ, bảy mưu tính kế." Dương Tiễn nhẹ gật đầu, "Tốt, ta đã biết." Tôn Ngộ Không hai tay chống lạnh, cười hắc hắc, "Đại ca yên tâm, ta lão Tôn xuất mã, tuyệt đối dễ như trở bàn tay." Hội nghị kết thúc, lập tức xuất phát. Đạo Ngạn Nhiên hài lòng cười một tiếng, một thanh tử trên chỗ ngồi đứng dậy, sải bước đi ra xoá trướng. Chương 557, Trung Hoạch Thần binh Vĩnh Hàn Châu sáu đại nhật giữa trời, tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, đem vạn lý vân hải chiếu rọi đến ngũ thải ban lan, bên mông khoảng không. Vạn Lý Vân Hải phía trên, nam thất trắng tinh không tỉ vết lại cao to mạnh mẽ độc giác thú lôi kéo hoàng kim chiến xa như gió chạy. Hoàng kim chiến xa phía trên, Adena người mặc áo giáp hoàng kim, tay trái hoàng kim tâm chắn, tay phải hoàng kim trường mâu, hiển thị rõ chiến tranh nữ thần vô thượng uy nghiêm cùng phong thái. Phía sau nàng, 12 hoàng kim thánh đấu sĩ, 24 bạch ngân thánh đấu sĩ, 36 thanh đồng thánh đấu sĩ cưỡi mạnh mẽ long mã theo sát. Trong mắt bọn họ bắn ra cực kỳ hưng phấn quan mang, đó là đi ngược chiều cương thác thổ khát vọng. Tại Olympus, bọn hắn là sẻ trong lồng, trong bạc cá. Hiện nay, bọn hắn là thương ưng bay vào thảo nguyên, cùng xa bơi vào biển cả, mỗi một cái tế bào đều tại hưng phấn không thôi. 72 tên thánh đấu sĩ sau lưng, một tòa hành quân đài bị 5 cái trăm mét đại long dẫn dắt mà đi. Hành quân trên đài, Tam Thiên Khai Dương Thiên binh một thân dung trang, cầm kích vượt qua đao, toàn thân đều tản ra bức nhân sắc cơ. Khai Dương đại quân tiến lên hơn nửa ngày, rốt cục binh lâm Kình Thiên Sơn. Đã thấy Kình Thiên Sơn chung một cái cự đại trên tế đàn, một trận hùng vĩ tế tự nghi thức ngay tại cử hành. Vô số nhân tộc bị trói tại từng cây trên mặt có gỗ, nam nữ già trẻ đều có. 10 cái trên mặt tà thần mặt nạ tư tế tay trái cầm xương linh, tay phải cầm dao rắc xương, một bên nhảy quỷ dị vũ đạo, một bên đem trên mặt cọc gỗ nam nữ già trẻ cắt thiết hầu mọi tim. Tế đàn nơi hẻo lánh đốt số chồng đống lửa, dựng lên mấy ngụm nồi lớn, trong nồi lớn canh thịt đã đang lan lột, thỉnh thoảng hiện lên không biết tên thịt xương. Một đám đầu cắm màu sắc rực rỡ lông vũ, mặt xanh nanh vàng, dáng người khôi ngô vẻ cốt ma chính ngồi xếp bằng, mò lên thịt xương ăn như gió cuốn. Trên tầng mây, Adena đem đây hết thảy thu hết vào mắt, lập tức nhíu mày, thử. Dáng cử hành nhân tế, Kình Thiên Sơn đã không có tồn tại cần thiết. Trận chiến này không cần tù binh, giết. Cho ta tiêu diệt bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, Adena khống chế hoàng kim chiến xa cái thứ nhất phóng tới to lớn tế đàn. Sau một khắc, hoàng kim trường mâu trong nháy mắt đưa ra, trực tiếp đem một cái tư tế đâm chết tại chỗ. Giết a. 72 tên thánh đấu sĩ cùng Tam Thiên Khai Dương Tiên binh cũng nghiêm túc, cùng nhau một tiếng gầm thét liền đỗng nhiên thẳng hướng tế đàn. Dựa vào địch tập, tranh thủ thời gian cầm vũ khí. Đám kia vệ cốt ma thấy thế nhao nhao ném đi trong tay thịt xương, cầm lấy riêng phần mình binh khí liền đón lấy thánh đấu sĩ cùng Khai Dương Tiên binh. Trong khoảnh khắc, song phương nhân mã hung hăng chém giết cùng một chỗ. Adena đem trên trường mâu tư tế thi thể một thanh vung ra trên mặt đất, lập tức khống chế hoàng kim chiến xa phóng tới kế tiếp tư tế. Giống, đem ta tư tế khi con gà con một dạng giết, quá mức đi. Gầm lên giận dữ, đã thấy phệ cốt ma vương xích liệt thắt tay cầm một thanh thanh đồng lớn biệt, chạy đến hoàng kim chiến xa bên cạnh một việt bổ về phía Adena. Lấy sát ngăn sát, có gì không thể. Adena khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, đống nhiên vung vẩy lên hoàng kim trường mâu một thanh quất hướng thanh đồng lớn biệt. Chỉ nghe bang đương một thanh âm vang lên, đối mặt hoàng kim chiến xa lực trùng kích thêm hoàng kim trường mâu vung đánh lực, xích liệt thắt hoàn toàn không cách nào ngăn cản, trong tay thanh đồng lớn biệt trong nháy mắt tuột tay mà bay, sợ đến sắc mặt hắn đại biến. Chớ đi, đến chiến. Một tiếng két đều, lập tức lao ra thật xa, Adena lập tức thay đổi hoàng kim chiến xa, lập tức hướng xích liệt thắt mau chóng bay đi, trong tay hoàng kim trường mâu nghiêng nhất, đầu mâu trực chỉ xích liệt thắt lồng ngực. Má ơi, mạnh như vậy. Mắt thấy hoàng kim chiến xa gào thét mà đến, hoàng kim trường mâu hàn quang kiếp người, xích liệt thắt hốt hoảng nhìn xung quanh, lập tức nhanh chân liền chạy. Trong bạch dương thần kỹ, dê bê bê. Một đạo tiếng nói đông nhiên vang lên, sau một khắc, thần kỳ một màn phát sinh, xích liệt thắt hai chân phanh một tiếng biến thành móng dê, để hắn một cái lảo đảo kém chút té ngã trên đất. Làm tốt lắm. Adena nhãn tỉnh sáng lên, thừa cơ đổi kịp xích liệt thắt, một mâu thứ mặc trái tim của hắn đồng thời đem hắn trực tiếp chọn tại mâu bên trên. Nữ thần uy vũ. Trong bạch dương hoàng kim thánh đấu sĩ bạch thường khoe miệng nổi lên mỉm cười, đối với Adena xoa ngực thi lễ, sau đó quay người giết địch mà đi. Hắn tay trái hoàng kim đầu dê trượng, tay phải hoàng kim dao dốc xương, một bên đem vệ cốt ma biến thành dê con, một bên nhanh chóng cắt dê. Adat, Adat, Adat ai chỏm kim như hoàng kim thánh đấu sĩ kim lê một tay hoàng kim song tiết côn vung vậy được bên dưới tung bay, làm cho người hoa mắt, dưới chân thi thể không đầu khắp nơi trên đất. Hắn liếc thấy Adena một mâu chọn chết vệ cốt ma vương, lập tức đại hỉ, ha 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 ha, đua của các ngươi chết, bị chọn tại trên trường mâu. Các ngươi vệ cốt ma bộ tộc hôm nay chắc chắn tiêu vong. Ha 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 ha, chúng ta thắng rồi. Vệ cốt ma vương chết rồi. Chết rồi. Chiến tranh nữ thần uy vũ. Các huynh đệ, thêm chút sức, diệt bọn hắn. Giết a. Mặt khác thánh đấu sĩ cùng Tam Thiên Khai Dương Tiên binh nghe vậy nhao nhao đại hỉ, càng thêm ra sức chém giết. Vương tử, vương tử, chạy mau a. Đánh không lại, hoàn toàn đánh không lại, đáng giận. Đã ở vào tan tác biên giới vệ cốt ma bộ tộc nhìn thấy hoàng kim trường mâu bên trên thi thể, lập tức trực tiếp tâm lý sụp đổ, nhao nhao căng mũ cởi giáp, quay người chạy trốn. Giết. Không chừa mảnh giáp. Một tiếng khét kêu, Adena chọn xích liệt thắt thi thể, khống chế hoàng kim chiến xa qua lại chiến trường, tuyên cáo thắng lợi. Giết. Không chừa mảnh giáp. 72 thánh đấu sĩ cùng Tam Thiên Khai Dương Tiên binh giờ này khắc này đã giết điên, đuổi đến phệ cốt ma bộ tộc lên trời không đường, xuống đất không cửa. Thái Dương dần dần ngả về tây, từng chút dần xuống núi. Phệ cốt ma bộ tộc từng bước ngã lăn tại Khai Dương quân dưới đao kiếm, cuối cùng diệt tộc, không một người sống. Khai Dương Tiên binh bắt đầu quét dọn chiến trường, Adena lại là chọn xích liệt thắt thi thể, khống chế hoàng kim chiến xa một đường chạy nhanh bên dưới Kình Thiên Sơn, đi vào chân núi nhân tộc khu quần cư. Đây là một tốt giống chuồng heo một dạng địa phương, hôi thối không khí, vũng bùn tiểu đạo, mốc meo nhạt cỏ, đều nói rõ nơi này hỏng bét cùng quân bách. Phàm nhân, mau chạy ra đây quỳ lại ta. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đem sẽ không lại bị đưa lên tế đàn, các ngươi chỉ cần hướng ta dâng lên tín ngưỡng của các ngươi chi lực, ta liền chúc phúc các ngươi, để cho các ngươi an cư lạc nghiệp, vĩnh hưởng thái bình. Đây là phệ cốt ma vương xích liệt thắt. Trời ạ, xích liệt thắt chết, hắn chết nha. Đây là có chuyện gì? Từng cái nhân tộc nghe được động tĩnh nhao nhao từ trong nhà lá chui ra, vây quanh Adena, đối với xích liệt thát thi thể chỉ trỏ, một mặt chấn kinh. Adena nhìn quanh từng cái xanh sao vàng gọn, dơ bẩn không chịu nổi nhân tộc, trên mặt lộ ra nụ cười hiền hòa, các ngươi còn đang chờ cái gì? Tranh thủ thời gian quỳ lạy ta, trở thành tín đồ của ta. Ta, trí tuệ cùng chiến tranh nữ thần Adena, đem che chở các ngươi. Về sau thật không cần đưa thân nhân đi nhân tế rồi. Hẳn là thật, cái kia xích liệt thát đều đã chết, nàng hẳn là Kình Thiên Sơn Tân Vương. Chỉ cần không phải bực ngoại tiên ma thống trị chúng ta liền tốt, bọn hắn là thật nên giết ta. Quỳ lạy đi, chỉ cần không phải yêu cầu tính mạng của chúng ta, mặt khác có thể cho đều cho. Nhân tộc ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó một cái tiếp theo một cái quỳ xuống. Nhìn trời một chút bên cạnh trời chiều, Adena trong mắt tràn đầy hưng phấn. Mục tiêu kế tiếp, Vũ Dạ Tính Phong Cát. Chương 558, phát hiện dị thường quan âm động một cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không dẫn 72 động yêu vương, 5000 hầu tử hầu tôn cưỡi hành quân đài đi vào Xuân Phong Đồ Tô lâu trên không. Nhìn phía dưới cuốn quýt bảy trận ra người ma, Linh Dương yêu vương không khỏi ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, ha 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 ha, ha 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 ha, không nghĩ tới chúng ta những này dạ yêu vương thế mà có thể có đứng tại hành quân trên đài, nhìn xuống phía dưới một ngày. Thanh Hủy yêu vương vui cười một tiếng, đúng thế, đánh chết ta cũng muốn không đến có thể có một ngày như vậy. Ta muốn đại biểu thiên đình tiêu diệt ngươi. Ha 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 ha, lời này bá khí đi. Chờ chút ta phải hô một cú họng. Thần Ngao yêu vương bùi ngùi mãi thôi, đều là dựa vào tinh quân đại ân đại đức, nếu không phải hắn xuất thủ bảo vệ tính mạng của bọn ta, chúng ta à. Có mộ phần đều cao 3 mét. Nói cực phải, nói cực phải. Mặt khác 72 động yêu vương cùng nhau gật đầu, đối với đạo trang nghiêm vị ân nhân cứu mạng này, bọn hắn thế nhưng là phi thường cảm động đến rơi nước mắt. Tôn Ngộ Không lột sắn tay áo, từ trong lỗ thai rút ra như ý kim cô đồng, hướng trên mặt đất một đôn, chúng tiểu nhân. Cái này Xuân Phong Đồ Tô lâu lâu chủ lý Đồ Tô đã sớm bị đánh giết, chúng ta cái này xuống dưới đem những gia người này mà dư nghiệt hết thể đưa đi gặp bọn họ lâu chủ. Bên trên, một câu nói xong, Tôn Ngộ Không một thanh nhảy đến Xuân Phong Đồ Tô lâu cửa chính, vung lên gậy sắt liền đánh. Trong lúc nhất thời, huyết nục văng tung tóe, ai hảo chấn thiên, gia người ma căn vốn không phải Mỹ Hầu Vương hợp lại chi địch. Bên trên đi, 72 động yêu vương cùng 5000 hầu tử hầu tôn cùng nhau hét lớn một tiếng, nhao nhao nhảy đến Xuân Phong Đồ Tô lâu cửa chính, bắt đầu đại khai sát giới. 5000 hầu tử hầu tôn lúc đầu thực lực thấp, có thể làm sao đạo trang nghiêm trong tay có đại lượng thần nguyên đan, riêng là đem bọn chúng hết thảy cho ăn thành tiên thiên cảnh, trở thành một tên hợp cách thiên binh. Sau đó lại dùng nhiều tiền chuyên môn đi vạn tượng các đặt hàng phảng phất bản cánh phượng tử kim quan, phảng phất bản áo lươi sắc hoàng kim giáp, phảng phất bản ngó sen bước dày mây, phảng phất bản như ý kim cô đồng trang bị bọn chúng, làm chi này khai dương hầu tử quân chiến lược tiêu thăng, không kém gì bất luận cái gì một chi thiên binh quân đoàn. Chém chém giết giết hơn phân nửa ngày, Xuân Phong Đồ Tô lâu lại không một cái ra người ma, ngay cả thi thể cũng bị mất. Hết thể tiến vào 72 động yêu vương cùng 5000 hầu tử hầu tôn bụng, lấy tên đẹp, lãng phí đáng xấu hổ, tiết kiệm mới là mỹ đức. Không thoải mái, quá không thoải mái, ta còn không có nóng tốt thân đâu. Đối thủ này làm sao lại không có Tôn Ngộ Không vai khiêng như ý kim cô đồng, ngắm nhìn một phía, bất mãn miết miệng, nơi này không có nhân tình lối đời, một mực vung mạnh cây gậy đánh giết, hiệu suất này thật sự là quá cao, đơn giản kinh khỉ. Đại vương đừng nội, đại vương đừng nội. Một cái vượn già bước nhanh chạy tới, vui cười một tiếng, mục tiêu kế tiếp là Thiết Vương Sơn, ngay tại trăm dặm có hơn, chúng ta đổi đường. Có lẽ có thể tại Thiết Vương Sơn ăn cơm chiều đấy. Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, gãi gãi gương mặt, tốt tốt tốt, cái này đi, ta cái này một thân tinh lực nếu là không phát tiết đi ra, không phải nóng nảy chết ta lão Tôn không thể. Nói dứt lời, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào mây lật về hành quân đài, lớn tiếng ồn ào, chúng tiểu nhân, chúng ta nhất cổ tác khí, đem cái kia Thiết Vương Sơn cũng cho bắn đi. Tốt, tốt, tốt. 72 động yêu vương cùng 5000 hầu tử hầu tôn cũng cảm giác không có giết qua nghiện, hưng phấn kêu to vài tiếng, sau đó nhao nhao nhảy lên hành quân đài. Gặp 72 động yêu vương cùng 5000 hầu tử hầu tôn lần nữa tê tiểu, Tôn Ngộ Không đắc chí vừa lòng cầm trong tay như ý kim cô đồng hướng phía trước một chỉ, hét lớn một tiếng, xuất phát. Giống. Năm cái trăm mét đại long cùng nhau phát ra một tiếng rồng gầm rung trời, lập tức kéo hành quân đài liền hướng Thiết Vương Sơn mà đi. Đệ Tam Trọng Thiên Phổ Đà Lạc Giả Sơn, Tử Trúc Lâm Quan Âm tĩnh ngồi tại đài sen, tay nâng một bản Phật kinh ngay tại cẩn thận nghiên cứu. Sau một khắc, Lục Nhĩ Mi hầu một cái bổ nhào mây lật đến Quan Âm trước mặt, cúi đầu liền bái, cung kính nói, Bồ Tát, ta gần nhất nghe nói Võ Cốc Tinh Quân dưới trướng có một khỉ, cũng là một cây có thể lớn nhỏ như ý gậy sắt, đánh cho Vĩnh Lạnh Hoang Nguyên rất nhiều thế lực khổ không thể tả. Ta tại đoán có phải hay không là cái kia Linh Minh Thạch Khỉ. Quan Âm cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không thể nào là Linh Minh Thạch Khỉ, hắn bị Như Lai Phật Tổ đặt ở Ngũ Chỉ Sơn Hạ, ai cũng không có khả năng lặng yên không tiếng động đem hắn cứu ra mang đi. Thế gian này có hôn thê tứ hầu, không vào 10 loại bên trong, không đạt 2 gian tên. Đầu tiên là Linh Minh Thạch Khỉ, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là Lục Nhĩ Mi Hầu, tốt linh âm, có thể xem xét để ý, biết trước sau, rõ ràng vật vật. Thứ ba là Thông Cánh Tay Viên Hầu, cầm Nhật Nguyệt, co lại Thiên Sơn, phân biệt hữu cứu, cản khôn ma lộ. Thứ tư là Xích Khảo Mã Hầu, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, tốt xuất nhập, thị tử duyên sinh. Cái kia Võ Khúc Tinh Quân dưới trướng cái kia một khỉ chắc là Thông Cánh Tay Viên Hầu, hoặc là Xích Khảo Mã Hầu. Dù sao tuyệt đối không thể nào là Linh Minh Thạch Khỉ. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi lỗ tai, lại gãi gãi gương mặt, Bồ Tát, ta chuyên môn vụng trộm đi Tây Hải Long Cung cùng Bắc Hải Long Cung, phát hiện cái kia Kình Thiên Bạch Ngọc Chủ cùng Giá Hải Tử Kim Lương đều còn tại. Nam Hải Long Cung tùy tâm đáng tin binh trong tay ta, Đông Hải Long Cung như ý kim cô đồng tại Linh Minh Thạch Khỉ trong tay. hẳn là cái này Định Hải Thần Châm sắt còn có cây thứ 5.
Ân.
Quan Âm nghe vậy lập tức hơi nhướng mày, trong lòng giật mình, năm đó một lò chỉ xuất 4 cái Định Hải Thần Châm sắt, không có khả năng có cây thứ 5. Chẳng lẽ Ngũ Chỉ Sơn hạ thật đã xảy ra biến cố gì? Vừa nghĩ đến đây, Quan Âm cũng không ngồi yên nữa, lập tức từ trên đài sen đứng dậy, im mang hống, tranh thủ thời gian tới, con ta đi Ngũ Chỉ Sơn nhìn xem.
Giống.
Một tiếng thú giống đông nhiên vang lên, một đầu 4 chân sinh diễm, đầy người sợi vàng, tướng mạo phi thường hung manh thần thú gật gù đắc ý đi đến Quan Âm bên người, ôm ôm nói Bồ Tát, ta phát tỉnh kỳ nhanh đến, ngươi có thể hay không tìm cho ta một con cái ống cưới một kỵ. Quan Âm lật ra một cái lưỡi mắt, người xuất ra muốn thanh tâm quả dụng, giới tham, giới sân, giới si. Đừng cả ngày nghĩ những thứ này có không có kim mao hống bất đắc dĩ vây vây đuôi, một mặt bất mãn, nhỏ giọng thầm thì nói ta cũng không phải người xuất ra, giới cái dám cái tham giận si. Người ta chính là một cái thần thú mà thôi, cái này phát tỉnh kỳ vừa đến, chúng ta đều khống chế không nổi chính ta. A Quan Âm đặt mông ngồi vào kim mao hống trên lưng, tốt, tốt, lại nói nhảm đem ngươi 2 viên trứng cho cát, để cho ngươi từ đây thành tịnh không lo. Đi nhanh lên, đi Ngũ Chỉ Sơn.
Thử.
Thế mà uy hiếp ngược đái tiểu động vật, đừng để ta chờ đến cơ hội, không phải vậy ta nhất định hạ giới là yêu, đoạt cái mỹ nhân tuyệt thế giải thèm một chút. Trong lòng âm thầm nói thầm, kim mao hống bước chân, hướng Ngũ Chỉ Sơn mà đi.
Bồ Tát chờ ta một chút.
Lục Nhĩ Mi hầu hô một tiếng, đuổi theo sát. Nhân giới Ngũ Chỉ Sơn Quan Âm từng bước một đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, cười nhạt một tiếng, Ngộ Không, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Tôn Ngộ Không không nhúc đích, giống như tượng đất.
Quan Âm không khỏi hơi nhướng mày, Ngộ Không, vì sao lờ đi ta?
Tôn Ngộ Không y nguyên không nhúc đích, tựa như là cố ý không để ý tới người.
Đây là có chuyện gì?
Rõ ràng cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng lại nhìn không ra manh mối gì. Quan Âm sắc mặt dần dần ngưng trọng lên, tùy theo ngồi xổm người xuống đi, đưa tay sờ sờ Tôn Ngộ Không đầu, lại giật giật lỗ tai của hắn.
Tôn Ngộ Không hay là không nhúc đích, không nói một lời.
Lục Nhĩ Mi hầu chạy đến Quan Âm bên người, quan sát tỉ mỉ một chút Tôn Ngộ Không, trong mắt không khỏi hiện lên một tia nghi hoặc, đây là Tôn Ngộ Không không sai, nhưng hắn làm sao không nhúc đích?
Có gì đó quái lạ, nhất định có gì đó quái lạ, nào có con khỉ không hiếu động.
Ta không tin chẳng lẽ là đang tu luyện bế thân thiền.
Quan Âm động, nghiêng đầu nửa ngày không có lấy lại tinh thần.
Chương 559, phát hiện dị thường Quan Âm động hai kim mao hống đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt, đụng lên cái mũi người người, sau đó lắc đầu, không có tâm bệnh, chính là hắn.
Ai Quan Âm bỗng nhiên thở dài một hơi, đứng dậy, ta cũng nhìn không ra manh mối gì, bất quá việc này vẫn là phải thận trọng.
Không bằng đi Linh Sơn thắng cảnh, Lôi Âm bảo sát đi một chuyến, xin mời Như Lai Phật Tổ tới xem một chút.
Một câu nói xong, Quan Âm lại đặt mông ngồi vào kim mao hống trên lưng, đi thôi, đi Đại Lôi Âm tự.
Thực sẽ sai sử bản thần thú, để tìm một con cái hống cũng không nguyện ý, lại phải Mã Nhi chạy, lại không để cho Mã Nhi sảng nhất sảng, thật sự là lương tâm thật to hỏng.
Trong lòng âm thầm nói thầm, kim mao hống đành phải bước chân, hướng Đại Lôi Âm tự mà đi.
Lục Nhĩ Mi hầu gãi gãi gương mặt, cũng không đi theo, mà là đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt ngồi xuống, nhặt lên trên đất một cái nhánh cây chọc chọc Tôn Ngộ Không lỗ mũi, cái kia Võ Khúc Tinh Quân dưới trướng một khỉ đến cùng phải hay không ngươi.
Ngay cả Quan Âm đều nhìn không ra mánh khóe, Võ Khúc Tinh Quân người này, nhìn không thấu, có chút dọa người thầm thì trong miệng một câu,
Lục Nhĩ Mi hầu đống nhiên một cái bổ nhào mây, biến mất không thấy gì nữa.
Linh Sơn thắng cảnh Lôi Âm bảo sát đại hùng điện Như Lai xếp bằng ở Liên Hoa đài phía trên, lưới nở hoa sen, miệng phun chân luôn, nghe được phía dưới hai bên Bồ Tát, La Hán, Bóc Đế, Bỉ Khâu đó là như si như say, vui vẻ ra mặt.
Quan Âm chậm rãi mà đến, đi đến Như Lai trước mặt, đi cái trước Phật lễ, Phật Tổ.
Như Lai đình chỉ giảng kinh, gật đầu cười, Bồ Tát tới, nhập tòa đi.
Quan Âm lại là cũng không di động thân hình, mà là mở miệng nói, Phật Tổ, Ngũ Chỉ Sơn hạ tựa hồ có chút dị thường, cái kia Linh Minh Thạch Hầu không núp đích, ta kêu hắn, hắn cũng không trả lời, tựa như tượng đất. Nhưng ta cẩn thận xem xét, nhưng lại nhìn không thấy manh mối gì.
Trong lòng còn có lo nghĩ, cho nên chạy đến gặp Phật Tổ.
Ngũ Chỉ Sơn hạ có chút dị thường.
Như Lai khẽ to mày, Linh Minh Thạch Hầu liên quan đến ta Phật môn đại hưng, không qua loa được.
Thôi thôi, ta tự mình đi xem một chút đi.
Thoại âm rơi xuống, Như Lai từ Liên Hoa đài bên trên chậm rãi đứng dậy, cất bước đi ra đại hùng điện, sau đó đặt mông ngồi vào Lục Nha Bạch Tượng trên lưng, lạnh nhạt một câu, "Lục Nha Bạch Tượng, con ta đi Ngũ Chỉ Sơn."
Lục Nha Bạch Tượng lắc lắc cái mũi, phi thường nghe lời cất bước mà đi.
Sau một khắc, Quan Âm từ đại hùng điện đi ra, đặt mông ngồi vào kim mao hống trên lưng, nhanh đuổi theo.
Kim mao hống niết miệng, thiếu khí vô lực cất bước mà đi.
Nhân giới Ngũ Chỉ Sơn Như Lai cùng Quan Âm tề tề đi đến Tôn Ngộ Không trước mặt.
Quan Âm chỉ Tôn Ngộ Không, Phật Tổ ngươi nhìn, chính là bộ dáng này, không núp ních, nhưng ta tuệ nhãn lại nói cho ta biết đây chính là Tôn Ngộ Không.
Ta tuệ nhãn cũng nói cho ta biết đây chính là Tôn Ngộ Không, nhưng là linh trí của ta lại nói cho ta biết đây tuyệt đối không phải Tôn Ngộ Không.
Như Lai trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, trầm giọng một câu, đến tột cùng là phương nào đại năng, có thể tại dưới mí mắt ta thi triển bực này thâu thiên hoán nhật thủ đoạn.
Quan Âm suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, Phật Tổ cho là cái này Tôn Ngộ Không là giả.
Ta ngược lại thật ra nghe nói Võ Khúc Tinh Quân dưới trướng có một khỉ, cũng là một cây có thể lớn nhỏ như ý gậy sắt, mà lại Võ Khúc Tinh Quân cùng Linh Minh Thạch Hầu một mực lấy gọi nhau huynh đệ, đây là thiên đình đều biết sự tình.
Theo ta suy đoán, chỉ sợ là Võ Khúc Tinh Quân không đành lòng Linh Minh Thạch Hầu gặp nạn, cho nên thi triển thủ đoạn đem nó cứu đi.
Võ Khúc Tinh Quân, cái kia lượng kiếp biến số.
Ai Như Lai bỗng nhiên thở dài một hơi, hắn đến cùng hay là nhúng tay Tây Du lượng kiếp, hết lần này tới lần khác mệnh số của hắn hỗn độn vô tự, không thể suy tính, cho dù là ta cũng thấy không rõ hắn thủ đoạn ẩn tàng.
Quan Âm nhìn về phía Như Lai, mặt lộ vẻ u sầu, chuyện cho tới bây giờ, không biết Phật Tổ có tính toán gì không.
Như Lai lâm vào trong trầm tư, sau một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói biến số, cũng không nhất định hướng phương hướng xấu phát triển, cũng có thể là ở giữa, không tốt cũng không xấu, còn có thể hướng phương hướng tốt phát triển, cho nên không nên sinh lòng sầu lo, tự loạn trận cước. Dạng này, ngươi đi tìm Võ Khúc Tinh Quân tâm sự, tìm kiếm ý của hắn. Tốt. Quan Âm chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Phật môn đại hưng chính là chiều hướng phát triển, tuy nói nhỏ thế có thể đổi, nhưng đại thế không thể đổi. Võ Khúc Tinh Quân, kẻ này thông minh hơn người, vui tính trước làm sao, không giống như là một cái không cách nào thương lượng người. Vì Tây Du lượng kiếp, ta Phật môn làm nhiều một chút nội bộ, nhưng cũng không sao. Thoại âm rơi xuống, Như Lai quay người hóa hồng mà đi. Hay là đi trước Lục Trọng Thiên khai dương cung đến nhà bái phòng một cái đi, nếu không phải vì điểm này công đức, ta cần gì phải như vậy luồn lên mẹ xuống, mệt gần chết. Ô hô ai thai, ô hô ai thai. A Quan Âm tự giễu cười một tiếng, sau đó ngồi lên kim mao hống lại đi khai dương cung mà đi. Lục Trọng Thiên khai dương cung Quan Âm vừa mới đi đến cửa chính, Bá Ba Nhi chạy cùng Buôn Ba Nhi Bá lập tức chào đón, vẻ mặt tươi cười, chắp tay thi lễ, gặp qua Quan Âm Bồ Tát. Ta tìm đến Võ Khúc Tinh Quân có việc thương lượng, không biết hắn có ở nhà không. Quan Âm lạnh nhạt một câu, đối với Bá Ba Nhi chạy cùng Buôn Ba Nhi Bá nhiệt tình không cảm thấy kinh ngạc, dù sao thân phận của nàng bày ở đó, đi tới chỗ nào đều sẽ bị người khác cười mặt đón lấy. Bá Ba Nhi chạy lắc đầu, nhà ta Tinh Quân bề bộn nhiều việc chinh chiến chư thiên, khai cương thác thổ, trước mắt cũng không tại khai dương cung. Quan Âm khẽ to mày, cái kia không biết hắn hiện tại người ở chỗ nào. Buôn Ba Nhi Bá gãi ra đầu một cái, đây là cơ mật, hai chúng ta nhìn cửa lớn thật sự là không biết, cái này chỉ có đương gia chủ mẫu mới biết. Quan Âm đi cái trước Phật lễ, vậy liền làm phiền thông báo đương gia chủ mẫu một tiếng, liền nói Quan Âm đến nhà bái phòng. Tốt tốt tốt, Quan Âm Bồ Tát chờ một lát, ta cái này đi thông báo. Buôn Ba Nhi Bá lên tiếng, lập tức quay người chạy vào cửa lớn, độc lưu Bá Ba Nhi chạy buổi tiếp Quan Âm. Quan Âm trong lúc rảnh rỗi, không khỏi ngẩng đầu đánh giá đến khai dương cung, đột nhiên nàng hít một hơi lãnh khí, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, đúng là trực tiếp cứ thế ngay tại chỗ. Cái này, đây là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Khai Dương cung trên không thế mà ẩn nấp lấy 365 cán đại Chu Thiên Tinh thần cờ, đối ứng thượng thiên 365 khỏa chủ tinh thần. Còn ẩn nấp lấy 14.800 cán tiểu Chu Thiên Tinh thần cờ, đối ứng 14.800 khỏa phó tinh thần. Không sai được, tuyệt đối không sai, chính là Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Ta thế mà bước vào trận này mà không biết vừa nghĩ đến đây, Quan Âm tay chân lạnh bước, trong lòng ngứa ra hàn khí, thật muốn xoay người chạy. Bất quá nhìn một chút vẻ mặt tươi cười Bá Ba Nhi chạy, Quan Âm lại cảm thấy thực sự không bỏ xuống được mặt mũi, gánh không nổi người này, đành phải cắn răng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Sau một lát, Buôn Ba Nhi Ba chạy trở về, đối với Quan Âm chắp tay thi lễ, đại phu nhân thỉnh xem Âm Bồ Tát hướng dáng tử cùng một lần. Tốt, tốt. Quan Âm cười yếu ớt một tiếng, sau đó cất bước đi vào khai dương cung cửa lớn. Đợi Quan Âm đi xa, Bá Ba Nhi chạy gãi ra đầu một cái, trong lòng âm thầm nói thầm, làm sao cảm giác Quan Âm Bồ Tát trong tươi cười mang theo một chút đắng chát, bước chân cũng có chút cứng ngắc, không giống lúc mới tới nhẹ nhàng. Chương 560, phát hiện dị thường Quan Âm động ba kim mao hống gặp Quan Âm tiến vào khai dương cung, trực tiếp hướng cửa ra vào nơi hẻo lánh một nắm sấp, lại là ai thanh, lại là thở dài. Xích Viêm Kim Nê thú hấp tấp từ bên ngoài dã trở về, liếc mắt liền thấy được kim mao hống, đồng nhiên dâng lên hứng thú chạy đến nó bên cạnh, "Này, anh em, thế nào?" Một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, có cái gì không ra xâm sao? "Nói cho ta một chút, anh em nơi này có rượu." Nói chuyện, Xích Viêm Kim Nê thú xuất ra một cái hổ lô lớn phóng tới kim mao hống trước mặt. Kim mao hống nhãn tỉnh sáng lên, cắn một cái vào miệng hổ lô. Ngửa đầu lộc cộc chính là nửa hồ lô liệt hữu. Hô, ta thật thê thảm a. Ta sắp phát tình kỳ, kết quả chủ nhân của ta nàng không cho ta tìm mẹ hống, còn nói muốn cắt ta đàn đàn. Mà lại nàng không cho ta uống rượu, không cho ta ăn thịt, không cho ta phát tiền lương, ta không muốn sống nữa mượn tiểu tình cấp trên. Kim Mao hống lập tức mở ra máy hát, một bên lệ rơi đầy mặt, một bên đem trong lòng đủ loại bất mãn hết thể đổ ra. Sau nửa ngày, Kim Mao hống nhìn một chút Xích Viêm Kim Nê thú, nhếch miệng, ngươi đây, ngươi cho người ta làm tọa kỵ, cũng nhất định qua chẳng ra sao cả đi. Ai Xích Viêm Kim Nê thú lắc đầu thở dài một phen. Ta nha, cũng liền như vậy đi. Rượu thịt bao ăn no, ở cung điện, tiền lương dựa theo thiên vương cấp bậc cấp cho, cuối năm hai lần đường, còn có hai đầu Xích Viêm Kim sư tử mâu thú làm bạn tả hữu. Tốt tốt, ta về trước đi thư thản một chút. Anh em, lần sau trò chuyện tiếp à, bái bai. Thoại âm rơi xuống, Xích Viêm Kim nghe thú hưu một chút chạy vào khai dương cùng, biến mất không thấy gì nữa. Mà mẹ nó, thú ta một mặt, có thể hay không cho ta một cái lời nói dối có thiện ý. Cái tên vương bắt đản ngươi cố ý hướng trong ngực ta đâm đao. Vẫn không quên giải lên một năm mới. A tức chết ta rồi. Kim Mao hống tức giận đến lăn lộn đầy đất, một trận gầm loạn gọi bậy, chờ phân phó tiết xong trong lòng buồn bực chi khí, nó sau đó chạy đến Bá Ba Nhi chạy trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, cái kia, nhà ngươi hoàn chiêu mời tọa kỵ không? Ngươi nhìn ta thế nào? Tiền lương đãi ngộ có thể thương lượng, ta không muốn cuối năm hai lần thưởng, Kim Mao mẹ hống một cái là đủ rồi, ta không tham lam không khai. Bá Ba Nhi chạy hai tay vẫn ôm trước ngực, đem mặt chuyển tới một bên, ai dám thông báo tuyển dụng ngươi nhà? Kim Mao hống lập tức sinh không thể luyến, trở lại cửa ra vào nơi hẻo lánh hướng trên mặt đất một nằm sấp, không núp ních, không nói một lời. Nhưng trong lòng nghĩ đến kế hoạch chạy trốn. Khai Dương cung màu đỏ tiệc cung, thư phòng Quan Âm đang buôn ba mà bá dẫn dắt tiếp theo chân dạo bước tiến lên mặt cửa, đã thấy một vị người mặc tơ vàng thêu trắng sữa bên trên áo phối hợp đỏ thấm dệt kim mã mặt váy tuổi trẻ thiếu phụ chính đoan ngồi tại tử đàn khắc hoa trên giường uống trà. Buôn ba Nhi Ba đối với Vũ Ngộng Thấm chắp tay thi lễ, đại phu nhân, Quan Âm Bồ Tát tới. Biết, ngươi đi xuống trước đi. Vũ Ngộng Thấm lạnh nhạt một câu, đặt chén trà xuống, lập tức đứng dậy, đối với Quan Âm vạn phúc thi lễ, Vũ Ngộng Thấm gặp qua Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm đi cái trước Phật lễ, Vũ thí chủ tốt, tới cửa quấy rầy, thứ lỗi thứ lỗi. Vũ Ngộng Thấm yên nhiên cười một tiếng, khi còn bé mâu thân của ta còn lôi kéo ta cho tượng Quan Âm trải qua hương đâu, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy sống được. Bồ Tát nhanh ngồi đi, ta đều có chút không biết làm sao. Quan Âm hướng Tử Đàn Khắc Hoa trên giường nhẹ nhàng ngồi xuống, cười nhạt một tiếng, trước Phật không thiếu ba nén hương, nhân sinh đâu chỉ mọi loại khổ, lại là cao hương nâng quá mức, thần Phật không nhiễm thế gian sầu. Đều là đòi hỏi quá đáng, đều là đòi hỏi quá đáng thôi. Vũ Ngộng Thấm ngồi trở lại vị trí của mình, ôn nhu nói, lại là không biết Bồ Tát đại giá Quan Lâm, có gì muốn làm. Quan Âm quan sát một chút Vũ Ngộng Thấm, nhãn tình sáng lên, bần tăng sáng nay bỗng nhiên tâm huyết dâng trào, phát giác duyên phận giáng lâm, thế là bấm ngón tay suy tính, đúng là tính ra người ta có sư đồ duyên phận, cho nên mạo muội đến nhà bái phỏng. Ta cùng Bồ Tát có sư đồ duyên phận. Vũ Ngộng Thấm lập tức trừng to mắt, khó có thể tin che miệng. Quan Âm chăm chú nhẹ gật đầu, không sai, không biết ngươi có nguyện ý hay không trở thành ta đệ tử thân truyền. Cái này Vũ Ngộng Thấm bỗng nhiên có chút khó khăn, việc này quan hệ trọng đại, bởi vì cái gọi là phu vi thế cường, ta nhất định phải cùng phu quân ta thương lượng một chút, nghe ý kiến của hắn mới có thể quyết định. Quan Âm nhẹ gật đầu, xác thực phải như vậy, việc này nếu là không thông qua đồng ý của hắn, sợ rằng sẽ làm hại vợ chồng các ngươi không hòa thuận. Không bằng ngươi ta cùng đi tìm ngươi nhà phu quân, hỏi một chút ý kiến của hắn, cũng tốt mau chóng toàn ngươi ta cái này sư đồ duyên phận. Vũ Ngộng Thấm nhẹ gật đầu, tốt, phu quân ta ngay tại Hoàn Lạc Cốc, Bồ Tát mời theo ta cùng đi. Tốt, cùng đi, cùng đi. Quan Âm khuôn mặt tươi cười chuyển chuyển, đứng dậy, thầm nghĩ trong lòng, nguyên bản tìm người không cần phiền phức như vậy, bấm ngón tay tính toán liền thành. Đáng tiếc lượng kiếp biến số hỗn độn vô tự, không thể suy tính, chính là thánh nhân cũng là không thể làm gì. Còn nếu là tùy tiện nghe ngóng Vũ Khúc Tinh Quân hạ lạc lại e sợ cho đối phương không muốn chi tiết cáo chi, đành phải mượn thu đồ đệ cớ tìm tới Vũ Khúc Tinh Quân. Một phương diện khác, nhận lấy Vũ Ngộng Thấm làm đệ tử thân truyền liền có thể cùng Vũ Khúc Tinh Quân rút ngắn quan hệ, có lợi cho Phật môn đại hưng. Thật có thể nói là nhất tiễn song điều. Vũ Ngộng Thấm làm sao biết Quan Âm kín đáo tâm tư, ngay sau đó thật cao hứng dẫn Quan Âm, điểm minh mã liền hướng thứ 66 trọng thiên Hoan Lạc Cốc mà đi. Một sợi ánh nắng tránh đi lá cây ngăn cản, thật vừa đúng lúc bắn thẳng đến tại đạo ngạn nhiên trên mí mắt, lập tức để hắn hơi nhướng mày, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn luốt luốt buồn ngủ mông lung con mắt, từ trên vong đứng dậy, sau đó hung hăng duỗi cái lưng mệt mỏi. Phương Hy Nghĩa chậm rãi mà đến, luốt luốt trong tay quả xếp, cười nhạt một tiếng, ta vừa rồi đi hỏi thăm một chút, cái này nghiêng loạn hồng trần các cũng không phải là vực ngoại thiên ma thế lực. Đạo Ngạn Nhiên đi đến một tấm trước bàn đá, cầm lấy ấm trà rội lên một ngụm trà xanh, mặt mày vẩy một cái, cũng không phải là vực ngoại thiên ma thế lực. Ta còn tưởng rằng Vĩnh Hàn Châu cỡ lớn thế lực đều là vực ngoại thiên ma đầu. Phương Hy Nghĩa hướng trên băng ghế đá ngồi xuống, nghiêng loạn hồng trần các chính là bay trên trời tiên bộ tộc thế lực, chính là thường thường bị vẽ ở trên bích họa cái kia bay trên trời tiên bộ tộc. Các chủ gọi Mộ Dung Tuyết, nàng lớn nhất bản sự chính là đem nữ tử bình thường chỉnh dung thành mỹ nhân tuyệt sắc, đồng thời truyền thụ các nàng cấp cao nhất giường che công phu. Sau đó đưa các nàng đưa cho thế lực khắp nơi khi vợ làm tiếp, thu lấy kết sủ xính lễ. Khúc Đạo Ngạn Nhiên kèm chút một miệng nước trà sập đến, ta đi. Đây chẳng phải là nói nghiêng loạn hồng trần các có lẽ thực lực không cao, nhưng là nhân mạch tuyệt đối phi thường rộng khắp đồng thời cường đại. Ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không coi thường gió gối đầu đi lực. Không sai. Phương Hy Nghĩa nhẹ gật đầu, nếu là chúng ta phái đại quân chính phạt, rất có thể sẽ xuất hiện một phương gặp nạn, bát phương tới tiếp viện cục diện, đến tận đây bị thật sâu kéo vào chiến tranh vũ bùn. Nghiêng loạn hồng trần các khó chơi trình độ, ta cho là còn tại loạn đao trên núi, một cái tác động đến nhiều cái. Đạo Ngạn Nhiên để bình trà xuống, khẽ to mày, không nên đại quân chính phạt, vậy như thế nào mới có thể để cho nghiêng loạn hồng trần các thần phục? Phương Hy Nghĩa nhìn nói trang nghiêm, nét miệng cười một tiếng, làm xong các chủ Mộ Dung Tuyết, chẳng khác nào làm xong nghiêng loạn hồng trần các. Nếu không làm cái mỹ nam kế, chỉ cần ngươi có thế để cho Mộ Dung Tuyết đối với ngươi khăng khăng một mực, cái kia nghiêng loạn hồng trần các tự nhiên dễ như trở bàn tay. Đạo Ngạn Nhiên lật ra một cái lưỡi mắt, nét miệng, vạn nhất Mộ Dung Tuyết ưa thích nữ đây này, huống hồ ta đường đường nam tử hán đại trợ phu, há có thể bán nhan sắc, lừa gạt phụ nữ đàng hoàng? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ đùa một chút thôi. Phương Hy Nghĩa khoẹt miệng nổi lên mỉm cười. Đêm nay nghiêng loạn hồng trần các sẽ cử hành một trận thịnh đại ra mắt tối, chúng ta đi được thêm kiến thức. Đạo Ngạn Nhiên mặt mày vẩy một cái kia phải đi được thêm kiến thức. Chương 561, nữ nhân dung mạo quyền khống chế một vòng trong sáng trăng sáng treo cao bầu trời đêm, vung xuống vô tận ngân huy. Bất quá điểm ấy sáng ngời lại là không cách nào thỏa mãn ban đêm tầm hoan tác nhạc yêu cầu. Từng chiếc đèn lồng đỏ thấm bị thị nữ treo lên thật cao, là tầm hoan tác nhạc người chiếu sáng đến đây con đường. Thuận tiện chiếu sáng mỹ nhân tuyệt sắc cái kia thẹn thùng động lòng người gương mặt, tròn trịa bộ ngực đầy đặn, doanh doanh một nắm vòng eo, thon dài trắng nõn đùi. Khuynh thế hồng trần cát, lâu phân ba tầng, chủ đỏ ngói xanh, điêu lan ngọc thế, thỏa thỏa vô cùng xa xỉ, hoàn toàn một bộ ta chính là thổ hảo, toàn thân hiện kim quang tư thế. Thời gian từng chút trôi qua, vô số người ùn ùn kéo đến, từ từ tụ tập đến khuynh thế hồng trần cát cửa chính. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lầu hai những cái kia theo tại lan can cái khác mỹ nhân tuyệt sắc, đều là không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, thèm nhỏ dãi. Cái này vô số người bên trong, cái gì nhân tộc, yêu tộc, quỷ tộc, tinh linh tộc, thi ta tộc, vân 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 vân, chỉ cần hay là hình người thẩm mỹ trung tộc, đều có thể nhìn thấy. Cho ăn. Đến lúc nào rồi rồi? Tranh thủ thời gian mở cửa buôn bán a. Lão tử đã đói khát khó nhịn. Đúng thế. Tranh thủ thời gian bắt đầu ra mắt tiệc tối, ta xính lễ đều chuẩn bị kỹ càng rồi. Ta muốn 10 cái, ta muốn đánh 10 cái. Một trận trong tiếng ồn ào, Đạo Ngạn Nhiên ngắm nhìn một phía, âm thầm liễu lưới, đây cũng quá náo nhiệt, so kinh thành Yên Hoa Liễu Hạng còn muốn náo nhiệt gấp trăm lần. Phương Hy Nghĩa buồn cười một tiếng, người ta cũng không phải Yên Hoa Liễu Hạng, người ta là đảng hoàng gia mắt tối. Coi trọng cái nào mỹ nhân, đến cho bên trên phong phú xính lễ mới có thể mang về nhà khi vợ làm tiếp. Đạo Ngạn Nhiên một mặt trêu tức nhìn xem Phương Hy Nghĩa, mặt mày bẩy một cái, nếu không, chúng ta mang mấy cái về nhà làm tiếp. Phương Hy Nghĩa nhếch miệng, ta thích thuần thiên nhiên, những này nhân tạo mỹ nhân, ta một chút hứng thú đều không có. Có mềm màn thầu không ăn, hết lần này tới lần khác gặm cứng rắn màn thầu, ta đầu góc lại không hố. Đạo Ngạn Nhiên đứng chắc tay, một mặt đồng ý, anh hùng sở kiến lực đồng, ta cũng không có hứng thú, sợ bị cái truy mặt đâm bị thương. Hoan nên các vị quang lâm khuynh thế hồng trần các. Một đạo thanh âm điếc tai nhức óc đống nhiên vang lên, vượt trên tất cả tiếng ồn ào. Sau một khắc, một người mặc màu đen tiêu kim kỳ bảo, một đầu sóng lớn tuyệt sắc ngự tỷ đi đến lầu hai lan can bên cạnh, thưởng thức một chút trong tay tiểu hương viễn. Là Mộ Dung Tuyết đi ra, quá tốt rồi, lập tức liền có thể mở rộng cửa buôn bán rồi. Mộ Dung Tuyết à, cái này cao lãnh nữ vương, lão tử muốn làm nhất sự tình chính là chinh phục nàng, đưa nàng chấn áp tại ta. Kinh thiên một trụ núi phía dưới. Ha ha, chinh phục nàng chẳng khác nào có được huynh thành hồng trần cát, cả người cả của hai đến, ai không muốn chinh phục nàng? Đáng tiếc nàng chính là một thất lạnh lẽo ngựa điền, không biết giẫm chết qua bao nhiêu truy đuổi mơ ước thiếu niên. Nhìn thấy tuyệt sắc ngự tỷ, người bầy bắt đầu táo động, kích động tâm, tay run rẩy, liền đợi đến xông vào khuynh thế hồng trần cắt chọn lựa thế thiếp. Mộ Dung Tuyết nhìn xem dưới lầu sao động người bầy, khoe miệng nổi lên mỉm cười. Phần lớn người hẳn là đều biết khuynh thế hồng trần cắt quy củ, bất quá cũng có người là lần đầu tiên đến. Vậy ta liền lập lại một lần khuynh thế hồng trần cắt quy củ. Cái này trong các mỹ nhân các ngươi một mực chọn lựa ý, chọn đến đằng sau lập tức đặt xính lễ, mỹ nhân này ngươi liền có thể mang đi. Nếu là hai người đồng thời coi trọng một vị mỹ nhân, vậy liền xem ai ra xính lễ cao hơn. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, mở cửa buôn bán. Thoại âm rơi xuống, khuynh thế hồng trần các cửa lớn khoa trương một chút toàn bộ mở ra. Mở cửa, đi đi đi. Ha 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 ha, mỹ nhân, ta tới rồi. 10 cái, ta muốn 10 cái. Tiếng ồn ào lại lần nữa vang lên, sao động người bầy không kịp chờ đợi xông vào khuynh thế hồng trần các. Đi, đi xem một chút. Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, theo dòng người tiến vào khuynh thế hồng trần các. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Phương Hy Nghĩa trong mắt lóe lên một tia tinh quang, theo sát phía sau. Vừa tiến vào khuynh thế hồng trần các, đã thấy bên trong sửa sang thiếp vàng tô lại ngân, điêu long hỏa phượng, rất là xa hoa. Cái kia từng cái mỹ nhân tuyệt sắc tại lửa đèn chiếu rọi phía dưới đơn giản lay động lòng người, làm cho người ngạt thở. Giống như con ruồi tìm tới có khe hở trứng, sao động người bầy hoa một chút liền tản ra, nhao nhao bắt chuyện mình thích mỹ nhân. Đẹp sợi, ước sao? Ước nha. Đi, đặt xính lễ đi. Tốt phu quân. Một đôi lang tài nữ mạo giật dây thành công. Mỹ nhân, liền ngươi, theo ta đi. Tốt. Chấm đã. Mỹ nhân này ta nhìn chúng, đến theo ta đi. Hai vị đồng thời coi trọng nô gia, vậy liền xem ai thành ý càng đầy đi. Thử. Dám cùng ta đoạn. Xính lễ ta thêm một thành. Một thành. Nhìn ngươi cái kia hẹp hòi đi rồi dáng vẻ, ta thêm ba thành. Thảo. Lao tử thêm năm thành. Cắt. Gấp đôi, ta thêm gấp đôi. Xem như ngươi lợi hại, mỹ nhân này, tặng cho ngươi. Ha 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 ha, đã nhường đã nhường. Mỹ nhân, cùng thúc đi, về sau một mực ăn ngon uống sướng. Tốt phu quân. Lại một đôi lang tải nữ mạo giật dây thành công. Thật sự là đơn giản mau lẹ, đi thẳng vào vấn đề. Đạo Ngạn Nhiên một bên đi dạo khuynh thế hồng trần cát, một bên gật đầu tán thưởng. Tốc độ kiếm tiền này, nhìn mà than thở. A Phương Hy Nghĩa thấy hai hùng kiếp đĩa, đối với khuynh thế hồng trần cát thực lực bắt đầu một lần nữa ước định. Đang lúc đám người vui vẻ ra mặt, liếc mắt đưa tình thời điểm, một đại hán tay cầm một thanh cương đao xông vào đại sảnh, ngửa đầu gầm thét: Mộ Dung Tuyết, ngươi đi ra cho lão tử, mau đem muội muội ta trả lại. Ngay tại lầu hai cùng mấy cái lao khách quen uống rượu nói chuyện trời đất, Mộ Dung Tuyết quay đầu lườm đại hán kia một chút, sau đó đối với một bên áo lục thị nữ nháy mắt. Áo lục thị nữ khẽ gật đầu, tranh một chút rút ra bội kiếm. Lập tức một cái nhảy lên nhảy xuống lầu hai, đối với đại hán cầm đao chính là vào đầu một kiếm. Đại hán cầm đao thấy thế lập tức nâng đao hoành cản. Sau một khắc, chỉ nghe a một tiếng hét thảm, đại hán cầm đao biến thành đại hán cụt một tay, máu tươi văng khắp nơi. Nguyên lai cái kia áo lục thị nữ trong tay bội kiếm đúng là giống như là cắt đầu phụ chặt đứt đại hán trong tay cương đao, thuận thế chém xuống đại hán cầm đao cánh tay. Nếu không phải đại hán kia tại thời khắc sống còn di động thân hình, cái kia chém xuống tuyệt đối là đầu của hắn. Áo lục thị nữ một chiêu đắc thủ, trong tay bội kiếm săn cái trước kiếm hoa, nhanh chóng một kiếm đâm thẳng đại hán cổ họng. Hiển nhiên không có ý định lưu nó tính mệnh. Không cần, đừng có giết ta ca. Một đạo thanh âm lo lắng vang lên, đã thấy một áo xanh mỹ nhân bước nhanh chạy tới, ngăn tại đại hán trước mặt. Áo lục thị nữ hơi nhướng mày, cấp tốc lui lại, thu kiếm trở vào bao, thầm nghĩ, đáng tiền tướng phẩm, vạn không có khả năng tổn hại, đây là các chủ quyết định quy củ. Áo xanh mỹ nhân gặp áo lục thị nữ không còn động thủ, tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, cởi xuống thắt lưng của mình cho đại hán thắt chặt vết thương, ngăn cản đổ máu. Ca, ngươi làm sao ngốc như vậy? Tại sao lại muốn tới nơi này náo sự? Cánh tay của ngươi đại hán nhìn xem áo xanh mỹ nhân, một mặt khó có thể tin, không phải ngươi, ngươi không phải muội muội ta không giải cái dạng này. Muội muội ta đâu? Mộ Dung Tuyết, ngươi đem muội muội ta trả lại cho ta. Lầu hai Mộ Dung Tuyết cầm chén rượu đặt mông ngồi vào trên lan can, khỏe miệng nổi lên mỉm cười, đây chính là muội muội của ngươi, có phải hay không cùng trước kia một trời một vực. Một cái thường thường không có gì lạ, bao phủ ở trong đám người nữ tử bình thường trải qua ta rượu thủ lắc mình biến hóa, biến thành một cái nghiêng nước nghiêng thành đại mỹ nhân, mà lại sắp gả cho một vị có tiền có thế như ý lang quân. Ngươi hẳn là chúc phúc nàng mới đối. Hiện tại chạy tới cản trở nàng, là đạo lý gì? Ta khuyên ngươi hay là cút nhanh lên ra ngoài, bằng không ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này. Chương 562, nữ nhân dung mạo quyền khống chế hai nàng không phải tự nguyện. Đại hán đỏ cả đôi mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Dung Tuyết, một trận nghiến răng nghiến lợi, là cha mẹ ta thừa dịp ta ra ngoài, đưa nàng vụng trộm bán cho ngươi, ta đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi đem muội muội trả lại cho ta. Một tiếng gầm thét, đại hán từ trong ngực móc ra một túi tiền đống nhiên đập xuống đất. Trong lúc nhất thời, túi tiền vỡ vụn, bên trong bạc rơi lả tả trên đất. Mộ Dung Tuyết nhìn một chút trên đất bạc, lại nhìn một chút áo xanh mỹ nhân, lạnh lùng cười một tiếng, ngươi thật giống như gọi Xanh Kết đúng không? Áo xanh mỹ nhân nhẹ gật đầu, bẩm báo các chủ, nô tỳ chính là Xanh Kết. Mộ Dung Tuyết rút ra bên hông chủy thủ tung tung, sau đó một thanh ném tới áo xanh mỹ nhân chân trước, lạnh nhạt nói, cho ngươi hai lựa chọn, một là giết ca của ngươi, ngươi có thể tiếp tục như muốn thế hồng trần các nhận lấy đến mỹ nhân đan, bảo trì ngươi bây giờ dung nhan; hai là đi theo ca của ngươi rời đi, trở lại ngươi cái kia rách mướp chuồng heo, bất quá ngươi đem cũng không còn cách nào như muốn thế hồng trần các nhận lấy đến mỹ nhân đan. Ngươi bây giờ dung nhan sẽ nhanh chóng biến mất, trở nên so trước kia càng xấu. Cho ngươi một nén hương thời gian cân nhắc, tranh thủ thời gian quyết định a. Ha 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 ha, có ý tứ, có ý tứ, sự lựa chọn này rất có ý tứ, đến cùng là thân tình trọng yếu đâu, hay là dung mạo trọng yếu đâu? Cái này trợ hứng tiết mục không sai, coi như không tệ. Nhanh tuyển, nhanh tuyển. Khuynh thế hồng trần trong các tất cả ánh mắt đều để mắt tới áo xanh mỹ nhân, chờ đợi lựa chọn của nàng. Đạo Ngạn Nhiên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhỏ giọng nói, mỹ nhân đan, đây chính là khuynh thế hồng trần các khống chế thuộc hạ thủ đoạn, không thể không nói, khá cao minh. Phương Hy Nghĩa lắc đầu thở dài một phen, nữ là duyệt kỷ giả dung, nắm nữ nhân dung mạo, nữ nhân nào dám không ngoan ngoãn nghe lời. Áo xanh mỹ nhân khoa trương một chút liền cho Mộ Dung Tuyết quỳ xuống, các chủ ta van cầu ngươi, ngươi thả ta ca một con đường sống có được hay không? Ai Mộ Dung Tuyết đống nhiên thở dài một hơi, xem ra tại trong lòng ngươi hay là thân tình trọng yếu hơn. Vậy được rồi, ngươi cùng ngươi ca đi thôi. Cái này áo xanh mỹ nhân nghe vậy lập tức lệ rơi đầy mặt, nhất thời khóc không thành tiếng. Đại hán lại là trong lòng vui mừng, kéo lên một cái áo xanh mỹ nhân, muội muội, chúng ta về nhà, đi. Vừa dứt lời, đại hán đông nhiên hơi nhướng mày, cảm giác tim tê dần, hắn ngốc ngơ ngác cúi đầu nhìn về phía mình tim, chỉ gặp một thanh chùy thủ cắm ở trên ngực của chính mình, không có trôi mà bảo. Muội muội, ngươi, ngươi. Một ngụm lao huyết phốc một tiếng phun ra, đại hán hoàn toàn không thể tin được từ nhỏ cùng nhau lớn lên muội muội thế mà lại lựa chọn giết mình. Áo xanh mỹ nhân nhìn xem tràn đầy máu tươi hai tay, một bên chậm rãi lui lại một bên mặt mũi tràn đầy thống khổ nói, ca, có lỗi với, có lỗi với, ta không thể trở về đi, ta không muốn trở về, ta cũng muốn bị người khác yêu a. Thế nhưng là bị yêu điều kiện trước tiên chính là xinh đẹp, không có ngũ quan xinh xắn, ai sẽ tốn thời gian hiểu rõ ngươi tàng quan. Mọi người tình nguyện ưa thích mỹ nhân gián giết, cũng sẽ không đi ưa thích một cái tâm địa thiện lương người quái dị. Đại hán bịch một chút sủi lơ trên mặt đất, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân lập tức biến mất, sau đó trước mắt hắn tối sầm liền cái gì cũng không biết. Ha 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 ha, ha 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 ha, mỹ nhân này sát phạt quyết đoán, ta thích, ta muốn. Ta cũng ưa thích, ta ra gấp đôi xính lễ. Ta ra gấp ba. Trong lúc nhất thời, toàn bộ khuynh thế hồng trần các đều sôi trào lên, rất nhiều người đối với áo xanh mỹ nhân biểu thị ưu ái. Ha 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 ha, ha 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 ha. Mộ Dung Tuyết thoải mái cười to ba tiếng, đem trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, người tới, đem đại sảnh thu thập sạch sẽ, mọi người tiếp tục chọn lựa thế thiếp. Là mấy cái thị nữ nhanh chóng chạy đến đại sảnh, kéo đi thi thể, thanh lý vết máu, giải lên nước hoa. Thời gian qua một lát đằng sau, hết thảy cũng đều ngay ngắn trật tự. Mộ Dung Tuyết một mặt đắc ý nhìn quanh toàn trường, từ áo xanh mỹ nhân lựa chọn bên trong, nàng nhìn thấy khuynh thế hồng trần các cường đại cùng vững chắc. Đùng, đùng, đùng một trận vỗ tay bỗng nhiên vang lên, đã thấy Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa hai người leo lên lầu 2, đi đến Mộ Dung Tuyết trước mặt. Mộ Dung Tuyết trên dưới quan sát một chút Đạo Ngạn Nhiên cùng Phương Hy Nghĩa, mặt mày vẩy một cái, lạ mắt rất à. Hai vị là lần đầu tiên đến khuynh thế hồng trần các đi. Đạo Ngạn Nhiên chắp hai tay sau lưng, nhẹ gật đầu, ta gọi Đạo Ngạn Nhiên, Thiên Đình Vũ Khúc Tinh Quân. Phương Hy Nghĩa chắp tay thi lễ, cười nhạt một tiếng, ta gọi Phương Hy Nghĩa, Thiên Đình Văn Dược Thiên Vương. Vừa dứt lời, Mộ Dung Tuyết mãnh toàn thân run lên, hít một hơi linh khí, Vũ Khúc Tinh Quân Đạo Ngạn Nhiên. Lại là ngươi. Loạn Đao Sơn vừa mới bị ngươi tiêu diệt, ngươi cái này tìm ta khuynh thế hồng trần các tới, ngươi thật đúng là không kịp chờ đợi a. Đạo Ngạn Nhiên cười hắc hắc, đúng là có chút không thể chờ đợi, bất quá không có cách nào, chỉ cần chinh phục khuynh thế hồng trần các, ta liền khống chế toàn bộ Vĩnh Hàn Châu, sau đó liền có thể ngồi lên võ thịnh chân quân vị trí. Chinh phục khuynh thế hồng trần các. Ha ha, Mộ Dung Tuyết cười lạnh một tiếng, chỉ cần ta một tiếng chào hỏi, thế lực chung quanh nhất định nghe tin lập tức hành động. Tinh quân muốn một hơi nuốt vào khuynh thế hồng trần các cùng thế lực chung quanh, sợ là không có năng lực này đi. Đạo Ngạn Nhiên tự tin cười một tiếng, vừa mới bắt đầu ta xác thực không có nắm chắc chinh phục khuynh thế hồng trần các, nhưng là hiện tại ta lại có 100% nắm chắc để cho ngươi thần phục với ta. A. Mộ Dung Tuyết tiếu mi vậy một cái, xin lắng hay nghe. Đạo Ngạn Nhiên nhìn một chút khuynh thế hồng trần các từng cái mỹ nhân tuyệt sắc, không nhanh không chậm nói, ngươi có hai loại bản lĩnh giữ nhà, chỉnh dung cùng luyện chế mỹ nhân đan. Thông qua khống chế nữ tử dung mạo từ đó để khuynh thế hồng trần các có thể nhất hô bách đứng. Mà ta chỉ cần đưa ngươi nữ tử trong tay dung mạo quyền khống chế làm hỏng rơi, vậy ngươi khuynh thế hồng trần các đem trong nháy mắt sụp đổ, lập tức tan rã. Nữ tử dung mạo quyền khống chế, ha ha, Tinh Quân thật sự là lòng sinh tất hiếu, liếc mắt liền nhìn ra khuynh thế hồng trần các hoạch tâm sức cạnh tranh. Mộ Dung Tuyết trong mắt lóe lên một tia hàn quang, lại là không biết Tinh Quân như thế nào phá hỏng cô gái trong tay của ta dung mạo quyền khống chế. Đạo Ngạn Nhiên từ vòng tay không gian bên trong xuất ra một viên đan dược, ngươi có mỹ nhân đan, ta có chú nhân đan. Chỉ cần ăn hết một viên chú nhân đan, liền có thể thanh xuân thường trú, vĩnh viễn không già đi. Nếu là ta tới một cái miễn phí đại phái tống, trong khoảnh khắc liền có thể sẽ nghiêng thế hồng trần các nhiều năm tích lũy nhân mạch một đao chặt đứt. sau đó chỉ cần đại quân áp cảnh thì đại sự có thể thành. Chú nhan đan. Mộ Dung Tuyết gắt gao nhìn chằm chằm đạo ngạn nhiên đan dược trong tay, trong lòng không khỏi bắt đầu rời sông lấp biển, nếu là hắn lời nói không loa, cái kia lợi dụng thử đàn quả thật có thể đem ta Khuynh Thế Hồng Trần các đưa vào chỗ chết. Những cái kia gã đi mỹ nhân một khi tránh thoát mỹ nhan đan trói buộc, nhất định giống ác quỷ bình thường, nhe răng trợn mắt nhào cắn qua đến. Nhìn xem suất mồ hôi trán Mộ Dung Tuyết, đạo ngạn nhiên biết chinh phục Khuynh Thế Hồng Trần các đã 10 phần chắc chín, cười yếu ớt nói Mộ Dung các chủ nếu không tin thử đàn hiệu quả, có thể đem thử đàn cầm lấy đi nghiên cứu một chút. Mộ Dung các chủ nếu có thể luyện chế mỹ nhan đan, nghĩ đến đối với luyện đan nhất đạo rất có tâm đắc. Cười hắc hắc, Phương Hi Nghĩa cầm qua chú nhan đan đưa cho Mộ Dung Tuyết. "Tốt, ta cái này đi nghiên cứu một chút, nếu là thử đan đúng như Tinh Quân lời nói, vậy ta Mộ Dung Tuyết nguyện ý cúi đầu xưng thần." Khẽ cắn môi, Mộ Dung Tuyết cầm lên chú nhan đan liền đội đội vàng rời đi. "A." Đạo ngạn nhiên cùng Phương Hi Nghĩa vỗ tay tương khánh, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. "Hai vị Tuấn ca ca, uống rượu không?" "Rượu miễn phí u." "Hai vị Tuấn ca ca, muốn hay không cùng nô gia hoàn tụ tỉ nha?" Mấy vị mỹ nhân tuyệt sắc vây quanh, nhìn từ trên xuống dưới đạo ngạn nhiên cùng Phương Hi Nghĩa, trong mắt nổi lên thần thái, trên mặt hiện hiện đỏ ửng, còn kém đem ưa thích hai chữ viết lên mặt. "Không được không được, ta là tới đánh xì dầu." Đạo ngạn nhiên liên tục cự tuyệt, xoay người chạy. "Ta là tới mua giấm." Phương Hi Nghĩa nhếch miệng cười một tiếng, lập tức đi.